Chương 177, Tây Kinh chân tướng, ta hiểu nhầm Yến Ngu. Giang Nhị Lang đang đánh cuộc đánh cược Cơ Như Tuyết sẽ không thấy chết mà không cứu. Nhưng hắn tựa hồ cực sai, bởi vì Cơ Như Tuyết cũng không có bởi vì hắn kêu gào mà xuất hiện. Mà chim xanh cũng đã trải qua ỷ vào tốc độ khủng khiếp, chạy tới Giang Nhị Lang phía sau, đồng thời trực tiếp một chảo hướng về Giang Nhị Lang sau cong chụp tới. Không có cách nào, Giang Nhị Lang chỉ có thể hướng trước lộn một vòng, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh được này chí mạng một đòn. Ồ, chim xanh khẽ ồ lên một tiếng. Hiển nhiên là đối với Giang Nhị Lang có thể tránh mở hắn một đòn mà kinh ngạc. Bởi vì, dựa theo hắn nắm giữ tình báo, Dạ Trinh Ti Kim Kỳ Giang Nhị Lang cũng không am hiểu vũ lực, am hiểu là suy lý cùng suy đoán. Tô Thanh nhìn thấu Giang Nhị Lang gặp phải nguy hiểm. Tuy rằng, nàng trước bởi vì chặn lại chim xanh một đòn mà bị thương, nhưng là, như cũ quả quyết nào tới, một đao bổ ra, đem chim xanh ngăn lại. Bất quá, về mặt thực lực chênh lệch là không thể vượt qua. Chim xanh là huyết yêu vương, Tô Thanh làm sao có khả năng đánh thắng được, vì lẽ đó, rất nhanh Tô Thanh tựu lại bị chim xanh một chảo kích bay. Mà đòn đánh này, trực tiếp liền đem Tô Thanh đánh phải khẩu huyết máu tươi, ngã xuống đất không nổi. Giang Kim Kỳ, chạy mau. Tô Thanh tại phun ra một ngụm máu tươi sau, vẫn như cũ nắm chặt trên tay đao. Giang Nhị Lang nhìn phải có chút đau lòng. Hắn vốn là muốn lấy chạy trốn dẫn ra Cơ Như Tuyết, có thể hiện thực nhưng cho hắn một lòng bàn tay, Cơ Như Tuyết cũng không có xuất hiện, trái lại còn để Tô Thanh bị trọng thương, này để trong lòng hắn có chút tự trách cùng khó chịu. Cơ Như Tuyết đến cùng giấu ở nơi nào? Không có đạo lý a. Nếu như nàng thật sự tại Tây Kinh, không thể nghe không tới đây tiếng đánh nhau, càng không thể làm cho ta ở không để ý a. Trừ phi, Cơ Như Tuyết bị khống chế, ý nghĩ này một trải qua xuất hiện, Giang Nhị Lang đột nhiên một cái hiểu rõ đúng vậy, Cơ Như Tuyết thực lực tuy mạnh, nhưng là, Yến Ngu thực lực đồng dạng cường hãn, hơn nữa, tại Yến Ngu bên người còn có ba cái yêu tộc huyết yêu vương. Nếu như Cơ Như Tuyết không có bị khống chế, phòng trừng đã sớm đã phái người liên hệ chính mình đi. Ta lại kém điểm bị Yến Ngu lừa. Giang Nhị Lang nghĩ tới một ít chi tiết nhỏ. Hắn vừa nãy tại nhắc tới Cơ Như Tuyết thời điểm, Yến Ngu cũng không có đối với Cơ Như Tuyết tại Tây Kinh sự tình trên cảm thấy bất ngờ. Hơn nữa, tại hắn nói đến ta cùng mục đích của ngươi là một dạng thời gian. Yến Ngu rất nhanh cho tỉnh ngộ lại đây, đồng thời, phản bác nói, ta cùng với Cơ Như Tuyết trong đó cũng không hợp. Chủ yếu nhất là tại hắn thời điểm chạy trốn. Yến Ngu trên mặt, minh lộ ra một vệt cười nhạo vẻ. Cái này Yến Ngu thật là sâu tâm kế. Giang Nhị Lang đối với Yến Ngu lại có một cái nhận thức mới, nếu như là người bình thường, vừa nãy khi nghe đến chính mình nhắc tới Cơ Như Tuyết thời điểm, phòng trừng sẽ rất đắc ý cười nhạo, Cơ Như Tuyết đã bị ta đã không chế chứ. Có thể cái này Yến Ngu nhưng hoàn toàn không có tinh tướng ý tứ. Tung hoành gia quả nhiên rất đáng sợ, Giang Nhị Lang nghĩ tới thời kỳ chiến quốc, mấy cái chứ danh tung hoành gia nhân vật, tỉ như, Tô Tần tại 6 quốc treo lên tương ấn, hơn nữa, còn lừa gạt phải Tề Vương đối với hắn như vậy tín nhiệm. Dựa vào là không phải là trắng đen đình ngã, vui vẻ không hiện rõ tuyệt thế khẩu tại sao. Xem ra tại mưu lược cùng bố cục trên, tung hoành gia xác thực không phải người thường có thể so với. Giang Nhị Lang tâm sinh cảm khái đồng thời, lại nghĩ tới một cái khả năng. Nếu như Cơ Như Tuyết thật sự bị Yến Ngu đã khống chế, như vậy, có hay không có một khả năng, Tây Kinh Bạch Tí đồng dạng bị Yến Ngu đã khống chế. Hiện ở bên ngoài đều đang đồn Tây Kinh Bạch Tí phản bội, có thể Tây Kinh Bạch Tí cũng không có phản bội lý do, hơn nữa, Tây Kinh Bạch Tí nếu thật phản bội, vậy này ba cái huyết yêu vương nên cùng tại Tây Kinh Bạch Tí bên người mới đúng. Thì ra là vậy. Giang Nhị Lang bỗng nhiên tỉnh ngộ, Yến Ngu là tại chính thức khai chiến trước liền đến Tây Kinh, vừa có thái hậu tín nhiệm cùng ý chỉ, lại thêm có yêu tộc trong bóng tối giúp đỡ, nghĩ muốn khống chế Tây Kinh Bạch Tí cũng không phải là việc khó. Mà nếu như đổi thành ta là Yến Ngu, ta không có khả năng bày đặt một cái chung với Đại Tần Tây Kinh Bạch Tí tại bên người, cứ như vậy tất cả mọi chuyện tựu đều giải thích thông. Yến Ngu sớm đã không chế Tây Kinh Bạch Tí gì, đó lấy thái hậu danh nghĩa nắm trong tay Tây Kinh chú quân, nhưng trên thực tế, như vậy tình báo Vũ Bình quân Mông Lương cũng không biết chuyện. Tại Yến Ngu nói rồi dưới, nóng lòng kết thúc chiến tranh Mông Lương lấy tự thân làm mồi, dẫn Nam vượt quân vào cạn thạch bãi. Vốn tưởng rằng Tây Kinh quân đội sẽ ở phía sau hình thành bao vây, sau đó hình thành tiền hậu giáp kích cục, nhưng tình huống thật là Tây Kinh quân đội căn bản là không có thu vào muốn đánh ra mệnh lệnh. Hơn nữa, chủ yếu nhất là Yến Ngu sở hữu thao tác cùng bố cục đều là tại hậu trường. Hắn đem trách nhiệm này trực tiếp vứt cho bị khống chế Tây Kinh Bạch Tí gì mà ngay tại lúc này, Cơ Như Tuyết đạt tới Tây Kinh thành, vì không để chuyện này bại lộ, Yến Ngu lại lấy sư môn tình nghĩa định ngày hẹn Cơ Như Tuyết. Lợi hại, quả thực thật lợi hại, toàn bộ bố cục một vòng tiếp một vòng, có thể nói là nghiêm tì hợp may. Bất quá, từ một điểm này đến nhìn, Tây Kinh chú quân vẫn là chung với Đại Tần, chỉ là bị Yến Ngu che đậy, cái này có thể là kế này bên trong duy nhất cái hở. Nghĩ tới đây, Giang Nhị Lang trong lòng có kế hoạch. Chim xanh tại kích thương Tô Thanh sau, đã lần thứ hai nào tới Giang Nhị Lang phía sau. Đi chết đi. Một chảo hướng về Giang Nhị Lang chụp tới. Nhưng lúc này đây, chim xanh hiển nhiên là không có khả năng thực hiện được. Bởi vì, Giang Triều Ca nắm giữ mặc ra bóng tối độ thuật. Tại chim xanh chụp vào Giang Nhị Lang thời điểm, Giang Triều Ca cũng đồng dạng bỏ qua rồi cái khác hai tên yêu vương dây dưa, trực tiếp một cái bóng tối xuất hiện ở chim xanh sau lưng. Xích Dương đao đâm một cái, trực tiếp tiểu cắm vào chim xanh trong cơ thể, chim xanh trên mặt hiện ra không cam lòng, nhưng là, cái kia cỗ từ linh hồn tầng mặt công kích, như cũng để hắn thống khổ phi phàm. Dù sao, huyết yêu lớn lên thân thể, nhưng yếu hơn linh hồn. Oeng! Một tiếng vang rền. Giang Triều Ca tại đâm ra một đao sau, lại là một trường đập tại chim xanh sau nao trên. Chim xanh rốt cục không chịu được nữa, linh hồn thoát thể mà ra. Chết rồi, Giang Triều Ca cũng không có cho chim xanh trốn chạy cơ hội. Lần thứ hai đánh về phía chim xanh linh hồn. Ta ngược lại muốn nhìn, yêu tộc đến cùng có kế hoạch gì? Hắn bắt lại chim xanh linh hồn, cũng triển khai tàn nhẫn xóa bỏ. Chỉ là khoảnh khắc, chim xanh linh hồn liền mất đi phản kháng. Mà Giang Triều Ca cũng lần thứ hai nên đón cái kia cảm giác quen thuộc. Hô, thoải mái. Cái gì? Mắt thấy chim xanh bị đánh giết, thân thể ngã trên mặt đất. Hai tên huyết yêu vương sắc mặt nhất thời liền biến phải cực kỳ khó nhìn. Mà Yến Ngu đồng dạng giật nảy cả mình, lại nhanh như vậy tiểu đánh chết một tên yêu vương. Lấy một địch ba, còn có thể đánh giết một tên yêu vương. Như vậy thực lực khủng bố, hiển nhiên là tại Yến Ngu kế hoạch ở ngoài. Sắc mặt của hắn hắc phải âm trầm đặc biệt là, hắn Thiên Tinh đang còn bị Giang Triều Ca đoạt đi. Đáng ghét. Yến Ngu tức giận, lại không có ẩn dấu ý tứ, trực tiếp phát sinh tín hiệu. Vèo. Tín hiệu bay lên. Tô Thanh sắc mặt nhất thời biến đổi, không được. Hắn nghĩ cho đòi Thần Tiễn Doanh. Thần Tiễn Doanh? Đúng, Thần Tiễn Doanh là Tây Kinh chú quân bên trong tinh nhuệ nhất tồn tại, nghe nói vẫn luôn là Tây Kinh Bạch Đi tại tự mình huấn luyện, chính là bởi vì có Thần Tiễn Doanh tồn tại, Tây Kinh mới có thể chống lại yêu tộc. Tô Thanh giải thích nói, hóa ra là Tây Kinh Bạch Đi thân thư bộ đội. Giang Nhị Lang minh bạch. Mà theo Yến Ngu một tiếng tín hiệu, hai tên huyết yêu vương lúc này cũng lần thứ hai phủ thêm màu đen đấu đồng, đem khuôn mặt ẩn giấu đi. Giang Nhị Lang thấy cảnh này, tự biết chính mình đã đoán đúng. Tây Kinh chú quân, quả nhiên không biết Yến Ngu đã cùng yêu tộc cấu kết cùng nhau. Thần Tiễn Doanh, đúng là Tây Kinh bộ đội tinh nhuệ nhất. Tại Yến Ngu phát sinh tín hiệu sau, phủ thành chủ bốn phía rất nhanh tựu xuất hiện hơn 1000 tên cầm nọ sát thủ. Những người này trên người đều mặc tươi đẹp màu trắng khôi giáp, trên đầu mang lông chim một dạng mũ giáp, trên người cầm to lớn cung nỏ, trên lưng còn đeo vũ tiễn. Nguyên bản đã đánh vào đến phủ thành chủ tuần tra ban đêm mọi người, từng cái sắc mặt cũng thay đổi. Là Thần Tiễn Doanh. Nghe nói này chút thần tiễn cây nọ trong tay đều là thông qua đặc thù cải tạo, từ thanh lương tạo giám chế mà thành, mỗi một nhánh cung tiễn cũng có thể dễ dàng bắn thủng yêu tộc lân giáp. Chúng ta làm sao có thể ngăn cản được? Tuần tra ban đêm mọi người tuy rằng mỗi người đều là tinh nhuệ, nhưng là đối mặt hơn 1000 thần tiễn doanh thần tiễn thủ, như cũng rất khó chống đối, dù sao, trên tay những người này cung nọ cũng không tầm thường. Xem ra Yến Ngu là chuẩn bị vung tay một kích, đem Dạ Trinh Ti sở hữu tuần tra ban đêm người toàn bộ chu diệt. Giang Hai Lãng nhìn thấu Yến Ngu ý nghĩ. Bất quá, hắn chỉ có thể nói Yến Ngu lần này là nóng lòng. Tình huống bình thường dưới, như vậy an bài nhất định là không có vấn đề, có thể Giang Nhị Lang đã nhìn thấu Yến Ngu không có chân chính khống chế Tây Kinh đóng quân sự thực. Cứ như vậy, đổ là cho hắn một cái cơ hội. Liền, hắn dứt khoát lấy ra khác một mặt Thái Hậu lệnh bài. Thần Tiễn Doanh nghe, ta chính là Dạ Trinh Ti Kim Kỳ Giang Nhị Lang, hiện tại phụng Thái Hậu ý chỉ, lùng bắt Tây Kinh Bạch Đi cái này phản quốc đồ đệ, nếu như ngươi chờ đảm dám phản kháng, nhất loạt chu diệt tam tộc. Này vừa nói, Thần Tiễn Doanh thần tiễn thủ nhóm lập tức tiểu ngây ngẩn cả người. Có đầu lĩnh hô to, đừng phải nói bậy, Lý tướng quân chưa từng phản bội lại tần. Tiễn Ngu đồng dạng sửng sốt một cái, hắn tại nhìn thấy Giang Nhị Lang lấy ra thứ hai mặt Thái Hậu lệnh bài thời điểm, trong lòng tiểu nói thầm một tiếng, không ổn. Nhưng là hắn cho rằng Giang Nhị Lang sẽ trực tiếp nhằm vào hắn, nhưng không nghĩ tới Giang Hai Lãng mục tiêu lại là Tây Kinh Bạch Đi, Lý Nhạy Trắng. Này để hắn có chút bất ngờ. Nhưng lập tức, hắn tiểu cười lên. Ngu xuẩn. Cái này Giang Nhị Lang cũng bất quá như vậy thôi. Lại tại Tây Kinh Bạch Đi Lý Nhạy Trắng thân vệ trước mặt nói Lý Nhạy Trắng là người phản quốc, đây không phải là ngu xuẩn là cái gì. Đương nhiên, cho dù như vậy hắn như cũng không chuẩn bị cho Giang Nhị Lang lại mở miệng cơ hội. Trực tiếp hạ lệnh nói, Giang Nhị Lang giả truyền Thái Hậu ý chỉ, ý muốn vu hại Lý tướng quân, hiện tại ta lấy Tây Kinh giám quân tên, mệnh lệnh các ngươi đem bắn giết. Bắn giết ta. Ta chính là địch công đệ tử, mọi người cần phải đều biết địch công chung với đại tần. Ta lần này tới là phụng Thái Hậu lệnh tra rõ Tây Kinh Bạch Đi phản bội đại tần án. Các ngươi nếu đem ta bắn giết, chính là hãm Tây Kinh Bạch Đi vào bất nghĩa. Như vậy hắn phản bội đại tần tên chẳng khác nào ngồi vững. Giang Nhị Lang sớm có dự liệu, trực tiếp hô to nói. Này nguyên bản đã dơ lên nó thần tiễn thủ nhóm, lập tức tiểu ngừng lại đúng. Bọn họ đều là chung với đại tần người, tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy Tây Kinh Bạch Đi bị chụp lên phản bội tên. Giang Hai Lãng thấy cảnh này tự biết chính mình đánh cuộc đúng, hắn sở dĩ không có trực tiếp chỉ Yến Ngu phản bội, mà là chỉ Tây Kinh Bạch Đi phản bội. Chính là lợi dụng này chút thần tiễn doanh chung với Tây Kinh Bạch Đi tâm lý. Mắt thấy thần tiễn doanh thần tiễn thủ nhóm do dự, Giang Nhị Lang lập tức lại mở miệng nói, ta biết các ngươi hiện tại đang suy nghĩ gì, các ngươi không biết là nên nghe Yến Ngu lời, vẫn là nghe ta lời, nhưng muốn biết rõ ràng điểm này rất đơn giản, chỉ cần cứ gọi Tây Kinh Bạch Đi đi ra đối chất, tất cả liền có thể sáng tỏ. Lý tướng quân hiện tại đang lúc bế quan xung kích năm cảnh, làm sao có khả năng đi ra đối chất? Một tên tướng lĩnh nghe đến đó, lập tức liền lại mở miệng nói, bế quan xung kích năm cảnh, thì ra là vậy. Yến Ngu là lấy cái tên này nghĩa đến tạm thay quân quyền a. Giang Nhị Lang ánh mắt sáng lên. Mà Yến Ngu trên mặt tiếu dung nhưng là ngưng lại, bởi vì hắn mơ hồ nghĩ tới điều gì, nhưng là đã muộn. Bởi vì Giang Nhị Lang lại mở miệng lần nữa, này không đúng vậy, Tây Kinh Bạch Đi sớm tại nửa tháng trước tiểu đã đột phá năm cảnh, hơn nữa còn truyền tin đến rồi kinh thành, là ai nói cho các ngươi Lý tướng quân đang bế quan? Nghe đến đó, thần tiễn doanh người ánh mắt liền toàn bộ nhìn về phía Yến Ngu. Yến Ngu kinh sợ, không hề do dự gọi nói, đừng phải nghe hắn nói bậy. Giang Nhị Lang nghĩ muốn oan uổng Lý tướng quân đi theo địch bán nước, có thể các ngươi đều biết Lý tướng quân luôn luôn chung với đại thần, há sẽ phản bội ta Yến Ngu luôn luôn chung với đại thần, chẳng lẽ các ngươi không tin ta, mà tin hắn sao? Theo ta được biết, Giang Nhị Lang vào kinh thành mới chỉ 3 tháng mà thôi. Đúng vậy, hắn bất quá là một cái mới vừa tiến vào Dạ Trinh Ti người mới. Cho dù hắn là kim kỳ, cũng không thể thư. Hơn nữa, hắn nghĩ nói xấu Lý tướng quân phản quốc, lòng dạ đang chém. Thần tiễn doanh thần tiễn thủ nhóm lập tức lại tin Yến Ngu, mà hết thể này đều tại Giang Nhị Lang như đã đoán trước. Yến Ngu xác thực tinh ở tính toán, nhưng là hắn nhưng tính sót một cái vấn đề trọng yếu, đó chính là ở giữa sân còn có hai cái yêu vương. Hơn nữa, Giang Triều Ca đã tại thời gian này bên trong đọc xong chim xanh ký ức. Giang Nhị Lang bây giờ thông qua chim xanh ký ức đã hoàn toàn minh bạch Tiến Ngu cùng yêu tộc quan hệ giữa đồng dạng, cũng biết Tiến Ngu cùng yêu tộc nói điều kiện. Khá lắm, Tiến Ngu lại đồng ý tại diệt tần phía sau đem Tây Kinh thành đưa cho yêu tộc, đồng thời còn đồng ý muốn hiệp trợ yêu tộc chấn áp phương Tây các nước cùng Phật môn. Hơn nữa vì để yêu tộc tin tưởng thành ý của hắn, cái kế hoạch này đã tại thực thi bên trong. Giang Nhị Lang ánh mắt nhìn về phía hai tên che chở tại đấu đồng dưới yêu vương, trực tiếp mở miệng nói, nghĩ muốn phán đoán ta cùng Yến Đại Phu hai người lời thật hay giả, kỳ thực còn có một cái biện pháp, chính là bắn giết hai người này. Có ý gì? Thần Tiễn Doanh ánh mắt nhìn phía cái kia hai tên yêu vương. Tiễn Ngu ánh mắt đồng dạng không tự chủ nhìn sang, lập tức hoàn toàn biến sắc. Hai tên yêu vương sắc mặt càng là đại biến, bởi vì bọn họ thật giống đã minh bạch tại sao Giang Nhị Lang không có trực tiếp chỉ trích Tiễn Ngu, mà là ngược chỉ trích Tây Kinh Bạch Y Lệ. Bất quá hai tên yêu vương đang chuẩn bị dãy rủa một cái, chúng ta chính là thành chủ phụ thống lĩnh, các ngươi sao dám giết bọn họ? Bọn họ là yêu tộc, chính là bọn họ đầu độc Tây Kinh Bạch Y Lệ, bọn họ là lấy yêu tộc thủ đoạn đem Tây Kinh Bạch Y nhốt lại, chỉ cần giết hắn, Tây Kinh Bạch Y liền có thể rửa sạch oan tình. Ta vừa nãy nghe xong Yến Đại Phu phân tích, cảm thấy phải rất có đạo lý, có lẽ Yến Đại Phu cũng là bị này hai yêu che đậy, là ta hiểu nhầm Yến Đại Phu. Yến Ngu. Chương 178, Dương Nhu, Yến Ngu bí mật. Này một chiêu treo đầu dê bán thịt cho trực tiếp tiểu đem Yến Ngu cho đánh bối rối. Yến Ngu rốt cục biết Giang Nhị Lang đánh là ý định gì, không có trực tiếp nhắm vào mình, là bởi vì Giang Nhị Lang cũng không chắc chắn trong thời gian ngắn nhất thu được Thần Tiễn Doanh tín nhiệm, vì lẽ đó, hắn đem mâu đầu trực tiếp nhắm ngay tại chỗ hai tên yêu vương. Cho tới trước mặt nói đến muốn điều tra Tây Kinh Bạch Y Lệ, bất quá đều là làm nền mà thôi. Từ vừa mới bắt đầu, Giang Nhị Lang mục tiêu tiểu rất rõ ràng, chính là tại chỗ hai tên yêu vương, mà cái này cũng là chính là hắn hiện tại sơ hở duy nhất. Tiễn Ngu não hải nhanh chóng suy tư, hắn không thể để chuyện như vậy phát sinh. Nếu như hai tên yêu vương thật sự bại lộ tại Thần Tiễn Doanh trước mặt, vậy hắn hết thể kế hoạch tiểu toàn bộ xong. Vì lẽ đó, hắn cơ hồ là bản năng lần thứ hai mở miệng, dừng tay, hai người này chính là của ta gần người thống lĩnh, tuyệt đối không thể nào là yêu tộc. Giang Nhị Lang đương nhiên sẽ không cho Yến Ngu lại lật bàn cơ hội, lập tức gọi nói, Thần Tiễn Doanh nghe. Hiện tại Yến Đại Phu đã bị che đậy, Tây Kinh Bạch Y Lý tướng quân bị bệ hạ cùng Thái Hậu hiệu nhầm phản quốc, nghị cứu Lý tướng quân chỉ có bắn giết này hai yêu, mọi người cần phải đều nghe nói qua sự tích của ta chứ. Ta Giang Nhị Lang, tại ngăn ngắn thời gian 3 tháng, từ một tên dạ trình ti người mới trở thành dạ trình ti kim kỳ, dựa vào đúng là chính xác phá được mấy cọc lớn án, từ Hoài An huyện cướp bạc án, lại tới Hán Trung quận Nam vực phù thủy án, ta phán đoán chưa bao giờ sai lầm. Hiện tại ta đã có chứng cứ xác thực, hai người này chính là để Lý tướng quân cùng Yến Đại Phu gánh vác sự quốc tội kẻ cầm đầu. Các ngươi có thể không tin ta, nhưng là các ngươi chẳng lẽ tiểu không nghị cứu Lý tướng quân sao? Không nên do dự nữa, giết này hai yêu, vì là Lý tướng quân rửa sạch oan tình, nếu như ta đoán được sai, các ngươi cũng không cần gánh trách nhiệm, cho nên trách nhiệm ta Giang Nhị Lang một người gánh chịu, bắn chết bọn họ. Cuối cùng bốn chữ, Giang Nhị Lang trực tiếp dùng hết một ít Phật môn khuyên đời thanh âm, có thể để người ta trong khoảng thời gian ngắn đối với lời của hắn tràn ngập tín nhiệm. Liền có hai cái thần tiễn thủ vừa không chú ý, trong tay mũi tên tiểu bắn ra ngoài, bèo bèo, hai chi mũi tên bay ra. Tiễn Ngu thầm không tốt, nhưng là lại muốn ngăn cản đã không thể, bởi vì tại hai tên thần tiễn thủ kéo dưới, những thứ khác thần tiễn thủ cũng đều tỉnh ngộ đi qua. Dù sao cũng có Giang Nhị Lang chủ động gánh trách, cho dù thật giết nhầm cũng không sự, chỉ cần có thể cứu ra Lý tướng quân, rửa sạch Lý tướng quân sự quốc tội, bọn họ cái gì đều nguyện ý làm. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu, mũi tên như mưa. Hai tên yêu vương nhìn tình cảnh này, con mắt đều đỏ, từ bỏ chống lại, vậy cũng chỉ có thể bị bắn thành tổ ong vỏ ve giống. Gầm lên giận dữ, hai tên yêu vương toàn lực đỡ được mũi tên, nhưng là trên người màu đen đấu đồng cũng đã trải qua lại cũng không che giấu được thân hình của bọn họ. Bọn họ lân giáp bại lộ tại trước mặt mọi người, đúng là yêu tộc. Ta thấy quá bọn họ là yêu tộc bên trong Tích Dịch Dịch Vương cùng Độc Hạt Vương. Hóa ra là bọn họ mê hoặc Yến Đại Phu cùng Lý tướng quân, giết bọn họ, mọi người cùng nhau bắn. Nhìn thấy yêu vương bộ mặt thật, tất cả thần tiễn thủ tự nhiên là lại không do dự. Lần thứ hai mũi tên lần thứ hai kéo tới, hai tên yêu vương lập tức nghĩ tới chạy trốn. Dù sao nơi này là Tây Kinh thành. Bất quá Giang Nhị Lang nhưng sẽ không cho bọn họ khả năng chạy trốn. Tại hai tên yêu tộc toàn lực chống đỡ dưới mũi tên thời điểm, hắn đã để Giang Triều Ca lần thứ hai trốn vào trong bóng tối. Bạch, bóng tối tại hai tên yêu vương dưới chân bung lên. Giang Triều Ca giơ tay chém xuống, một đao chém tại Bọ Sát Vương trên đầu. Bọ Sát Vương linh hồn lần thứ hai bị trọng thương, biểu hiện tại châu ngốc trệ một cái. Mà cùng lúc đó, trên trăm con mũi tên bắn đi qua. Phốc phốc phốc, cứng rắn lân giáp, vì hắn chặn lại rồi đại lượng mũi tên. Nhưng là có một ít nhu nhược địa phương, thì như con mắt, lỗ tai, nuốt cổ họng, vẫn còn bị bắn thủng. Lần này Bọ Sát Vương không có dây rồi nữa, tại chỗ liền chết. Giang Nhị Lang, Độc Hạt Vương phát sinh gầm lên giận dữ, nhưng hắn cũng chỉ có thể phát sinh gào thét mà thôi. Bởi vì tình thế bây giờ đã hoàn toàn ngã về phía một bên, hơn nữa hắn sâu sắc biết Giang Nhị Lang sẽ không cho hắn khả năng đào tẩu. Hắn đánh về phía Giang Nhị Lang, muốn cùng Giang Nhị Lang đồng quy vu tận. Bất quá loại ý nghĩ này chỉ có thể từng nói ở ngây thơ. Cuối cùng Độc Hạt Vương ngã trên mặt đất, ánh mắt của hắn nhìn phía trước mặt Giang Nhị Lang, trong miệng phát sinh không cam lòng gì ngôn, ngươi nhất định sẽ chết, nhất định sẽ chết. Yêu đế sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giang Nhị Lang liền không thèm để ý vị này yêu vương, một cước giẫm tại trên đầu của hắn, lại đưa tay chỉ hướng Yến Ngu, Yến Đại Phu, ngươi sai thư yêu tộc, làm liên lụy tới Lý tướng quân, hiện tại tiền vốn kỳ muốn ngươi một cái giải thích, mời ngươi theo ta đi một chuyến đi, ngươi đại khái có thể yên tâm, dù sao ngươi và ta đều có thái hậu chỉ lệnh, ta nhất định sẽ chứng minh sự trong sạch của ngươi. Yến Ngu môi cắn chặt, giọt giọt máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Chứng minh thanh trắng này loại phí lời, cái này Giang Nhị Lang là thật dám nói ra miệng à? Hắn đương nhiên không thể theo Giang Nhị Lang trở lại. Giang Nhị Lang quả nhiên không hổ là dạ trình ti kim kỳ, này loại suy lý làm án thủ đoạn, để ta gãy phục. Bất quá chuyện của ta thì sẽ đi kinh thành cùng thái hậu giải thích, còn chưa tới phiên ngươi dạ trình ti đến nhúng tay. Đến một bước này, Yến Ngu như cũng không hề từ bỏ. Giang Nhị Lang không thể không bội phục Yến Ngu kiên trì, đáng tiếc là thất bại chính là thất bại. Dãy rủa nữa, lại có thể thế nào? Bắt hắn lại. Giang Nhị Lang hướng Dạ Trinh Ti tuần tra ban đêm người truyền đạt mệnh lệnh, ta Dạ Trinh Ti đứng ở lục bộ ở ngoài, hoàng quyền thẳng trưởng, một cái nho nhỏ nam đại phu, lại còn dám ngoại lệ. Là sở hữu tuần tra ban đêm người lập tức động thủ. Thần tiễn doanh người, đúng là không nhúc nhích đương nhiên, bọn họ không có khả năng ngăn cản. Dù sao, tất cả mọi người thấy rõ ràng Yến Ngu là thật bị yêu tộc che đậy, dựa theo đại tần luật pháp, tra hỏi một cái đúng là bình thường. Hơn nữa, chủ yếu nhất là Giang Nhị Lang nói rồi, sẽ chứng minh Yến Ngu thuần khiết. Yến Ngu ánh mắt nhìn chòng chọc vào Giang Nhị Lang, còn có Giang Triều Ca trong tay ngọn đèn dầu kia. Cuối cùng, cắn răng một cái, từ thành chủ phủ sau nhảy xuống. Giang Nhị Lang nhìn thấy Yến Ngu chạy trốn, cũng không có lập tức đuổi theo. Không phải không muốn đuổi theo, mà là hắn biết không đuổi kịp. Tung hành gia hệ thống ta cũng không quen thuộc, muốn đuổi kịp Yến Ngu không có khả năng lắm. Hơn nữa, lấy tâm kế của hắn, không thể không có cho chính mình để lại đường lui. Nghĩ tới đây, hắn để Giang Triều Ca đem ngọn đèn cho hắn bảo quản, đồng thời lại mệnh lệnh người đem bị thương Tô Thanh cùng cái khác tuần tra ban đêm người đưa trở về trị liệu. Tiếp đó, hắn hạ mệnh lệnh để Thần Tiễn Doanh mang Lý Nhẹ đến không thấy hắn. Là lần này Thần Tiễn Doanh các tướng lĩnh không có lại kháng mệnh đến đây, Tây Kinh thành quân quyền tạm thời do Giang Nhị Lang thay thế giam trưởng. Sau nửa canh giờ, Giang Nhị Lang nhấc theo ngọn đèn, một thân một mình ra khỏi phủ thành chủ. Hắn dù đang tại không người đường phố, chờ Yến Ngu chủ động xuất hiện đang lảng vảng hơn nửa canh giờ sau. Hắn chui vào một cái vắng vẻ hẻm nhỏ, đồng thời lấy ra một chân con dê, cưới lên đống lửa nướng. Thịt nướng hương vị phiêu giật trong ngõ hẻm. Hắn vừa nhìn thịt nướng, một bên lẩm bà lẩm bẩm: Yến Ngu, ta biết ngươi một mực tại theo ta, ngươi không thể từ bỏ này Ly Thiên Tinh đang đúng không? Ngươi đã cùng hơn nửa canh giờ, ta bên người có người hay không ngươi chẳng lẽ không thấy được? Ta hiện tại chỉ có một người, đây là ngươi duy nhất có thể lấy cướp về Thiên Tinh đăng cơ hội đi ra đi. Chúng ta tán gẫu một chút, hoặc là làm một cái giao dịch. Nếu như ngươi đồng ý nói cho ta cơ như tuyết rơi xuống, ta tiểu đem Thiên Tinh đăng trả cho ngươi thế nào? Cái này giao dịch rất công bằng cũng rất hợp lý. Ngươi biết, ta là cơ như tuyết để bật lên, nàng quá đẹp, ta không tự chủ được yêu nàng. Bây giờ vì có thể cứu ra nàng, ta mới không thể không cùng ngươi làm cái này giao dịch. Chỉ cần ngươi đem cơ như tuyết trả cho ta, ta tiểu cho ngươi Thiên Tinh đăng, thuận tiện còn xin ngươi ăn đuổi dê nướng. Nói xong, hắn không nói thêm nữa, tiếp tục nhìn chằm chằm thịt nướng, đón lấy, lại lấy ra một cái bình rượu, tự mình uống. Thời gian lại qua một phút. Trong bóng tối, một bóng người chậm rãi đi ra. Chính là Yến Ngu. Giang Nhị Lang nhìn thấy Yến Ngu sau khi xuất hiện, tiểu cười lên, hắn dùng chính là Dương Nhu, Yến Ngu căn bản tiểu không khả năng ngăn cản được đoạt về Thiên Tinh đăng mê hoặc. Yến Ngu lúc này trên mặt rất âm trầm. Hắn biết Giang Nhị Lang tại đối với hắn dùng kế, nhưng là, hắn nhưng không thể không đi ra. Bất quá, hắn tại ra trước khi tới, hay là đem hoàn cảnh chung quanh toàn bộ trai nhìn qua một lần, tại xác nhận không có mai phục sau, hắn từ trong bóng tối đi ra. Giang Nhị Lang, ngươi rất lợi hại. Yến Ngu ngữ khí lạnh lẽo, ta chưa bao giờ nghĩ quá, kế hoạch của ta sẽ bại trong tay ngươi, nhưng là, ngươi cũng rất ngu. Ừ, ta làm sao ngu xuẩn? Giang Nhị Lang hỏi ngược lại nói, ta đã tra xét, chung quanh đây cũng không có mai phục, hiện tại ngươi một cái người ở tại đây, không phải ngu xuẩn là cái gì? Yến Ngu đến gần lại đây. Ha ha, ta nói rồi, ta là tới làm giao dịch. Giang Nhị Lang nói xong, lại dùng đao tại đùi dê trên cắt hai đao, ta cho ngươi Thiên Tinh đăng, ngươi cho ta cơ như tuyết, đến đây không ai nợ ai, ngươi không đến nỗi nhất định phải giết ta không thể chứ? Nếu như là trước hôm nay, ta còn thực sự không nhất định sẽ giết ngươi, đáng tiếc à, ngươi hỏng rồi kế hoạch của ta, ngươi thật cảm thấy cho ta còn sẽ bỏ qua cho ngươi. Yến Ngu nắm đấm siết chặt. Hắn cũng không có che giấu sự thù hận của chính mình, dù sao, bố cục lâu như vậy, chỉ lát nữa là phải thành công kế hoạch, lại bị người đổ nát cảm giác người bình thường sẽ không hiểu. Giang Nhị Lang tiểu gật gật đầu, xem ra ta hôm nay là chết chắc, bất quá, ta cũng không am hiểu vũ lực, ngươi muốn giết ta dễ như ăn cháo, ta chỉ nghĩ trước khi chết đem cơ như tuyết cứu ra, điều tâm nguyện này có thể thỏa mãn sao? Tiễn Ngu trầm mặc một cái, ánh mắt của hắn thật lòng nhìn về phía Giang Nhị Lang, lại nhìn trên đất đùi dê nướng đột nhiên, hắn cười lên. Trực tiếp đi tới Giang Nhị Lang trước mặt, đồng thời, ngồi xuống, này đùi dê nướng phải cũng không tệ lắm, chỉ là ta cũng không nghĩ để cho ngươi ăn no lại chết. Ác độc như vậy, chết đều không để ăn no. Không chỉ không để cho ngươi ăn no, đồng thời, ta cũng sẽ không nói cho ngươi cơ như tuyết hiện trong ở đâu. Thật sự hận ta như vậy. Đương nhiên. Tiễn Ngu gật gật đầu, đón lấy, dùng một cái tay tại đùi dê trên vạch một cái, ta thích ăn mang máu thịt dê, bởi vì như vậy mùi vị càng nguyên thủy. Trước khi chết, ta có thể hỏi lại một vấn đề cuối cùng sao? Ta chỉ có thể trả lời nữa ngươi một vấn đề. Được. Giang Nhị Lang gật gật đầu, ngươi thật sự cảm thấy được, ta không giỏi võ. Tiễn Ngu. Thời khắc này, Yến Ngu trên người rõ ràng dâng lên cảnh giác. Một đôi âm nhu trong ánh mắt có chút mê man cùng nghi hoặc, có thể rất nhanh, này chút mê man cùng nghi hoặc tiểu biến mất không thấy. Trên mặt của hắn một lần nữa biến phải dễ dàng hơn, ta điều tra lá bài tẩy của ngươi, ngươi xác thực tập qua võ, chỉ là cảnh giới không cao, nhiều nhất chỉ đạt tới một cảnh võ phu. Sau đó cha ngươi hoài tội, ngươi chạy trốn tới Hoài An huyện, đồng thời dựa vào ôm chặt Hoài An huyện lệnh Thiên Kim Chu Tiểu Nhi bắt đuổi, hôn đến một cái bộ đầu, những kinh nghiệm này là không có khả năng làm giả, cho dù ngươi sau đó đột nhiên cho thấy hơn người trí tuệ, nhưng là võ học con đường tu luyện nhưng không cách nào thủ xảo. Có lẽ ngươi trước đây chỉ là đại trí giả ngu, thế nhưng nghĩ tại ngăn ngắn thời gian 3 tháng bên trong tu luyện tới đánh bại ta mức độ, nhưng là không có khả năng. Nói xong, trong ánh mắt của hắn lộ ra lạnh lẽo, coi như ngươi đúng là thiên tài tuyệt thế, 3 tháng có thể từ một cảnh đến tam cảnh, ta liền coi như ngươi là trước không có người sau cũng không có người, làm sao ngươi cảm thấy phải có thể dùng vũ lực đối phó được ta? Lợi hại, không hổ là quỷ cốc môn nhân. Giang Nhị Lang khen một câu, liền ta như vậy một tiểu nhân vật, đều đáng giá phải ngươi như thế tỉ mỉ điều tra, đã như vậy, ngươi tại sao còn chưa động thủ? Ngươi đã làm tốt chết giác độ sao? Tiễn Ngu thật lòng nhìn về phía Giang Nhị Lang. Đương nhiên. Giang Nhị Lang gật đầu. Ta có chút không biết rõ, ngươi biết rõ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, tại sao còn muốn một người nhấc theo Thiên Tinh Đăng đi ra? Tiễn Ngu ngược lại không phải là đồng tình Giang Nhị Lang, mà là thật không hiểu, cũng bởi vì ngươi nghị cứu cơ như tuyết. Lý do này còn chưa đủ sao? Ha ha, nếu như là những người khác, ta cảm thấy phải vậy là đủ rồi, có thể ngươi là Giang Nhị Lang, lấy trí tuệ của ngươi, lẽ ra có thể tìm tới cơ như tuyết ở nơi nào chứ? Đúng đấy, nhưng như vậy quá phiền toái, ta cảm thấy phải trực tiếp hỏi ngươi càng tốt hơn. Ha ha ha. Tiễn Ngu cười lên, ta thật không biết nói ngươi là ngây thơ, vẫn là vô tả, được rồi, ta vốn là không nghĩ nói cho ngươi biết, nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý. Đồng ý nói cho ta biết. Ừm. Tiễn Ngu gật gật đầu, kỳ thực, cơ như tuyết hiện tại tiểu tại trong quỷ cốc. Quỷ cốc? Giang Nhị Lang sửng sốt một cái, đây là hắn không có nghĩ tới, ý của ngươi là nói, quỷ cốc vị trí tại Tây Kinh thành. Nguyên lai ngươi không biết. Tiễn Ngu đồng dạng hơi kinh ngạc, không sai, quỷ cốc tiểu tại Tây Kinh thành vùng ngoại ô, nhưng ngươi đã không có cơ hội đi. Nói xong, Tiễn Ngu trên tay đã xuất hiện một thanh đoản đao. Hắn không có lại cho Giang Nhị Lang mở miệng cơ hội, cũng không có lại cùng Giang Nhị Lang tiếp tục nói chuyện với nhau ý tứ, này một thanh trực tiếp đâm về phía Giang Nhị Lang nuốt cổ họng. Hơn nữa, hoàn toàn không có bất kỳ phản kháng. Giang Nhị Lang tiểu lặng lặng ngồi tại Yến Ngu trước mặt, mặc cho đòn đao đâm vào nuốt cổ họng. Yến Ngu vẻ mặt không tự chủ ngốc trệ một cái, bởi vì, này loại thành công, đến phải thực tại quá dễ dàng cho hắn đều có chút không dám tin tưởng. Ta này tiểu đem Giang Nhị Lang giết, quả nhiên, hắn không giỏi võ, 2 tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử. Thần dữ của Ban Duyên là chuyện thuần Việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến mới. Chương 179, Tiễn Ngu ký ức, Tây Kinh Bạch Y Lìa gặp mặt. Tiễn Ngu lắc lắc đầu, than ra một hơi, không nghĩ tới, phá án như thần Giang Nhị Lang, lại thật sự là một si tình loại, đáng tiếc câu nói kế tiếp, hắn cũng chưa có nói hết. Bởi vì, hắn phát hiện một cái chuyện quái dị. Giang Nhị Lang cổ cũng không có phun máu, hoặc có lẽ là, liền một giọt máu đều không có chảy ra. Nay để hắn cảm giác thấy hơi không tên hoảng sợ. Mà cùng lúc đó, hắn bên tai vang lên Giang Nhị Lang âm thanh, ta cũng không nghĩ tới, đường đường quỷ cốc môn nhân Yến Ngu, sẽ thật sự cho rằng ta sẽ đến đưa chết. Cái gì? Yến Ngu nghe được lời nói của Giang Nhị Lang, hiển nhiên là khó có thể tin tưởng. Làm sao có khả năng, hắn tự nhận là một đao này là thật đâm bảo, trước mắt Giang Nhị Lang không thể nào là bóng mờ. Chủ yếu nhất là, Giang Nhị Lang không có khả năng có thực lực tránh ra hắn một đao này, nhưng là, tại sao Giang Nhị Lang còn sống? Hơn nữa, còn có thể mở miệng nói chuyện, Yến Ngu dùng sức đem đao vừa kéo. Quả nhiên không có một vết máu. Thật là quỷ dị, hắn sau còn không tự chủ được trở nên lạnh lẽo. Mà đúng lúc này, Giang Nhị Lang động thủ, một đao liền hướng hắn bổ đi qua. Tiễn Ngu mắt một trận trợn ngược, bởi vì hắn lại phát hiện một đao này tốc độ rất nhanh, nhanh cho hắn hầu như đều có chút trốn tránh không mở. Bạch, trường đao xẹt qua Tiễn Ngu thái biên, cắt rơi xuống hắn mấy lọn tóc. Một lần này, Tiễn Ngu trong mắt khiếp sợ tiểu lại cũng không che giấu nổi, ngươi làm sao có khả năng? Ngươi đến cùng là thực lực ra sao? Ngươi đao làm sao sẽ nhanh như thế? Vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn thậm chí có một loại đã trải qua sinh tử cảm giác. Giang Nhị Lang tiểu không nhiều lời nữa, làm hắn quyết định muốn giết một người thời điểm, là sẽ không quay lại giải thích thêm. Vì lẽ đó, hắn cũng không trả lời Yến Ngu vấn đề, mà làm mạnh hướng về trước bước ra một bước, rút đao lại là một bổ. Bất quá, lần này Yến Ngu có phòng bị. Hắn nhanh chóng lui về sau 2 bước, tránh được này đao thứ 2. Nhưng là, hắn thật sự không cách nào lý giải, tại sao bị chính mình đâm trúng nuốt cổ họng Giang Nhị Lang không có chết, trái lại đột nhiên bạo phát ra như thế thực lực khủng bố. Tại sao? Người rốt cuộc là ai? Yến Ngu kinh hãi. Giang Nhị Lang không có dừng công kích lại thủ đoạn, từng bước ép sát, lại là một đao hướng về Yến Ngu bổ tới. Yến Ngu lui nữa. Thế nhưng, đột nhiên hắn cảm thấy không đúng. Bởi vì, tại hắn lui về phía sau trong nháy mắt, trên đất lại xuất hiện một cái bóng tối, hơn nữa, cùng lúc đó, một người hình con rối xông ra, đâm kéo. Lần này, Tiễn Ngu không thể lần thứ 2 tránh ra, bị con rối một đao đâm vào bụng vị trí. Mặc ra khôi lỗi thuật, còn có cái gì so với một cái võ phu đột nhiên triển khai mặc ra khôi lỗi thuật càng khiến người ta kinh ngạc đây? Tiễn Ngu bưng bụng dưới, thống khổ đồng thời cũng dần dần cảm thấy phải không được bình thường, ngươi không phải Giang Nhị Lang, ngươi là Giang Triều Ca đúng không? Thì ra là vậy, ta lại không có nhìn ra ngươi ngụy trang. Không, ngươi sai rồi, ta chính là Giang Nhị Lang. Giang Nhị Lang lần này đáp lại Yến Ngu. Không thể, tuyệt đối không thể. Yến Ngu không thư. Giang Nhị Lang khỏe miệng tiểu dương lên, nếu ngươi không thư, vậy thì lại nhìn một nhìn cái này làm sao. Nói xong, trên tay của hắn xuất hiện một nhánh ngọn bút. Ngọn bút trong lúc huy động, không trung mực nước như là sương khói tản ra, chỉ là trong chốc lát, liền xuất hiện một màn thủy mặc sơn thủy bức tranh. Lúc này, Giang Nhị Lang đứng tại thủy mặc sơn thủy trong đó, một cái tay nhấp theo ngọn đèn, một cái tay nắm đao, hiện tại, ngươi tin ta là Giang Hai Lang đi. Nho ra hoạt cảnh. Ngươi là Giang Ngư Nhi. Yến Ngu mắt đều trợn tròn. Ai, xem ra ngươi là thật không tin, ta đã nói qua, ta chính là Giang Nhị Lang. Giang Nhị Lang không giải thích nữa, đạp lên thủy mặc hướng về Yến Ngu đi đến. Yến Ngu trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng sự thù hận, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Giang Nhị Lang trong tay Thiên Tinh Đăng, tựa hồ là đang làm quyết định gì, cuối cùng, hắn cắn răng một cái, hướng về sau bỏ chạy. Nhưng là, cá đều mắc câu, Giang Nhị Lang làm sao có khả năng cho Yến Ngu chạy nữa cơ hội, hắn đã sớm đã tại Yến Ngu khả năng trốn chạy địa phương, bày ra con rối. Vì lẽ đó, làm Yến Ngu xoay người thời điểm chạy trốn, từng cái con rối cũng đứng dậy, ngăn cản Yến Ngu đường lui. Yến Ngu, ngươi chạy không thoát, từ ngươi xuất hiện bắt đầu, ngươi kỳ thực cũng đã là một kẻ đã chết. Giang Nhị Lang sai bước hướng về Yến Ngu đi đến.
Ngươi,
ta không cam lòng a. Yến Ngu không cam lòng. Hắn cảm thấy chiếm được mình đã đầy đủ cẩn thận, hắn xác thực Giang Nhị Lang phía sau không có người theo dõi, tương tự xác định xung quanh không có mai phục, cũng chỉ có Giang Nhị Lang một người. Tuy rằng biết rõ đây là Dương Nhu, nhưng là hắn vẫn là xuất hiện. Bởi vì trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ mưu lược đều chỉ là một cười nhạo. Nhưng là hắn không nghĩ tới, thằng hề dĩ nhiên là chính mình, Giang Nhị Lang mới là thực lực tuyệt đối một phương. Oanh, oanh oanh, vài tiếng nổ vang sau, Tiễn Ngu rốt cục bị triệt để vây nốt. Hắn đã không thể lui được nữa, trái phải trước sau đều bị ngăn chặn đối mặt như vậy tuyệt cảnh. Hắn rốt cục cắn chặt hàm răng, ta với ngươi liều mạng.
Liều?
Ngươi lấy cái gì theo ta liều? Giang Nhị Lang nở nụ cười, một cái tay ngưng tụ ra một tấm linh phủ, trực tiếp liền hướng Yến Ngu văng ra ngoài.
Oanh!
Lôi quang lấp lóe, Yến Ngu bị bổ phải không đứng thẳng được.
Lôi quang phủ,
đạo môn sáu cảnh âm thần. Yến Ngu con ngươi đều sắp trừng ra ngoài. Đúng đấy, lúc trước ngươi tại Tắc Hạ học cung cửa cùng Nam Vực Đại Vu sư Lục Đồng đồng thời đánh lén đánh giết thổ linh tử thời điểm, không phải tiểu thấy qua sao?
Ngươi
rốt cuộc là thứ gì?
Xin lỗi, ngươi sẽ không biết.
Tử vong tư vị, một người cả đời chỉ có thể trải qua một lần. Yến Ngu nghĩ quá có một ngày chính mình sẽ chết, nhưng là hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ quá chính mình sẽ lấy phương thức này chết đi. Ánh mắt của hắn nhìn đâm vào tim mình vị trí trường đao, hai cái tay dùng sức cầm lấy trước mặt Giang Nhị Lang, dùng sức lôi kéo, nghĩ muốn đem Giang Nhị Lang mặt nạ trên mặt kéo hạ xuống. Nhưng là hắn thất vọng rồi, hắn liền một chuyện cuối cùng đều không có làm được. Trước mắt Giang Nhị Lang cũng không có phản kháng, nhưng hắn chính là kéo không dưới Giang Nhị Lang ngụy trang.
Ta không thương,
ta không tin ngươi là Giang Nhị Lang. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi phán đoán đúng là cũng không sai. Giang Nhị Lang gật gật đầu, xác thực chân chính Giang Nhị Lang đã sớm chết rồi.
Sư phụ,
ta thua rồi. Tiễn Ngu đột nhiên ngửa đầu.
Hừm, ta đã biết rồi, ngươi ngủ yên đi.
Giang Nhị Lang gật gật đầu.
Ngươi
trước khi chết cũng còn muốn chiếm ta tiện nghi sao?
Không thể được sao?
Phúc, phun ra một ngụm máu tươi. Tiễn Ngu mắt đóng lại, linh hồn từ trong thân thể đi ra ngoài. Nhưng Giang Nhị Lang liền linh hồn của hắn cũng không có buông tha, một cái bước xa tiểu sông lên trên, bắt được Yến Ngu linh hồn cái cổ, gắt gao bắt lấy. Yến Ngu trống rỗng trong ánh mắt để lộ ra mê mang cùng kinh khủng.
Ngươi
muốn làm?
Làm gì?
Nhìn trí nhớ của ngươi. Giang Nhị Lang khỏe miệng dương lên.
Cái
gì?
Một phút sau,
Yến Ngu linh hồn mất đi chống lại. Giang Nhị Lang rốt cục được như nguyện đọc được Yến Ngu ký ức.
Yến Ngu ký ức a,
có lẽ có thể giải khai rất nhiều mê đoàn chứ. Đây là Giang Nhị Lang gần đây tới nay nhất nghĩ học một cái ký ức, không nghĩ tới thật sự thực hiện. Trí nhớ hình tượng dần dần triển lộ. Giang Nhị Lang cũng rốt cuộc biết Tiễn Ngu thân phận. Tiễn Ngu tên thật Cơ Lo Lắng, đồng dạng họ Cơ. Bất quá, nhưng cũng không là Đại Chu Vương tộc Cơ, mà là Yến Quốc Vương tộc Cơ đương nhiên, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Yến Quốc Vương tộc họ Cơ có thể nói là gần gũi nhất ở Đại Chu Vương tộc họ Cơ huyết thống.
Thì ra là vậy.
Giang Nhị Lang minh bạch Tiễn Ngu tại sao sẽ muốn phân liệt Tần Quốc, đây là kẻ thù truyền kiếp a. Tuy rằng Đại Tần thống nhất cùng sở hữu quốc gia vương tộc đều thành lập đời ức, thật là nếu nói Yến Quốc nhưng cũng coi là một cái trong đó khác loại. Tần Quốc cùng Triệu Quốc xem như là cừu hận xấu nhất, nhưng đó là bởi vì Trường Bình cuộc chiến, lại thêm Thủy Hoàng đế tại còn tâm bé thời điểm, từng trải qua tại Triệu vì là làm qua chất tử. Nhưng là, Tần Quốc cùng Yến Quốc lại bất đồng. Thủy Hoàng đế tại còn tâm bé thời điểm, kỳ thực cùng Yến Thái tử Cơ Đan quan hệ là khá vô cùng. Thuộc về từ nhỏ cùng nhau lớn lên cái tiêu loại. Nhưng sau đó, bởi vì lập trường bất đồng, quan hệ của hai người chuyển biến xấu, thậm chí đến cuối cùng, Yến Thái tử Cơ Đan còn từng chuẩn bị khiếp sợ lịch sử kinh Kha đâm Tần Vương sự kiện. Chính là bởi vì chuyện này, Thủy Hoàng đế binh phát Yến Quốc, nguyên lai Yến Ngu có thể trở thành là quỷ cốc môn nhân là bởi vì Tô Tần. Tại Yến Ngu trong ký ức, Giang Nhị Lang chiếm được rất nhiều tin tức. Tô Tần từng trung thành với Yến Quốc, tuy rằng sau đó bị giết, nhưng vẫn là để lại tung hoành gia quyền tác, cũng đem phần này quyền tác để lại cho Yến Vương vương tộc. Yến Ngu tại lúc nhỏ chính là đọc Tô Tần quyền tác lớn lên. Sau đó, cũng là bởi vì nguyên nhân này, hắn bị đưa vào quỷ cốc, cũng bị bắt làm đệ tử, trở thành Cơ Như Tuyết sư huynh. Cho tới Thiên Tinh Đăng. Giang Nhị Lang từ Yến Ngu trong ký ức tỉnh lại, ánh mắt lại nhìn trong tay Thiên Tinh Đăng thời gian, tâm tình tiểu có chút phức tạp. Thảo nào Yến Ngu sẽ như vậy lưu ý này Ly Thiên Tinh Đăng, thậm chí biết rõ làm như kế, cũng muốn hiện thân đến cấp đoạn. Nguyên lai này Thiên Tinh Đăng bên trong dĩ nhiên cất giấu 6 quốc vận nước, Giang Nhị Lang tay lập tức sở về phía Yến Ngu thi thể. Rất nhanh, hắn móc ra 6 viên ngọc thạch tấn giám. Trên mặt rõ ràng viết 6 quốc tên, đủ, rõ, Triệu, Yến, Ngụy, Hàn. 6 quốc tương ấn. Chính là dựa vào này 6 quốc tương ấn, Yến Ngu mới có thể đồng thời khống chế được Thiên Tinh Đăng bên trong 6 quốc vận nước. Ta phải đến một chuyến quỷ cốc, ta muốn đi tìm Cơ Như Tuyết. Giang Nhị Lang đã biết rồi một ít chuyện. Hắn hiện tại vội vàng cần phải tìm được Cơ Như Tuyết đến xác minh trong lòng hắn sau cùng một ít suy đoán. Bất quá, tại gặp Cơ Như Tuyết trước, hắn còn muốn trước tiên gặp một lần Tây Kinh Bạch Tỷ. Hai khắc sau, Giang Nhị Lang về tới thành chủ phủ, sau đó hạ để Tây Kinh Bạch Tỷ lại đây gặp nhau mệnh lệnh. Dạ Trinh Ti tuần tra ban đêm, người tuy rằng không biết Giang Nhị Lang là như thế nào nhanh như vậy tìm tới Tây Kinh Bạch Tỷ bị quan vị trí, nhưng vẫn là đối với Giang Nhị Lang tràn đầy tín nhiệm. Sau nửa canh giờ, một bộ áo bào trắng đi vào phủ thành chủ cửa lớn. Đây là một cái xem ra cực kỳ trẻ tuổi thanh niên, mặc trên người màu trắng khôi giáp, sau lưng một bộ màu trắng áo khoác ngoài, trên đầu thì lại mang nón bạc. Tại nhìn người nọ xuất hiện thời điểm, tất cả thủ vệ quân người đều không tự chủ được mắt lộ ra tôn kính. Giang Nhị Lang tự nhiên cũng đang quan sát người này. Đương nhiên, tại hắn quan sát Tây Kinh Bạch Tỷ thời điểm, Lý Nhẹ Trắng đồng dạng đang quan sát hắn. Tây Kinh Bạch Tỷ, Lý Nhẹ Trắng,
quả nhiên danh bất hư truyền. Tội thần Lý Nhẹ Trắng gặp Giang Kim Kỳ, hai người riêng phần mình mở miệng. Giang Nhị Lang cũng không có quá nhiều phí lời, trực tiếp điểm minh chủ đề, Lý tướng quân cần phải đã biết rồi chứ? Nam Thạch Thành 10 vạn quân bảo vệ hiện tại đang bị Nam Vực quân đội vây nốt.
Đúng, ta đã biết rồi.
Lý Nhẹ Bạch Tú lông mày hơi nhíu, ánh mắt bên trong để lộ ra tinh quang, bất quá, ta cảm thấy phải chuyện này không thể nóng đội.
Ừ.
Lý tướng quân có đề nghị gì? Nam Vực hiện ở ngoài mặt nhìn chỉ có 200.000 quân đội, nhưng trên thực tế phía sau cần phải còn có viện quân, mà bây giờ Tây Kinh Thành tương tự gặp phải yêu tộc xâm chiếm nguy cơ, nếu như là tại có chuyện trước, có lẽ Tây Kinh quân bảo vệ có thể quăng dưới Tây Kinh Thành, chạy tới Nam Vực. Lý Nhẹ nói vô ích xong, lại bổ sung nói, chỉ là hiện tại thời cơ dĩ nhiên không tại, Nam Vực quân cùng yêu tộc đã biết rồi của chúng ta ý đồ, nếu như hiện tại lại tiến về phía trước Nam Thạch Thành, kết quả duy nhất chính là hai mặt thất thủ. Giang Nhị Lang nghe xong Lý Nhẹ Trắng, nhìn về phía Lý Nhẹ Trắng ánh mắt cũng có chút không giống. Nhân gia tuy rằng tại trong lao ngồi nửa tháng, nhưng là đối với cục diện chiến đấu nắm bắt nhưng là rất rõ ràng, trực tiếp tiểu đoán chúng Nam Vực kế hoạch. Xem ra Lý tướng quân là có đối ứng kế sách. Giang Nhị Lang đúng là thật có chút muốn nghe một chút Lý Nhẹ Trắng ý nghĩ.
Ta không có kế sách.
Lý Nhẹ Trắng lắc lắc đầu.
Ừ.
Dựa theo bây giờ cục mặt mà nói, ta Đại Tần 10 vạn quân sĩ bị nốt, Nam Vực ngồi chờ chúng ta đi cứu viện, đây chính là một cái bẫy chết, không có có thể giải quyết kế sách.
Ta hiểu được.
Giang Nhị Lang gật gật đầu. Nếu nói như vậy, này Tây Kinh Thành chú quân tiểu vẫn là giao cho Lý tướng quân đến chỉ huy đi.
Giao cho ta.
Lý Nhẹ Trắng hơi kinh ngạc. Giang Kim Kỳ mời không muốn nói chuyện cười. Ta bây giờ là Đại Tần tội nhân, trên người chịu phản quốc tên, lại không có giải quyết kế sách, này Tây Kinh chú quân làm sao có thể giao cho ta?
Không có kế sách mới là đúng.
Giang Nhị Lang cười cợt, bởi vì ta đồng dạng không có kế sách. Nếu như Lý tướng quân vừa nãy thật sự nói ra cái gì kế sách, ta mới là thật không yên lòng.
Giang Kim Kỳ ý tứ,
ta không hiểu.
Ý của ta rất đơn giản, Đại Tần cần Lý tướng quân, Tây Kinh Thành càng cần phải Lý tướng quân. Hơn nữa, ta còn có thể nói cho ngươi một chuyện, bệ hạ đã ngự giá thân chinh, hiện tại liền mang theo 8 vạn viện quân tại Cạn Thạch bãi ở ngoài, cuộc chiến tranh này phải như thế nào thủ thắng, Lý tướng quân không ngại cân nhắc một cái.
Nói xong, Giang Nhị Lang đứng lên, chuẩn bị ra ngoài.
Hắn muốn đi tìm Cơ Như Tuyết.
Này Tây Kinh Thành, vẫn là giao cho Lý Nhẹ Trắng đi.
Dù sao, hành quân đánh trận chuyện như vậy, dựa vào là không chỉ có riêng chỉ làm nhu lực, mà là huy thư, Lý Nhẹ Trắng tại Tây Kinh chú quân nhiều năm, tự nhiên là sâu phải Tây Kinh đóng quân tín nhiệm, chỉ có Lý Nhẹ Trắng mới là chân chính phát huy ra Tây Kinh đóng quân thực lực.
Nhìn thấy Giang Nhị Lang thật sự chuẩn bị ly khai, Lý Nhẹ Trắng môi khẽ cắn, mở miệng nói, "Chờ chút, Giang Kim Kỳ, thật sự còn nguyện ý tin ta?"
Chương 180, Quỷ Cốc gặp Cơ Như Tuyết, bức tranh rơi xuống.
Giang Nhị Lang nhìn Lý Khinh Bạch dáng vẻ, chân thành nói, "Vừa nãy ta đã nói qua, Đại Tần cần Lý tướng quân." Nhưng trên thực tế, hắn kỳ thực rất nghĩ nói một câu, "Ta cũng không phải nghĩ tin ngươi, chẳng qua là ta bây giờ còn có một cái càng chuyện quan trọng phải làm, ta muốn đi gặp Cơ Như Tuyết. Nếu như tiếp tục chờ tại Tây Kinh thành bên trong, hắn nhất định phải trước phải giải quyết Cạn Thạch bãi chiến tranh, bởi như vậy, làm lỡ thời gian cũng quá nhiều." Lý Khinh Bạch hiển nhiên không biết Giang Nhị Lang chân chính ý nghĩ, hắn suy tính vấn đề kỳ thực càng nhiều, nhưng là, Giang Kim Kỳ không nên quên, đây chính là một công lao to lớn. Bây giờ ta Đại Tần 10 vạn quân sĩ bị vây, vậy hạ lại phái 8 vạn viện binh, nếu như Giang Kim Kỳ bây giờ có thể mang theo Tây Kinh chú quân tiến về phía trước Cạn Thạch bãi không quản kết quả cuối cùng là thắng hay bại, người đối với Đại Tần trung thành cũng không có người sẽ nghi vấn, ngày sau nhất định có thể trở thành Đại Tần quốc cổ trụ, chỉ khi nào ngươi tin là người, đem Tây Kinh thành một lần nữa giao trả lại cho ta, vạn nhất ta đoán sai, ngươi cũng đồng dạng thoát không mở liên quan.
Chậc.
Ha ha, vậy thì như thế nào?
Giang Nhị Lang cười cợt.
Vậy thì như thế nào?
Ta cuối cùng nói lại lần nữa, Tây Kinh chú quân chỉ có Lý tướng quân mới có thể dẫn dắt, cho tới phải như thế nào cứu viện Cạn Thạch bãi 10 vạn quân sĩ, Lý tướng quân có thể tự tác quyết định.
Giang Nhị Lang nói xong, lại bồi thêm một câu, từ đầu tới cuối, ta suy tính vấn đề đều chỉ có một, chính là người đó càng thích hợp, cho tới công lao mà.
Ta Giang Nhị Lang từ không thèm để ý.
Câu nói sau cùng, Giang Nhị Lang nói phải chân tình thực lòng, dù sao, hắn là thật không thèm để ý, trong lòng hắn chỉ có tu tiên một ý nghĩ.
Thế nhưng, lời này nghe tại Lý Khinh Bạch trong tai, nghe ở chung quanh tuần tra ban đêm người còn có Tây Kinh tướng sĩ trong mắt, nhưng vừa có một loại khiến người kinh ngạc khí thế.
Lý Khinh Bạch ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú tại Giang Nhị Lang trên mặt, hắn muốn nhìn rõ Giang Nhị Lang chân chính ý nghĩ, nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy chân tình thực lòng bốn chữ.
Không thèm để ý công lao, chỉ cần ý ai càng thích hợp.
Lý Khinh Bạch tiên lặng hồi tưởng Giang Nhị Lang, trong lòng rốt cục dâng lên một loại chưa bao giờ có kính phục.
Hắn không có nói thêm nữa những thứ khác, mà là lúc này lại hạ xuống, Lý Khinh Bạch quyết không phụ lòng Đại Tần, càng sẽ không phụ lòng Giang Kim Kỳ hôm nay lời.
Rất tốt, ta tin ngươi.
Giang Nhị Lang gật gật đầu. Đang đi ra thành chủ phủ trước đại môn thời gian, lại quay đầu lại nhìn Lý Khinh Bạch một chút, ta đoán Cạn Thạch bãi Đại Tần quân sĩ đã không căng được quá lâu, nhiều nhất thời gian nửa tháng.
Lý Khinh Bạch không nói gì, chỉ là trịnh trọng gật gật đầu.
Giang Nhị Lang liền ra ngoài phủ mà đi.
Thừa dịp bóng đêm,
hắn dựa theo Yến Ngu ký ức, hướng về Quỷ Cốc mà đi.
Quỷ Cốc,
thời kỳ chiến quốc, chứ danh nhất nhân tài căn cứ huấn luyện.
Nơi này từng trải qua từng đi ra vô số trong lịch sử nhân vật trọng yếu, tỉ như Tôn Tẫn, Bàng Quyên, Tô Thần, Trương Nghi. Mà trong đó, nhất có sát thái thần bí nhân vật, thuộc về Quỷ Cốc tử. Tại chiến quốc lịch sử ghi chép bên trong, vị này Quỷ Cốc tử tồn tại thời gian ngang qua một đoạn kéo dài mấy tháng, được người gọi là nhân vật như thần tiên vậy.
Nếu như là tại trước kia trong lịch sử,
Giang Nhị Lang có lẽ sẽ không có quá nhiều cảm tưởng, nhưng là, đổi cái này thời gian đời, hắn có thể khẳng định, Quỷ Cốc tử nhất định là một tên người tu tiên.
Đây chính là Quỷ Cốc sao?
Nhìn trước mặt tràn ngập gợn sóng xương trắng tung lũng,
Giang Nhị Lang cảm nhận được một loại chưa bao giờ có linh khí cảm giác, phảng phất nơi này tựu trong truyền thuyết tiên nhân độ phủ.
hắn đi vào thung lũng. Vừa vào cốc liền nghe thấy được trong cốc mùi hoa, mà phát hiện thời gian, kỳ thực đã đến cuối mùa thu thời tiết, lại có thời gian một tháng, nên vào đông. Có thể trong cốc nhiệt độ lại tựa hồ như còn tại mùa xuân, hắn thậm chí thấy được một bó hoa đón xuân hoa. Thiên nhân thủ đoạn sao? Giang Nhị Lang sửng sốt một cái, lập tức, hắn nghĩ tới điều gì? Ừ, nguyên lai chỉ là trong cốc có ô tuyển. Này chết tiệt kiến thức khoa học, phá vỡ vốn nên có ý cảnh. Hắn không có nhiều hơn nữa nghĩ, trực tiếp hướng về trong cốc đi đến. Bất quá, chỉ đi trong chốc lát, hắn liền ngừng lại, bởi vì, dựa theo Yến Ngu ký ức, nơi này chính là quỷ cốc cấm chế sở tại. Hắn đưa tay ra, chạm một cái trước mặt không khí, quả nhiên, chạm đến một loại dường như pha lê một dạng bình phong. Quỷ cốc nơi, người ngoài cấm vào. Hắn tại dưới chân cách đó không xa vị trí, thấy được một tấm bia đá. Giang Nhị Lang tự nhiên là có phương pháp phá giải, dù sao, hắn có Yến Ngu ký ức, nhưng hắn vẫn là quyết định gõ cửa. Liền, hắn đứng tại chỗ cũ, hướng về trong cốc mở miệng, "Cơ cô nương, Nhị Lang cầu kiến." Nói xong, hắn trở tại chỗ. Nhưng là, trong cốc nhưng không âm thanh truyền đến. Cơ Như Tuyết không nguyện ý gặp ta sao? Giang Nhị Lang thoáng suy tư một cái tiểu hiểu rõ ra, Cơ Như Tuyết cũng không biết Tây Kinh thành đã bị ta đoạt lại, nàng còn tưởng rằng Tây Kinh tại Yến Ngu nắm trong bàn tay. Nghĩ tới đây, hắn lần thứ hai mở miệng, "Cơ cô nương, Nhị Lang vừa nãy Tây Kinh thành bên trong lại đây, bây giờ Tây Kinh thành đã một lần nữa từ Tây Kinh Bạch Y Linh Quân." Như cũng không có hồi âm. Giang Nhị Lang biết Cơ Như Tuyết đây là không tin tưởng, liền lần thứ hai nói ra, "Yến Ngu đem Lý Khinh Bạch giam lỏng, nhưng là, ta đã phá hắn cục, trước mặt mọi người phơi bày hắn cùng với yêu tộc cấu kết sự thực, lại thêm thần tiễn doanh giúp đỡ, bây giờ Tây Kinh thành là thật về tới Đại Tần trong lòng bàn tay, Cơ cô nương cần phải muốn tin ta." Lần này, trong quỷ cốc rốt cục có đáp lại. Cơ Như Tuyết âm thanh vang lên, "Yến Ngu hiện tại ở nơi nào?" "Chết rồi." Giang Nhị Lang trả lời. "Cái này không thể nào." Cơ Như Tuyết hiển nhiên không quá tin tưởng. Giang Nhị Lang cũng chỉ có thể giải thích nói, dựa theo lẽ thường xác thực không có khả năng lắm, dù sao, Yến Ngu trong tay có Thiên Tinh Đăng, nếu như hắn đem Thiên Tinh Đăng bên trong 6 quốc vận nước hấp thụ, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt đến tới gần ở 7 cảnh tu vi, đáng tiếc là, hắn Thiên Tinh Đăng bị ta cướp đi. Trầm mặc. Thời gian quá đầy đủ có nửa khắc đồng hồ. Cơ Như Tuyết mới lần thứ hai mở miệng, "Hắn thật đã chết rồi." "Đúng thế." Giang Nhị Lang khẳng định nói. "Tốt, ngươi vào đi." Cơ Như Tuyết. Tiếng nói rơi xuống. Giang Nhị Lang rõ ràng cảm giác được trước mặt không gian rung động một cái. Cấm chế giải trừ. Cũng thật là yêu kiều tình. Giang Nhị Lang cười cợt, nhanh chân vào cốc. Một phút sau, Giang Nhị Lang đi tới một cái cầu đá trước. Cầu đá dưới chính là quỷ cốc ôn tuyển nơi, hơn nữa, tại cầu đá bên cạnh còn xây có một cái thạch đỉnh. Một thân quần trắng Cơ Như Tuyết giờ khắc này liền ngồi tại trong thạch đỉnh, tại nàng hai bên còn đứng quân đen cùng quân trắng, trước mặt thì lại bày một cái đàn cổ. Không có chơi cờ, mà là đang thải đàn, Giang Nhị Lang như có ngộ ra, đi tới thạch đỉnh trước, "Cơ cô nương hôm nay thực sự là đẹp đẽ, lại thêm cốc này dường như tiên cảnh, Cơ cô nương xem ra thật sự dường như rơi vào phàm trần tiên nữ. Nói cho ta, Yến Ngu là chết như thế nào, lại là ai giết hắn?" Cơ Như Tuyết nâng lên đầu, hơi hơi nhếch lên mắt sừng bên trong lộ ra chưa bao giờ có nghiêm nghị. "Ta giết hắn đi." Giang Nhị Lang thuận miệng trả lời. "Ngươi?" "Đúng, là ta." "Thì ra là như vậy." Cơ Như Tuyết gật gật đầu, "Hắn trúng rồi ngươi mai phục, bị ngươi cướp đi Thiên Tình Đăng, sau đó, ngươi lại lợi dụng thần tiễn doanh giết hắn đi." Cơ cô nương vẫn là thông minh, một cái tiểu đoán được chân tướng. Giang Nhị Lang cười khen tạm nói. "Ai?" Cơ Như Tuyết than ra một hơi. Giang Nhị Lang tiểu thừa dịp này cái cơ hội, đến gần đến Cơ Như Tuyết bên người, ngồi xuống, lại nhìn quân trắng một chút, còn không cho tiền bốn trên lá cờ trà. Quân trắng nhìn Giang Nhị Lang một chút, bất quá, vẫn là ngoan ngoãn rót một chén trà nước. Giang Nhị Lang uống một khẩu, lại khen một tiếng trà ngon sau, lần thứ hai nói ra, "Cơ cô nương là cảm thấy phải Yến Ngu chết thật tốt, vẫn là chết phải không tốt?" Cơ Như Tuyết không có trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn cầu đá dưới nước chảy. Giang Nhị Lang liền lần thứ hai nói ra, "Cơ cô nương là Đại Chu vương tộc duy nhất dòng dõi, mà Yến Ngu nhưng là Yến quốc sau cùng huyết mạch, từ Đại Chu lập trường mà nói, Cơ cô nương hiển nhiên càng đồng ý nhìn thấy Đại Tần bị diệt, hơn nữa, bây giờ Đại Tần từ lâu cùng năm đó không giống nhau, thực lực của một nước khô cạn lại tăng thêm thái hậu chuyên chính, tham quan hoành hành, bách tính cực khổ. Nếu như Yến Ngu thật có thể đẩy lần Đại Tần thống trị, cũng chưa chắc đã là một chuyện xấu, chỉ là Yến Ngu phải làm nhưng không hề chỉ là đổi hướng đổi đời, hắn phải làm là để thiên hạ một lần nữa cắt đất phong vương, một lần nữa trở lại Đại Chu thời kỳ cách cục. Có thể cách làm như thế, chỉ có thể để thiên hạ quay về chiến loạn, cho dù Cơ cô nương là Đại Chu hậu duệ, kỳ thực trong lòng cũng minh bạch Đại Chu cái này tránh sách thai hại thiên hạ quý nhất, bách tính mới có thể miễn cho chiến loạn. Thế nhưng Cơ cô nương là Đại Chu vương tộc, ngươi không thể phủ định Đại Chu chính sách, ta nói có đúng không?" "Nhị Lang." "Không hổ là Nhị Lang." Cơ Như Tuyết thu hồi nhìn về phía cầu đá nước chảy ánh mắt, nhìn về phía Giang Nhị Lang thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc. Vì lẽ đó, Cơ cô nương liền quyết định lại về quỷ cốc, chỉ xem là cái gì đều không biết, cũng không ra mặt ngăn cản, cũng không ra tướng mạo trợ, ta nói không sai chứ?" "Ừm, ngươi nói đúng." Cơ Như Tuyết gật gật đầu. "Như vậy hiện tại đâu?" Giang Nhị Lang nhìn Cơ Như Tuyết, "Tiến Ngu chết rồi, Tây Kinh quân quyền bay về Lý Khinh Bạch, Cơ cô nương lại muốn làm gì lựa chọn?" Giang Nhị Lang hỏi lại. "Nhị Lang muốn ta làm thế nào lựa chọn?" Cơ Như Tuyết thật lòng nhìn về phía Giang Nhị Lang. Tuy rằng Tây Kinh quân quyền một lần nữa quy về Lý Khinh Bạch, nhưng là Đại Tần vẫn là nguy cơ từ phía, yêu tộc binh lâm Tây Kinh thành dưới, cạn thạch bãi vây vẫn là không có biện pháp giải quyết, lại thêm Đại Tần quốc khố không hư, thật khó kiên trì nữa một cái mùa đông nếu như cạn thạch bãi khốn không cách nào giải quyết, Đại Tần làm mất đi 10 vạn quân sĩ. Đến rồi vào lúc ấy, Đại Tần chỉ có thể hướng Tây vực cùng yêu tộc cắt đất cầu hòa, vì lẽ đó, trong cuộc chiến tranh này Đại Tần đến cùng là thắng hay bại, còn chưa thể biết được. Giang Nhị Lang nói tới chỗ này, lại hỏi tiếp nói, "Cơ cô nương là nghĩ lại tiếp tục chờ tiếp sao?" tại sao không chờ đây? Cơ Như Tuyết, ngươi đã nói qua, thắng bại còn chưa thể biết được, hơn nữa, cạn thạch bãi khốn cũng không có biện pháp giải quyết. Kỳ thực, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Giang Nhị Lang lần thứ hai uống một hớp trà. Ừ, ngươi có biện pháp gì? Cơ Như Tuyết méo xệch đầu. Ta trước khi tới, Tây Kinh Bạch Tý cũng đã từng hỏi ta có biện pháp nào hay không, câu trả lời của ta là không có, để chính hắn đi nghĩ giải quyết. Cho nên, nhưng thật ra là có biện pháp. Cơ Như Tuyết hiển nhiên là không có nghe quá hiểu. Giang Nhị Lang tiểu không có lại thừa nước đục thả câu, mà là trực tiếp nói ra, chỉ cần Phật Môn đồng ý kết cục, ngăn cản Tây Kinh thành bên ngoài yêu tộc, như vậy, Tây Kinh chú quân liền có thể nam giới cứu viện cạn thạch bãi. Đến rồi vào lúc ấy, Tây Kinh chú quân lại thêm bệ hạ 8 vạn viện quân tiền hậu giáp kích, cho dù nam vực còn có tiếp viện quân đội, e sợ cũng không cách nào chống đối. Lời không sai, nhưng là Phật Môn bây giờ lập trường là yên lặng xem biến đổi, không thể hiện tại kết cục. Cơ Như Tuyết nghe xong sau kế tục nói, trước đây không thể, nhưng bây giờ nhất định khả năng. Tại sao? Đạo lý rất đơn giản, Phật Môn tại Tát Hạ học cung luận pháp bên trong cũng không có chiếm được ưu thế. Nói cách khác, Phật Môn bởi vì luận pháp thất bại mà không cách nào thu được phải mong muốn lợi ích, vì lẽ đó hắn chỉ có thể yên lặng chờ thời gian biến. Giang Nhị Lang tiếp tục bổ sung nói, có thể tình huống bây giờ không giống nhau, Đại Tần cần Phật Môn kết cục. Hơn nữa, hiện tại Tây Kinh Bạch Di phản quốc sự tình đã điều tra rõ, chỉ cần Phật Môn đồng ý ra tay, Đại Tần tình thế nguy cấp lập giải. Thời điểm như thế này, Phật Môn thì có cùng Đại Tần đàm phán sức mạnh, bọn họ tại sao không ra tay đây? Tại sao ngươi muốn đem những chuyện này nói cho ta nghe? Cơ Như Tuyết nhìn Giang Nhị Lang, ngươi nếu đã có biện pháp giải quyết, cần phải trực tiếp dùng bổ câu đưa tin cho Đi Công. Đã như thế, ngươi sắp trở thành này chiến bên trong đệ nhất công thần, coi như là Giang Ngư Nhi cũng không kịp công lao của ngươi. Cơ Như Tuyết nói xong, lại nghĩ tới điều gì, còn có, nếu như ta đoán không sai, Tây Kinh thành quân quyền là ngươi đưa cho Lý Khinh Bạch chứ? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Lấy ngươi vừa nãy đề nghị kế hoạch, cho dù Tây Kinh chú quân cũng không thể phát huy ra chiến lược chân chính, nhưng chỉ cần chú quân đến cạn thạch bãi, như cũng có thể giải quyết nguy cơ, ta nói không sai chứ? Ha ha, đúng đấy. Giang Nhị Lang không có phủ nhận, ta xác thực có thể lập tức chim bổ câu truyền tin cho Đi Công, để hắn chủ trì cùng Phật Môn đàm phán, hơn nữa cũng có thể mang theo Tây Kinh chú quân giết tới cạn thạch bãi, cứu giới Đại Tần 10 vạn quân sĩ, nhưng là ta cũng không muốn như vậy làm. Lý do đây? Cơ Như Tuyết không hiểu. Lý do rất đơn giản, ta nghĩ để cơ cô nương tới làm. Để ta làm? Cơ Như Tuyết tốt như nghĩ tới điều gì, ngươi tại báo ân. Ha ha, Nhị Lang, ta tuy rằng tiến cử ngươi, có thể ngươi cũng giúp ta không ít, ngươi và ta trong đó cũng không có báo ân cần phải đúng đấy. Cơ cô nương tiến cử nguyên nhân của ta chỉ là bởi vì ta là một cái thô bỉ võ phu, đương nhiên còn một nguyên nhân khác chính là ta lớn lên đẹp trai. Cơ Như Tuyết, vì lẽ đó ta cũng không có cái gì báo ân ý nghĩ, cho nên ta làm như vậy, nhưng thật ra là muốn tìm cơ cô nương đổi một dạng đồ vật. Giang Nhị Lang nói tiếp nói. Đổi đồ vật? Món đồ gì? Một bộ bức tranh. Giang Nhị Lang nói ra, hơn 300 năm trước Doanh Bán Tử lưu tại trong Quỷ Cốc một bộ bức tranh. Ngươi làm sao biết nói Doanh Bán Tử để lại một bức tranh tại Quỷ Cốc? Cơ Như Tuyết càng thêm kinh ngạc, chuyện này chỉ có Quỷ Cốc môn người mới sẽ biết ta. Giang Nhị Lang không có cách nào trực tiếp nói cho Cơ Như Tuyết hắn chọn đọc Yến Ngu ký ức, cũng chỉ có thể nói đến ta đoán. Đương nhiên, làm sao đoán đúng lý do? Hắn đã nghĩ xong. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Vì thế nên, chương 181, Giang Lang kế sách, An Thiên Hạ. Đoán. Cơ Như Tuyết nghe được lời nói của Giang Nhị Lang, trong đầu không tên xẹt qua tại Hoài An huyện bên trong cùng Giang Nhị Lang gặp mặt lúc cảnh tượng, khóe miệng không tự chủ được lộ ra một tia tiêu dung. Hoài An huyện trải qua, làm cho nàng cảm giác được thư thái. Chỉ ít, nàng là cảm thấy như vậy. Bất quá, bức họa sự tình xác thực chỉ có nàng cùng Yến Ngu biết, Cơ Như Tuyết thông minh làm cho nàng mơ hồ cảm thấy được, việc này là có vấn đề. Vì lẽ đó, nàng vẫn là hỏi nghi ngờ trong lòng, ừ, làm sao đoán được? Nhị Lang không ngại nói một chút. Kỳ thực cũng đơn giản. Giang Nhị Lang đem thân thể ngựa ra sau ngựa, ta tại Hán Trung quận thời điểm tra được, Nam Vực một tháng trước liền đã biết được Huỳnh Hoặc Thủ Tâm Phủ xuống sự tình mà hiện tại, ta lại biết được Yến Ngu cùng Nam Vực cấu kết sự thực, vì vậy, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm Phủ xuống sự tình là ai báo cho Nam Vực, liền đã rõ rõ ràng ràng. Cơ Như Tuyết gật gật đầu, cũng không phủ nhận, ngươi đoán không nhầm, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm Phủ xuống thời gian, xác thực có thể là sư huynh báo cho Nam Vực. Như vậy, nơi này tiểu có một cái vấn đề. Giang Nhị Lang tiếp tục nói ra, Yến Ngu là như thế nào có thể đoán được Huỳnh Hoặc Thủ Tâm Phủ xuống đây? Lấy thực lực của hắn cần phải là không thể nào biết, dù sao liền phu tử cùng mạnh tinh thần đều không thể chính xác tính toán ra đến, vì lẽ đó ta thì có một cái suy đoán. Ừ, cái gì suy đoán? Tại Đại Tần 300 năm trong lịch sử, ta đoán có thể chuẩn xác dự đoán được Huỳnh Hoặc Thủ Tâm người chỉ có năm đó Doanh Bán Tử. Thì ra là như vậy. Cơ Như Tuyết gật gật đầu, vì lẽ đó ngươi tiểu đoán được Doanh Bán Tử khẳng định đến quá Quỷ Cốc, hơn nữa cùng sư tổ từng có một cái nào đó giao dịch, nhưng là ngươi tại sao có thể đoán được là một bộ bức tranh? Đây đúng là một cái không tốt giải thích vấn đề. Bất quá Giang Nhị Lang nhưng đã sớm chuẩn bị xong đáp án, là huynh trưởng ta Giang Triều Ca nói cho ta biết, hắn tại trước đây không lâu từng đi Nam Vực Vương Điện thấy qua Vũ Thần. Giang Triều Ca đi gặp Vũ Thần. Cơ Như Tuyết hiển nhiên hơi kinh ngạc. Hừm, hắn không chỉ thấy qua Vũ Thần, đồng thời còn đem Nam Vực công chúa Lệ Na mang ra ngoài, là hắn nói cho ta Doanh Bán Tử từng để lại một bộ bức tranh ở trên thế giới này, mà này phó bức tranh từ chưa có người từng thấy, cho dù là Vũ Thần đều không biết ở nơi nào, có thể bảo mật đến trình độ như thế này, cũng là chỉ có Quỷ Cốc đi. Nhị Lang vẫn là thông minh. Cơ Như Tuyết cảm thán một tiếng, không có tiếp tục hỏi, Doanh Bán Tử xác thực để lại một bộ bức tranh tại Quỷ Cốc, hơn nữa, sư phụ đã từng đem này phó bức tranh đưa cho ta. Bức tranh thật sự trong tay Cơ Cô Nương. Giang Nhị Lang có chút kích động.
Đúng, sư phụ đem Thiên Tinh đăng cho sư mình, liền đem bức tranh cho ta, ý là lẫn nhau ngăn được, thế nhưng, này phó bức tranh tại ta xuất cốc thời điểm tiểu mất tích.
Cái gì?
Bức tranh mất tích?
Đúng.
Giang Nhị Lang trầm mặc.
Hắn tự nhiên không cho là Cơ Như Tuyết sẽ lừa hắn,
nhưng là, ai có thể từ Cơ Như Tuyết trong tay đánh cắp bức tranh đây, chính nghĩ.
Cơ Như Tuyết lần thứ hai mở miệng, hiện tại ngươi đã biết rồi bức tranh cũng không trong tay ta, như vậy, ngươi còn muốn để ta đi chuyển tin cho địch công sao?
Ha ha, tại sao lại không chứ?
Giang Nhị Lang cười cợt.
Nhưng là, ta cũng không có thứ gì có thể cùng ngươi giao dịch.
Cơ Như Tuyết phi thường thẳng thắn.
Giao không giao dễ tiểu chỉ là một mượn cớ mà thôi.
Giang Nhị Lang cũng rất thẳng thắn, dù sao cũng ta đang suy nghĩ gì, Cơ Cô Nương hẳn là biết đến.
Muốn kết hôn ta?
Cơ Như Tuyết khỏe miệng dương lên.
Có thể, Cơ Cô Nương hướng ta cầu hôn, ta xác thực không cách nào từ chối.
Giang Nhị Lang vờ ý tay.
Cơ Như Tuyết.
Như vậy, chúng ta lúc nào cử hành hôn lễ đây?
Giang Nhị Lang nghĩ đến nghĩ sau lại nói ra, bằng không tiểu định tại đầu tháng 6-8, ta cảm thấy phải tháng ngày không sai.
Nghĩ hay quá nhỉ?
Cơ Như Tuyết hung hăng trợn mắt nhìn Giang Nhị Lang một chút, nghĩ muốn cưới ta, trừ phi ngươi có thể trở thành là thiên hạ đệ nhất nhân, bằng không, tuyệt đối không thể.
Cơ Cô Nương sẽ không phải là nghĩ để ta làm hoàng đế chứ?
Làm sao, không làm nổi sao?
Ta Giang Nhị Lang đối với Đại Tần trung thành tuyệt đối, sao lại bởi vì tư tình nhi nữ mà phản quốc?
Cơ Cô Nương coi thường ta, hơn nữa, làm hoàng đế có gì tốt, mỗi ngày đều muốn trên tàu triều, còn có tam cung lục viện, mỗi ngày thực tại quá mệt mỏi, còn không bằng tiểu ẩn cư tại này trong quỷ cốc, tiêu giao tự tại.
Ngươi
thực sự là nghĩ như vậy?
Cơ Như Tuyết đột nhiên có chút kinh ngạc.
Dĩ nhiên.
Giang Nhị Lang khẳng định nói.
Tốt, nếu như có hướng một ngày, ngươi có thể trở thành là thiên hạ đệ nhất nhân, sau đó còn có thể thả xuống quyền thế, ẩn cư núi rừng, ta tiểu cân nhắc gả cho ngươi.
Tại sao vẫn là muốn trở thành thiên hạ đệ nhất nhân đây?
Giang Nhị Lang có chút không giải.
Bởi vì, đây là ta tại phụ thân lăng trước phát hạ lời thề, một khi ta gả cho người khác, Đại Chu huyết mạch liền không lại phục tồn, vì lẽ đó, người này chỉ có thể là thiên hạ đệ nhất nhân, hơn nữa, tuyệt đối không phải có thể là Đại Tần hoàng đế.
Không thể gả Đại Tần hoàng đế,
là bởi vì Đại Tần diệt Chu hướng.
Ừm, thì ra là như vậy.
Giang Nhị Lang rốt cục có này minh bạch.
Thảo nào không người hướng Cơ Như Tuyết xin cưới, tiểu cái điều kiện này,
ai dám quang minh chính đại cầu hôn?
Vậy thì đại biểu hắn mang trong lòng che đến Tần Quốc Chí.
Giang Nhị Lang nghĩ đến nghĩ sau, đưa ra một cái đề nghị mới, nếu không, ta vào cái chế.
Cũng được, bất quá, cái kia phải chờ ta triệt để đã không có hy vọng, hoặc là năm quá bán tuần mới được.
Cơ Như Tuyết khẽ mỉm cười, dù sao, điều kiện của ta là thiên hạ đệ nhất nhân ưu tiên, thực tại không được bàn lại ở rể, kéo dài Đại Chu hương hỏa.
Giang Nhị Lang,
đàm phán cuối cùng vẫn là tan vỡ.
Cơ Như Tuyết điều kiện, không người nào có thể làm được.
Chuyện này quả thật so với giá trên trời lễ hỏi còn muốn thái quá.
Giang Nhị Lang đem lời để một lần nữa kéo Cạn Thạch Bãi vây, Cơ Cô Nương cần phải lập tức cho địch công chim bổ câu truyền tin, dù sao, Cạn Thạch Bãi bên trong 10 vạn quân sĩ đã chống đỡ không được bao lâu.
Người cứ như vậy xác định, Phật Môn nhất định sẽ đồng ý.
Phi thường xác định.
Tốt, cái kia ta liền
thử xem.
Cơ Như Tuyết nghĩ đến nghĩ sau, rốt cục vẫn đồng ý hạ xuống, nếu quả như thật có thể giải Đại Tần nguy hiểm, ta còn là hy vọng Nhị Lang có thể trở lại Dạ Trinh Ti, dù sao, lấy Nhị Lang tài trí,
nếu là thật ẩn cư núi rừng, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc.
Ta chỉ cảm thấy phải nhân sinh có thể phải một đỏ bụi chi kỷ, liền có thể tiêu giao khoái hoạt, cho tới triều đình phân tranh, phú quý quyền thế.
Có Đại Chu lưu lại của cải, còn chưa đủ sao?
Nhị Lang
là càng phát miệng lưỡi chân chu.
Cơ Như Tuyết nhìn Giang Nhị Lang một chút, không nói thêm gì nữa, chỉ là sắc mặt nhưng rõ ràng hồng nhuận một ít.
Giang Nhị Lang tiểu nhìn phải có chút hoảng sợ, đẹp vẫn là Cơ Như Tuyết đẹp nhất, hơn nữa, vóc người cũng là tốt nhất, lại thêm có một tòa Đại Chu vương phủ làm gia sản, như vậy ẩn giấu phú bà, ai có thể chịu nổi? Liền, hắn lần thứ hai nói ra, buổi tối ta có thể đi nằm ngủ ở trong cốc sao?
Nhị Lang muốn ngủ nơi nào đi nằm ngủ nơi nào?
Cơ Như Tuyết nghĩ cũng không có nghĩ phải trả lời nói, đúng là không có nguyên do bởi vì cái này vấn đề mà có cái gì dị dạng.
Dù sao, Giang Nhị Lang ở kinh thành thời điểm, cũng là ở tại Đại Chu vương phủ.
Có thật không?
Cái kia ta muốn ngủ
trên giường.
Có thể a, ta sẽ để Quân Trắng cùng ngươi ngủ chung.
Giang Nhị Lang,
Quân Trắng,
kinh thành.
Một con bồ câu đưa thư bay vào Dạ Trinh Ti, địch công ngồi tại sách án trên, nhìn bồ câu đưa thư chuyển tới nội dung lâm vào suy tư.
Nhưng rất nhanh, hắn liền đứng lên.
Người đến, đem này phong thư đưa đến tướng quốc đại nhân trong phủ.
Là,
có tuần tra ban đêm người theo tiếng, đem bồ câu đưa thư mang tới sách thư đưa đi tướng quốc phủ.
Mà địch công nhưng là trực tiếp ra Dạ Trinh Ti, lại ngồi lên xe ngựa, trực tiếp hướng về Cam Tuyển Cung bước đi.
Sau nửa canh giờ,
Cam Tuyển Cung bên trong,
tướng quốc Hàn Thận đã chạy tới.
Mà tại Cam Tuyển Cung bên trong, xem ra có chút hư nhược thái hậu đang ngồi tại trên ghế, ở trong đại điện còn đứng một thân áo bào đen chó địch công.
Hàn Thận cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn chính là nhìn địch công truyền tin mới chạy tới.
Thân Hàn Thận gặp thái hậu, không nghĩ tới địch công lại trước tiên ta một bước tới rồi.
Hàn tướng quốc, địch công, mời ngồi đi.
Thái hậu gật gật đầu, lại hướng về sau lưng hai tên cung nữ nói ra, cho hai vị đại nhân tặng ngồi.
Là,
hai tên cung nữ rời hai cái ghế.
Tiếp đó, thái hậu lại khoát tay áo một cái, các ngươi đi xuống trước đi.
Là,
các cung nữ đều lui xuống.
Thái hậu lúc này mới đem thân thể ngồi phải đoan tránh một ít, hai vị ái khanh, nói một chút đi.
Hàn Thận gật gật đầu, nhưng ánh mắt nhưng nhìn về phía địch công, không bằng mời địch công trước tiên nói chuyện cái nhìn.
Tốt, chuyện gấp phải toàn quyền.
Địch công cũng không có chậm lại, trực tiếp nói ra,
lấy thần góc nhìn, Giang Nhị Lang kế sách hẳn là hiện tại duy nhất có thể lấy giải quyết Đại Tần nguy cơ biện pháp. Nếu như Phật Môn thật sự đồng ý ra tay kiềm chế yêu tộc, cạn thạch bãi vây có thể giải, Nam Vực cùng yêu tộc liên minh nhất định phá. Hàn Thận nghe đến đó, tương tự tán thành nói, địch công nói chính là thần muốn nói, chỉ là phải như thế nào để Phật Môn ra tay, cái điều kiện này vẫn còn cần lại trao đổi một cái. Phật Môn mong muốn người, không phải là tại ta Đại Tần phát triển Phật giáo tín đồ, việc này nguyên bản chúng ta tiểu đã đồng ý, để Phật Môn cùng đạo môn kiềm chế lẫn nhau, lấy đạt đến cân bằng, cũng không phải là chuyện xấu gì. Bất quá tình huống bây giờ dưới, Phật Môn muốn điều kiện, sợ sợ không chỉ là cân bằng mà thôi. Địch công nói ra ý nghĩ của chính mình. Thái hậu nghe xong lời của hai người, trên mặt cũng xuất hiện vẻ suy tư, đón lấy nói ra, hai vị ái khanh nói rất có lý, bản cung có ý tứ là, nếu như có thể đạt đến hai Phật nói hai môn cân bằng, có thể giải ta Đại Tần nguy hiểm, tự nhiên là tốt nhất, nhưng nếu là vạn nhất không được, cũng chỉ có thể trước tiên nhận lời Phật Môn điều kiện. Thần có một kế sách, có thể lấy để Phật Môn nói điều kiện không phải quá đáng quá mức. Hàn Thận lúc này nói, ừ, tướng quốc có gì kế sách? Thần trước đây không lâu từng thu vào Giang Ngư Nhi phát trở về quân báo, tại cạn thạch bái trong chiến dịch, bệ hạ cùng Giang Ngư Nhi đã thành công thắng được một trận chiến, cũng giết địch gần nghìn. Nếu như chúng ta đem này quân báo công bố ở Phật Môn mới được, ta nghĩ Phật Môn có lẽ sẽ có cân nhắc. Hàn Thận giải thích nói, này ngược lại là một cái biện pháp không tệ. Thái hậu gật gật đầu, chỉ cần hoàng đế tại cạn thạch bái liên tiếp thủ thắng, Phật Môn tiểu không khả năng lại tiếp tục trở tiếp. Địch công lúc này bổ sung nói, vậy thì lại đem Tây Kinh thành sự tình nói ra, để Phật Môn biết Tây Kinh đã quay về Đại Tần khống chế. Hơn nữa, chúng ta có thể không đề cập tới để Phật Môn gia nhập sự tình. Địch công tâm ý là để Phật Môn chủ động đưa ra. Hàn Thận nghe rõ, là ý này. Tốt, thần cũng tán thành địch công cách. Nếu hai vị ái khanh ý kiến tương đồng, vậy thì theo hai vị ái khanh ý tứ đi làm đi. Thái hậu gật gật đầu, đó lấy lại than ra một hơi, bản cung thực tại không nghĩ tới, Yến Ngu dĩ nhiên sẽ cùng yêu tộc cấu kết. Việc này chính là bản cung sai, là bản cung nhìn nhầm địch công cùng Hàn Thận liếc nhau một cái, nơi nào không nhìn ra Thái hậu ý tứ. Liền, hai người một phen an ủi. Thái hậu thoải mái. Sáng sớm ngày thứ hai, Thái hậu lại tới Tắc Hạ học cung, nghe bách gia luật pháp. Sau giờ ngọ, Thái hậu cho đòi Phật Môn hỏi dò Phật pháp, lại mượn Hàn Thận cùng địch công khẩu, để lộ ra cạn thạch bãi bên trong chiến thắng tin tức, cùng với Tây Kinh chú quân quay về Đại Tần việc vui. Phổ Hiền nghe được, cau mày, nhưng vẫn chưa nhiều lời. Lúc hoàng hôn phân, Phổ Hiền cho đòi bảo trí cùng không tướng đám người thương nghị. Không tướng đưa ra đề nghị, lúc này có lẽ là Phật Môn tham chiến thời cơ tốt nhất, vấn đề duy nhất là điều kiện ra sao, vừa có thể để Phật Môn thỏa mãn, có thể để Đại Tần không cách nào từ chối. Bảo trí nói, để Đại Tần cải lập Phật Môn là quốc giáo, lại ở kinh thành thiết lập quốc tự, cái khác quận huyện đều bố trí phần miếu, dùng cái này đến truyền bá Phật pháp. Không tướng phủ định, như dùng cái này điều kiện tốt bức, có lẽ sẽ hoàn toàn ngược lại, vạn nhất chờ đến Tây vực cùng yêu tộc lui binh, Đại Tần đổi ý, lại nên làm như thế nào? Bảo trí nghĩ đến nghĩ sau, cảm thấy phải không tướng lời ấy có lý, liền một phen tương sau. Phổ Hiền quyết định lấy Phật pháp đến cảm động chúng sinh, nói ra điều kiện, để Đại Tần ở kinh thành vùng ngoại ô thành lập quốc tự, nhưng cũng không yêu cầu lập Phật Môn là quốc giáo, chỉ làm kỳ thực, không được kỳ danh. Cho tới cái khác quận huyện thì lại có thể thuận theo tự nhiên đẩy làm Phật miếu thành lập. Chúng tăng đều khen, hay. Lại đến tối muộn, Phổ Hiền bái phỏng tướng quốc Hàn Thận. Thư nhân dưới thương lượng, đặt thành thỏa thuận. Tiếp đó, Phổ Hiền truyền tin về Tây vực Đại Lôi Âm tự. Thứ hai ngày, Phật Môn tại Bách Gia cùng Thái hậu chứng kiến lên dưới, cùng tướng quốc Hàn Thận trước mặt mọi người ký giới quốc thư đến đây, Tây vực các nước, binh gia yêu tộc, địch công vào lúc này cũng nhận được Tô Thanh từ Tây Kinh thành truyền tới bí mật thư, nói, Giang Nhị Lang đã điều tra rõ Tây Kinh phản loạn trận tướng, lại đi Quỷ Cốc, đã hai ngày. Xem xong bí mật thư, địch công trong lòng hiểu rõ, thảo nào cơ như tuyết người tại Quỷ Cốc, nhưng sẽ truyền tin về Dạ Trinh Ti, nguyên lai. Càng là như vậy. Lại qua hai ngày, Giang Nhị Lang dẫn theo cơ như tuyết ra Quỷ Cốc, trở lại Tây Kinh thành. Lý Khinh Bạch tự mình dẫn thần tiễn doanh đón lấy. Giang Nhị Lang nói rõ với Lý Khinh Bạch kinh thành tình huống sau, lại nói minh Phật Môn tiến công yêu tộc thời gian, Lý Khinh Bạch khiếp sợ. Mà cùng lúc đó, Tây Kinh thành thu vào quân báo. Phật Môn đã cho đòi Tây vực các nước, phát binh cộng 7 vạn, từ đằng sau tập kích yêu tộc đại quân. Lý Khinh Bạch lập tức lên tới thành lầu, lại liền phái ra 6 nhánh điều tra tiểu đội, tại xác định tin tức vì là thật sau, đại hỉ. Liền, hắn lại không có trì hoãn, lập tức hạ lệnh, Tây Kinh thành dốc hết tinh nhuệ, cùng Tây vực các nước 7 vạn đại quân đồng thời, tiến hậu giáp kích yêu tộc đại quân. 2 ngày sau, yêu tộc binh bại, Tây Kinh khốn giải trừ. Thế nhưng, Lý Khinh Bạch nhưng chưa để Tây Kinh quân nghỉ ngơi, mà là suốt đêm chuyển hướng thẳng đến cạn thạch bãi. Tây Kinh quân tinh nhuệ đều không oán nói người. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Vì thế nên, chương 182, Khải Hoàn về triều, bức họa bí mật. Cạn thạch bãi ở ngoài, 50 dặm, Đại Tần quân doanh trụ sở. Bình Nhạc Đế rốt cục chờ đến Tây Kinh thành xuất binh xuôi nam quân báo. Hơn nữa, hắn cũng biết Tây Kinh Bạch Đế phản quốc trận tướng, liền khẩn cấp triệu kiến Giang Ngư Nhi. Một nhìn thấy Giang Ngư Nhi tiến vào doanh, Bình Nhạc Đế liền tiến lên nên tiếp, "Giang huynh, lần này thực sự là nhờ có ngươi nhắc nhở, Tây Kinh Bạch Đế phản quốc quả nhiên có vấn đề." Nói xong, hắn tướng quân báo đưa tới Giang Ngư Nhi trong tay. Giang Ngư Nhi xem xong quân báo sau, liền trực tiếp nói ra, "Vậy hạ, đây là đánh bại Nam vực quân thời cơ tốt nhất, chỉ chờ Tây Kinh quân đến, chúng ta liền có thể tiền hậu giáp kích, trong ứng ngoài hợp." "Không sai." Bình Nhạc Đế khẳng định gật gật đầu. Hiện tại chúng ta cần phải làm chính là cùng cạn thạch bãi quân bảo vệ sớm thương lượng xong tấn công thời gian, ta nghĩ thế lần vẫn là phái Khương Thần Thủy đi, Giang huynh cảm thấy thế nào? Giang Ngư Nhi đương nhiên sẽ không phản đối. Dù sao,
Khương Thần Thủy đã đi qua một lần, đường người quen cũng quen. Thần không có ý kiến, bất quá, ngoại trừ thông báo cạn thạch bãi quân bảo vệ trong ứng ngoài hợp ở ngoài, chúng ta hẳn còn sớm bố trí kỹ càng tấn công con đường cùng tướng lĩnh.
Đúng, Giang huynh có ý kiến gì không?
Bình Nhạc Đế lập tức hỏi. Giang Ngư Nhi nghĩ đến nghĩ sau, vẫn là nói ra, Bạch Mị làm vì là lần xuất chinh này phó tướng, lại có thống binh tác chiến kinh nghiệm, ta cảm thấy cần phải lấy hắn làm tiên phong đại tướng.
Tốt, còn có đây. Lạc Ngọc cùng Tắc Hạ Đường vệ mấy ngày trước từng tra xét qua địa hình, có thể làm cho hai người đi theo hai vị tướng quân bên cạnh người, kiêm lĩnh phó tướng quân, lấy tăng cường tác chiến kinh nghiệm, mà bệ hạ thì lại lĩnh trung quân.
Giang Ngư Nhi nghĩ đến nghĩ sau trả lời nói,
như vậy, không thích hợp.
Bình Nhạc Đế lắc lắc đầu.
Nơi nào không thích hợp?
Lạc Ngọc mặc dù là ta đại tần công chúa, nhưng là quân sự binh pháp trên vẫn là trên lệch một ít, từ nàng kiêm lĩnh phó tướng quân, thực tại có chút không ổn.
Bình Nhạc Đế nói thẳng nói.
Giang Ngư Nhi nghe đến đó, kỳ thực tiểu có chút minh bạch.
Bất quá, hắn vẫn là hỏi, vậy không biết, vậy hạ hướng vào người phương nào vì là phó tướng quân?
Ý của chấm là, từ chấm thân lĩnh trung quân, Bạch Mị làm tiên phong đại tướng, mà Giang huynh thì lại lĩnh quân bên trái, có thể làm cho Lạc Ngọc làm một tham tướng, lại để tả tướng quân vì là Giang huynh phó tướng.
Bình Nhạc Đế nói xong, lại bồi thêm một câu, cho tới bên phải quân mà, có thể chiếu Giang huynh ý kiến, từ hữu tướng quân thống lĩnh, Đường vệ đảm nhiệm phó tướng quân.
Quả nhiên, ngươi chính là nghĩ để ta lập công chứ? Giang Ngư Nhi nơi nào không biết Bình Nhạc Đế ý nghĩ, này chiến kỳ thực đến rồi hiện tại, đã là không cần gì quá nhiều nhu lược.
Nói trắng ra là, Bình A đi tới, đều không nhất định sẽ thua, vì lẽ đó, Bình Nhạc Đế dĩ nhiên là muốn bắt đầu suy nghĩ chuyện của tương lai.
Lần này, Tây Kinh Bạch Tí phản quốc cán bị tẩy trắng, công lao lớn nhất nhìn như là tại Cơ Như Tuyết trên người, nhưng trên thực tế, người tình tưởng nhưng biết đều là Giang Nhị Lang công lao.
Vì vậy, lần này hồi kinh sau, Giang Nhị Lang tất nhiên sẽ bị trọng thưởng phong tước.
Có thể Giang Nhị Lang dù sao cũng là thái hậu người.
Bình Nhạc Đế lần này xuất quân xuất chinh, sắp thực tạo uy thư, hồi kinh sau thân chinh đã thành tất nhiên, thế nhưng, nghĩ muốn ổn định triều đình, vẫn còn cần bồi dựa nở dê một ít thuộc về hắn thế lực.
Mà Giang Ngư Nhi tuy rằng tại Tắc Hạ thành công leo lên thư sơ đỉnh, lại có nói phục Bách Gia Quy về Tắc Hạ công lao, nhưng hai chuyện này kỳ thực đều xem như là văn công đại tần từ trước đến giờ lấy quân công là hơn. Bình Nhạc Đế đương nhiên là hy vọng Giang Ngư Nhi có thể tại trận đại chiến này bên trong thành lập quân công, dùng cái này đến ổn định tương lai tại đại tần triều trong sảnh địa vị.
Bệ hạ an bài mặc dù không tệ, nhưng là tả tướng quân Giang huynh yên tâm, chấm sẽ bồi thường hắn. Hơn nữa, tả tướng quân tuổi đã hơi lớn, này chiến phía sau cũng nên thao dưới một ít trọng trách.
Bình Nhạc Đế nói tới chỗ này, liền không hề nói tiếp, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.
Giang Ngư Nhi còn muốn nói tiếp hai câu.
Bình Nhạc Đế nhưng trực tiếp quát tay một cái, này mấy ngày tả tướng quân từng tìm tới chấm, nói minh lần trước như không phải Giang huynh, sớm đã bị Nam Vực quân đánh lén thành công, trong lòng hắn thật lòng kính nể ngươi, cho dù chấm không làm như vậy an bài, chấm nghĩ tả tướng quân cũng nhất định sẽ yêu cầu để Giang huynh lĩnh quân.
Nếu như vậy,
được rồi.
Giang Ngư Nhi nghĩ đến nghĩ sau, vẫn là gật gật đầu.
Tuy rằng, hắn đối với quân công không có hứng thú gì, nhưng là, hiện tại tại Đại Tần trong quân doanh, hắn quả thật có rất tốt ý thư, nếu như một điểm quân công đều không nắm, ngược lại sẽ để tác hạ các học sinh cảm thấy được.
Bình Nhạc Đế có sai lầm công cho phép,
mọi việc an bài thỏa làm.
Hai ngày sau, quyết định Đại Tần thắng bại một trận chiến, rốt cục chính thức triển khai đại quyết chiến.
Bạch Mị quả nhiên không có phụ lòng Bình Nhạc Đế tín nhiệm cùng Giang Ngư Nhi tiến cử, xuất lĩnh tiên phong đại quân xuyên thẳng Nam Vực quân coi giữ phúc địa, có thể nói là quyết chí tiến lên, không để ý sinh tử.
Tại như vậy khí thế giới, Nam Vực quân chỉ có thể khẩn cấp điều tả hữu hai quân trong hộ vệ quân chủ soái.
Mà đúng lúc này, Đại Tần tả hữu hai quân lần thứ hai xuất kích,
phân hai cái trái phải phương hướng, đồng thời hướng Nam Vực quân phát động tấn công.
Chủ yếu hơn chính là, nguyên bản âm u đầy tử khí cạn thạch bãi quân bảo vệ, vào lúc này cũng nếu như hít thuốc lắc một dạng, điên cuồng phát khởi phản phá vòng đây.
Nam Vực quân chỉ có thể co rút lại bao vây đương nhiên, vào lúc này một nhánh Nam Vực viện quân cũng chạy tới.
Chi này viện quân xuất hiện vị trí phi thường quỷ dị, dĩ nhiên trực tiếp vòng qua Đại Tần hậu quân bên trong, từ phía sau lưng hướng về Đại Tần trung quân chủ soái Bình Nhạc Đế nơi tập kích.
Bình Nhạc Đế trung quân nằm ở trong nguy cơ,
không thiếu chủ đem mời lệnh, hỏa tốc cho đòi về tả hữu hai quân, bảo vệ bệ hạ an toàn.
Nhưng Bình Nhạc Đế cũng không có cho phép,
hắn nói chỉ là một câu, nếu như hiện tại cho đòi về tả hữu hai quân, như vậy Nam Vực quân tất nhiên sẽ phản công, đến rồi vào lúc ấy, thắng thua trận này liền không cũng biết.
Chủ tướng nhóm đương nhiên biết điểm này,
nhưng là Bình Nhạc Đế an nguy mới là Đại Tần trọng yếu nhất.
Bọn họ tiếp tục khuyên nói,
Bình Nhạc Đế nhưng thủ vững chiến lược bất biến, không, chấp tuyệt không cho đòi về tả hữu hai quân. Hiện tại Tây Kinh thành tinh nhuệ chính chạy tới, chỉ cần chấp có thể thủ vững ba ngày, Nam Vực quân thất bại, đến rồi vào lúc ấy, chấp nguy cơ liền sẽ tự động giải trừ.
Nay vừa nói, chủ tướng nhóm đều là trong lòng run sợ.
Dù sao Tây Kinh quân xuôi Nam sự tình, bọn họ chỉ có thấy được quân báo, nhưng sự thực là
Tây Kinh Bạch Tí đến cùng có không phản bội, như cũng không có 100% định luận.
Mà một khi Bình Nhạc Đế có chuyện Đại Tần lâm nguy, bất quá, tiểu tại chủ tướng nhóm nghị luận sôi nổi thời gian, quân báo lần thứ hai truyền đến.
Tây Kinh quân tinh nhuệ đến rồi, chạy thật nhanh một đoạn đường dài hai cái ngày đêm, Tây Kinh quân không có làm bất kỳ nghỉ ngơi, lao thẳng tới Nam Vực quân trung quân đại doanh, cùng Bạch Mị bộ đội tiên phong hình thành giáp công tư thế.
Hai ngày thời gian, Nam Vực quân cùng Đại Tần quân bộ tạo thành ác chiến.
Rốt cục, tại hai ngày sau, Nam Vực trung quân đại doanh bị công phá.
Nam Vực chủ soái tự sát bỏ mình.
Hơn người, đều hàng, bất quá vây công Bình Nhạc Đế trung quân đại doanh viện quân nhưng không có đình chỉ công kích, ngược lại triển khai kịch liệt hơn thế tiến công.
Nhưng Bình Nhạc Đế tự mình đứng tại quân doanh trước trận, cổ vũ sĩ khí Đại Tần quân sĩ liều chết chống lại.
Sau một ngày, Bạch Mị cùng Giang Ngư Nhi còn có Lý Khinh Bạch mang quân tới cứu.
Nam Vực viện quân bại lui đến đây, Đại Tần đánh với Nam Vực một trận, lấy đại thắng kết thúc.
Nay một ngày, Đại Tần trong quân doanh lửa trại thông minh,
người người chúc mừng, mãi cho đến trời sáng mới tán. Trải qua 3 ngày nghỉ ngơi, Lý Kinh Bạch mang quân trở về Tây Kinh thành. Bình Nhạc Đế Khải Hoàn về triều, mà tại Tây Kinh thành Giang Nhị Lang cùng Cơ Như Tuyết tương tự đã tại trở về kinh trên đường. Thời gian lại qua 5 ngày, kinh thành Hàm Dương Đông môn khẩu, văn võ bá quan tại tướng quốc Hàn Thận dẫn dắt dưới, ra khỏi thành đón lấy. Làm Bình Nhạc Đế lúc xuất hiện, đủ loại quan lại quỳ lạy, hô to và tuế. Giang Ngư Nhi biết, từ thời khắc này bắt đầu, vị này đại tần đấu đế rốt cục có quân lâm thiên hạ hy vọng. Sau 3 ngày đại tần trong hoàng cung, Bình Nhạc Đế tại đủ loại quan lại tấu mời bên trong, trải qua 3 từ sau, rốt cục chính thức đồng ý thân chính. Thái hậu đối với này cũng không có ý kiến. Tướng quốc Hàn Thận ủng hộ mạnh mẽ, cho tới Vũ Bình quân Mông Lương, tự nhiên cũng sẽ không phản đối, dù sao, hắn có thể còn sống trở lại kinh thành, vẫn là Bình Nhạc Đế xuất quân đưa hắn cứu về. Mà Bình Nhạc Đế thân chính đại điện thì lại định tại sau 9 ngày. Dạ Trinh Ti địch công triệu kiến Giang Nhị Lang, cũng lấy ra thái hậu ý chỉ. Sau 9 ngày, bệ hạ liền đem thân chính, đây là thái hậu đưa cho ngươi cuối cùng một đạo ấn chỉ, tứ phong ngươi vì là Sa An hầu, đồng thời, thăng chức ngươi vì là Dạ Trinh Ti phó trưởng ti, chủ đề ý kinh thành trị an, quản giáo lục bộ văn võ. Giang Nhị Lang nghĩ đến nghĩ sau, không có cự tuyệt, chỉ hỏi một câu, cơ cô nương đây, phải như thế nào phong thưởng? Địch công tiểu thở dài một hơi, cơ cô nương thân phận, ngươi nên đã biết rồi, làm đại chu công chúa, nàng đã có người thường không thể so sánh thân phận, hơn nữa, nàng cũng không nguyện ý tiếp thu đại tần phong thưởng. Giang Nhị Lang nghe hiểu, không có nói thêm nữa. Lúc này, ra Dạ Trinh Ti, về đại chu vương phủ, Cơ Như Tuyết đang ngồi tại hồ biên đánh đàn. Giang Nhị Lang liếc mắt nhìn, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cơ cô nương, ngươi nói bức tranh đó là đột nhiên mất tích, không biết là tại nơi nào mất tích. Cơ Như Tuyết thu hồi dây đàn, cũng không có nhiều nghĩ, trực tiếp trả lời nói, là tại ta ra quỷ cốc phía sau mất tích, địa điểm chính là tại Hoài An huyện, cho nên ta tại Hoài An huyện dừng lại một ít thời gian, kỳ thực cũng chính là vì tìm kiếm bộ kia đánh mất bức tranh. Tại Hoài An huyện, Giang Nhị Lang mánh sửng sốt một cái, cơ cô nương còn nhớ được bức tranh đó trên vẽ đến cùng là cái gì không? Đương nhiên nhớ được, Cơ Như Tuyết khẳng định nói, kỳ thực vẽ lên cũng không có vẽ những thứ khác, luôn chỉ có một mình một người bức tranh. Giang Nhị Lang cau mày, đó lấy lần thứ hai nói ra, nếu cơ cô nương gặp bức tranh đó, cần phải là không có khả năng lại khuôn bảng đi ra đi. Tuy rằng Cơ Như Tuyết lấy cờ nói vào bốn cảnh đại kỳ sĩ, nhưng trên thực tế Giang Nhị Lang rất rõ ràng, Cơ Như Tuyết là đẳng cờ sách vẽ mọi thứ đều thông, cái này tự nhiên là có thể. Cơ Như Tuyết cũng không có cự tuyệt. Liền đêm trăng dưới hồ nhỏ biên, quân đen cùng quân trắng bày hạ bút mực. Cơ Như Tuyết cầm lấy hoa bút, bắt đầu tại trên tờ giấy trắng làm vẽ, mà Giang Nhị Lang nhưng là lặng lặng ngồi ở một bên, thật lòng nhìn nhìn. Có thể thấy Cơ Như Tuyết làm vẽ vẫn tương đối nhắm nhủi, nàng đầu tiên móc ra một cái đường viền, đó lấy mới chậm rãi tô hội tụ lên. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau nửa canh giờ, một bộ nhân vật bức tranh liền bị vẽ ra. Trong tranh, một cái đã gần đến trung niên nam tử, trên đầu mang màu vàng vương miện, mặc trên người màu đen long bào, trên tay chấp nhất võ đế kiếm, trước mặt còn quỷ sát thập phương Diêm La cùng vô số quỷ sai. Hắn tiểu đứng tại địa phủ Sâm La điện trước, mang trên mặt tuyệt thế cao ngạo. Võ đế kiếm. Giang Nhị Lang liếc mắt một cái liền nhận ra người đàn ông trung niên trên tay trường kiếm, này phó trên bức họa người, là Tần Vũ Đế Doanh Bán Tử. Không sai, này họa quyển trên đúng là Tần Vũ Đế Doanh Bán Tử, chỉ có điều, đã là trung niên thời kỳ Doanh Bán Tử. Cơ Như Tuyết gật gật đầu trả lời nói. Giang Nhị Lang không nói gì thêm, bởi vì hắn hiện đang nghĩ tới không hề chỉ là Doanh Bán Tử vấn đề. Trước mắt trên bức họa, nam nhân khí thế phi phàm, trấn áp địa phủ. Nhưng trọng điểm cũng không ở chỗ này, mà là ở chỗ này phó vẽ lên nam nhân tuy rằng đã đến trung niên, trên mặt có nếp nhăn, mắt sừng cũng có cá đuôi, nhưng để hắn cảm giác không tên có chút quen thuộc. Tại sao sẽ quen thuộc như vậy chứ? Giang Nhị Lang có thể khẳng định, hắn cũng chưa từng thấy trên bức họa người Doanh Bán Tử. Nhưng là hắn chính là cảm thấy rất quen thuộc. Loại cảm giác quen thuộc này cũng không ở chỗ ngũ quan, mà là ở chỗ thần bao hàm. Trên bức họa người đàn ông trung niên trên người trong lúc vô tình lộ ra tới thần vận, hoặc giả nói là khí thế. Ta muốn vào cung một chuyến. Thiên cung. Cơ Như Tuyết không có quá rõ. Đúng, ta muốn vào cung, ta phải đi gặp Thái hậu. Giang Nhị Lang nói xong, cũng không cho Cơ Như Tuyết hỏi lại cơ hội, lập tức tiểu ra tiểu viện. Cơ Như Tuyết tiểu chỉ có thể nhìn Giang Nhị Lang ly khai bóng lưng, tự lẩm bẩm. Muốn như vậy, Thiên cung gặp Thái hậu. Sau nửa canh giờ đã sắp phải ngủ dưới Thái hậu, vẫn là tại cung nữ hầu hạ dưới, tiếp kiến rồi Giang Nhị Lang. Nhị Lang a, muốn như vậy ngươi vội vã gặp bản cung, có thể có chuyện quan trọng gì? Thái hậu nói xong, cũng không chờ Giang Nhị Lang mở miệng, lại đón lấy nói, nếu như là bản cung phong thưởng, ngươi không hài lòng lắm, đại khái có thể trực tiếp nhắc đến, tuy rằng bản cung sắp còn chính ở hoàng đế, có thể bây giờ còn là có thể làm chủ. Giang Nhị Lang liền đã cảm ơn ân điện, Nhị Lang lần này Thiên cung cũng không có chuyện quan trọng gì, chỉ là hướng Thái hậu tạ ơn. Cho tới phong thưởng, thần tất nhiên là hài lòng. Thì ra là như vậy. Thái hậu gật gật đầu, ngáp một cái, khó phải ngươi có trung thành như vậy, có thể đêm khuya tiến cung tạ ơn, bản cung trong lòng cũng thật là cảm động. Giang Nhị Lang biết đây bất quá là lời khách sáo. Cảm động, ngươi còn ngáp, bất quá, hắn nói lời này cũng chính là một câu khách sáo, chân chính ý đồ, hắn vẫn phải nói. Liền, hắn lập tức lại nói ra, thần ngoại trừ tạ ơn ở ngoài, kỳ thực còn có một cái suy đoán. Ừ, cái gì suy đoán? Thái hậu lại dùng tay sờ sờ đầu trán, hỏi, liên quan với huỳnh hoặc thủ tâm suy đoán. Ồ, Thái hậu vừa nghe huỳnh hoặc thủ tâm, trên mặt mệt mỏi rung rất nhanh tiểu biến mất không còn tăm hơi. Nhị Lang có cái gì suy đoán? Mau mau nói ra. Ta cái suy đoán này tạm thời vẫn chưa thể xác định, cần lại mời Thái hậu lấy một vài thứ đến chứng cứ. Giang Nhị Lang thấy cảnh này, lập tức nói, tốt, ngươi cần gì? Đại Tần tổ tiên, Tần Vũ Đế bức tranh, tốt nhất là lúc còn trẻ bức tranh. Ngươi muốn nhìn tổ tiên Tần Vũ Đế bức tranh? Thái hậu hiển nhiên hơi kinh ngạc, nay tổ tiên Tần Vũ Đế bức tranh cùng hình hoặc thủ tâm có quan hệ. Thái hậu chẳng lẽ quên rồi sao? Chính là đại tần tổ tiên Tần Vũ Đế chậm trễ hình hoặc thủ tâm phủ xuống thời gian a. Giang Nhị Lang lập tức nói, ý của ngươi là, ta muốn nhìn Tần Vũ Đế bức tranh, dùng cái này đến chứng minh suy đoán của ta có chính xác không? Bạn thích thể loại lĩnh chủ, nhưng chán ngán với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng, chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc 4. Hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 183, cuối cùng một vị đồng nhân xuất thế. Thái hậu tuy rằng đối với Giang Nhị Lang muộn như vậy chạy tới muốn doanh bán tử bức họa sự tình hơi nghi hoặc một chút, nhưng là dính líu tới mình hoặc thủ tâm, nàng vẫn là có thể lý giải. Nhìn tới, Nhị Lang đúng là đối với Đại Tần rất trung thành. Cho tới doanh bán tử chân dung đồ không phải là cái gì người không nhận ra đồ vật. Đại Tần sau khi lập quốc, mỗi một đại hoàng đế đều là có bức họa, lên ngôi thời điểm, ngày sinh thời điểm, cách mỗi cái 1-2 năm tiểu sẽ vẽ lên một bức. Thái hậu cũng không có nhiều nghĩ, trực tiếp nói ra, được rồi, truyền bản cung ý chỉ, lấy hai bức tổ tiên Tần Vũ Đế lúc còn trẻ chân dung lại đây. Là, một tên cung nữ lập tức nhận lệnh mà đi. Mà Thái hậu nhưng là nhìn Giang Nhị Lang lần thứ hai nói ra, bản cung nghe nói phụ thân của Nhị Lang đã hình phạt kèm theo bộ trong đại lao phóng ra, nhưng ngươi hồi kinh sau nhưng vẫn là ở lại tại Đại Chu trong vương phủ, vì sao không có đi vấn an a? Giang Nhị Lang sửng sốt một cái, hắn kỳ thực đã sớm đem chuyện này quên đi, ý của hắn vốn là cũng là chỉ là nghĩ tận tâm ý đem người cứu ra là được rồi. Vấn an gì đó, hắn còn thật không có nhiều nghĩ, dù sao vậy còn phải gọi cha. Bất quá Thái hậu nếu nâng lên, hắn vẫn là trả lời nói, phụ thân của thần tuy rằng bị thả ra, nhưng là thần nhưng bây giờ không thể đi thấy hắn. Ừ, đây là vì sao? Thái hậu hơi kinh ngạc, Nhị Lang hiện tại đã có tước vị, hơn nữa cha ngươi sự tình cũng điều tra rõ, đúng là bị hoan uổng, bản cung còn chuẩn bị cho ít ân chỉ cho cha ngươi, để hắn có thể tốt hơn vì là Đại Tần hiệu lực, vì sao Nhị Lang lại nói hiện tại không thể gặp lại? Giang Nhị Lang liền trả lời, Thái hậu đối với Nhị Lang ân tình, Nhị Lang tất nhiên cảm niệm trong lòng, chỉ là thần phụ tuy rằng bị xử hoan uổng, có thể trung quy vẫn là làm sai một ít chuyện, nếu như thần hiện tại đi gặp hắn, tất nhiên sẽ bị lũ triều thần nghị luận, nói thần có phụ thân là bởi vì Thái hậu ân điển mới có thể thả ra ngoài, vì lẽ đó thần hy vọng phụ thân hắn có thể vì là Đại Tần làm ra một ít thực sự đến rồi vào lúc ấy thần sẽ cùng gặp lại, đầy triều văn võ đang không lời nào để nói. Thái hậu hiển nhiên là không nghĩ tới trước mắt Giang Nhị Lang dĩ nhiên có như vậy nhắn nhủi tâm tư, trong lúc nhất thời há miệng lại không biết nói cái gì. Mà đúng lúc này hai bức tranh bị đưa vào. Thái hậu lúc này thu lại Nhị Lang lời của phụ thân để chuyển tới doanh bán tử trên bức họa. Nhị Lang, này hai bức chính là tổ tiên Tần Vũ Đế lúc còn trẻ chân dung. Hừm, thần trên tay nhiều dính máu tươi, kính xin các cung nữ thay thế triển khai. Giang Nhị Lang cũng không có lập tức hướng trước, mà là đứng tại chỗ bất động. Được. Thái hậu nghe đến đó, càng ngày càng đối với Giang Nhị Lang nhắn nhủi cảm thấy kinh ngạc, trong lúc vô tình, trong lòng cũng càng phát yêu thích. Hai tên cung nữ đem hai bức tranh triển khai. Giang Nhị Lang đến gần sát một nhìn. Trong ngay mắt, con mắt của hắn cũng manh tròn. Bởi vì, này hai bức doanh bán tử lúc còn trẻ bức tranh, để hắn cảm giác càng thêm quen thuộc. Trong lòng hắn gọi nói, ta nhất định gặp cái này người. Nhưng là, tại sao ta không nhớ gì cả đây? Cái cảm giác này thực tại quá kỳ quái. Bức tranh bên trên thanh niên, phong độ bồng bềnh, ngũ quan tinh xảo. Giang Nhị Lang có thể khẳng định, hắn trong cuộc sống cũng không có như vậy bằng hữu tồn tại, nhưng thanh niên khí chất trên người, nhưng để hắn cảm giác được hết sức quen thuộc đến cùng là nơi nào có vấn đề đây, chính nghĩ. Thái hậu âm thanh lại chuyển tới, Nhị Lang suy đoán là cái gì? Này, Giang Nhị Lang do dự một cái, vẫn là nói ra, thần sắc thực có một cái to gan suy đoán, bất quá, tại này hai bức trên bức họa thần tạm thời còn chưa tìm được đáp án. Ừ. Nhị Lang đến cùng nghĩ tìm cái gì đáp án? Thái hậu càng phát nghi hoặc, thần muốn tìm đáp án chính là Tần Vũ Đế lưu trên thế gian đối kháng huỳnh hoặc thủ tâm phương pháp xử lý. Đối kháng huỳnh hoặc thủ tâm phương pháp xử lý. Thái hậu suy tư một cái, nhưng là cái biện pháp này không phải đã có sao? Chính là trọng tập bách gia ở Tắc Hạ a. Đúng, đây đúng là một cái biện pháp không tệ. Thế nhưng bách gia tập trung vào Tắc Hạ đã có một ít thời gian này. Giang Nhị Lang câu nói kế tiếp không có nói ra. Thái hậu tự nhiên là nghe hiểu Giang Nhị Lang trong lời nói ý tứ. Bách gia xác thực tập trung vào Tắc Hạ đã có một quãng thời gian, có thể ngoại trừ Phật môn luận pháp ở ngoài, cũng không có gì quá nhiều xuất sắc địa phương đương nhiên, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi như là có hiệu quả. Tỷ như, nếu không có Phật môn tham dự luật pháp, Tây Kinh Vây không có khả năng được giải quyết, từ một điểm này tới nhìn, Bách gia tập trung vào Tắc Hạ đúng là có hiệu quả. Có thể Bách gia cũng không phải là Phật môn, nếu như Bách gia tập trung vào Tắc Hạ mục đích là vì để Phật môn ra tay. Này logic thật sự là có chút không còn gì để nói. Thái hậu nghĩ đến nghĩ sau, lần thứ hai hỏi, Nhị Lang là cảm thấy được, Bách gia tập trung vào Tắc Hạ, kỳ thực còn có một chút nguyên nhân đặc thù, mà tổ tiên Tần Vũ Đế trên bức họa, có lẽ sẽ lưu có đáp án. Thái hậu tầm nhìn không xong, thần kính phục không đứt. Giang Nhị Lang liếc mắt nhìn Thái hậu, này xem năng lực phân tích, xác thực có thể cũng coi là điểm tối đa. Ha ha. Thái hậu tiểu cười cợt, Nhị Lang mới thật sự là tầm nhìn không xong, lại có thể nghĩ đến trước tổ Tần Vũ Đế bức tranh bên trong tìm đáp án, có thể thấy được Nhị Lang đúng là đối với mình hoặc thủ tâm sự tình chăm chỉ. Chỉ tiếc, thần vẫn chưa thể tìm tới đáp án. Giang Nhị Lang tiểu than ra một hơi. Nhị Lang cũng không nên nản chí, chậm rãi tìm đi, nếu như có cái gì đầu mới, tiểu trở lại tìm bản cung được rồi. Thái hậu mỉm cười hướng Giang Nhị Lang gật gật đầu. Giang Nhị Lang nghe hiểu Thái hậu trong lời nói dấu ý tứ, lập tức không người nói, là thần nhất định tìm ra đáp án, hôm nay sắc trời đã tối, thần liền không quấy rầy Thái hậu nghỉ ngơi. Hừm, Nhị Lang đi nghỉ sớm một chút. Thái hậu gật gật đầu. Giang Nhị Lang liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này,
lại đột nhiên vang ra một tiếng sấm nổ. Mà đó lấy, một đạo bích ánh sáng màu xanh lục tại ngoài cung hiện ra lên, dĩ nhiên làm cho cả Cam Tuyển cung cung điện dính vào một tầng màu xanh biết lụa mỏng. Thái hậu nguyên bản đã đứng lên thân thể ngừng lại, mắt phượng hơi mở, nhìn phía ngoài cửa, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Cốc cốc cốc. Lập tức liền có thủ vệ đi từ cửa vào, bẩm thái hậu, bên ngoài không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng nhìn hào quang sáng lên phương hướng, tựa hồ là Tắc Hạ học cung vị trí. Tắc Hạ học cung, thái hậu sửng sốt một cái, Tắc Hạ học cung bên trong hiện tại nhưng là tụ tập bách gia, hơn nữa, lại có phu tử đang giám sát, có thể xảy ra chuyện gì? Giang Nhị Lang đồng dạng hơi nghi hoặc một chút. Màu xanh lục hào quang từ Tắc Hạ học cung sáng lên, xảy ra chuyện gì? Có yêu quái đi ra, không thể đi, hiện tại Tây vực yêu tộc đều đã lui binh, hơn nữa, phía trên thế giới này cũng không có cái gì yêu quái xuất hiện, tiểu sẽ hiện ra lục quang sự tình. Bảo vật xuất thế, còn tạm được, chờ chút, bảo vật, Giang Nhị Lang đột nhiên nghĩ tới điều gì? Lục quang, bảo vật, chẳng lẽ là Lạc Kiếm Hồ bên trong sau cùng cái kia đồng nhân, đây tựa hồ là duy nhất có thể lấy giải thích được nguyên nhân. Hắn còn nhớ được, tại Hoài An huyện tượng đá lớn, đồng nhân khi xuất hiện trên đời, từng đưa tới đồ sắt xuất hiện đồ sắt từ một loại ý nghĩa nào đó xem như là một loại địa vực sinh vật, bởi vì một loại đặc thù nào đó sinh vật, ngưng tụ tập cùng một chỗ, đưa tới đồ sắt hiện tượng. Nhưng Lạc Kiếm Hồ bên trong đồng nhân, hẳn là có mặt khác một loại bảo vệ phương thức. Không thể sở hữu đồng nhân bảo vệ phương thức đều giống nhau, bằng không, Hoài An huyện đồ sắt lúc xuất hiện, cũng sẽ không dẫn ra phiền toái lớn như vậy. Nghĩ tới đây, Giang Nhị Lang kịp thời quyết đoán, thái hậu, thần hiện tại thân lĩnh giả trình ti phó trưởng ti chức vụ, bây giờ Tắc Hạ học cũng có dị, thần đương lập tức tiến về phía trước kiểm tra. Ừm. Thái hậu đương nhiên sẽ không phản đối, Nhị Lang cực khổ rồi. Thần xin cáo lui. Giang Nhị Lang từ Cam Tuyển cung lui ra. Tiếp đó, hắn trực tiếp truyền ra tín hiệu, cho đòi dạ trinh ti tuần tra ban đêm người, lập tức tụ hợp, vị trí chính là Tắc Hạ học cung. Dù sao, làm lấy cha hỏi mà nói, dạ trinh ti thân phận là cuối cùng thế. Hơn nữa, hắn mới vừa rồi còn trong lúc vô tình thu được thái hậu bày mưu đặc kế, cứ như vậy, cho dù là phu tử không có khả năng ngăn cản hắn đi trước. Đại Chu Vương phủ đang ở trong đình ngồi cơ như tuyết mánh nhìn về phía Tắc Hạ học cung phương hướng. Trong đó, bích lục hào quang phóng lên trời, đem nguyên bản bầu trời đen nhánh rọi sáng. Tuy rằng động tĩnh như vậy không sánh được hình hoặc thủ tâm phủ xuống thời giờ cảnh tượng kỳ dị, thế nhưng cơ như tuyết mắt bên trong nhưng lập lòe ra sáng ngời hào quang, lại xuất hiện. Miệng của nàng sừng khẽ nhếch, đó lấy nhìn về phía quân đen cùng quân trắng nói ra, không nghĩ tới sẽ ở đây thời gian xuất hiện. Quân đen quân trắng, chúng ta đi thôi. Quân đen cùng quân trắng lập tức gật đầu. Giang phủ, Giang Ngư Nhi tự nhiên cũng thu vào tin tức. Hắn đi ra phủ trạch, thừa lên xe ngựa, hướng về Tắc Hạ học cung mà đi. Trong hoàng cung, Lạc Ngọc đồng dạng đổi lại hóa trang, trốn khỏi hoàng cung. Cho tới Giang Triều Ca, hắn hiện tại đang cùng Vũ Linh Tử tại uống trà tán chuyện. Mà ở bên cạnh hắn, nhưng là Nam vực công chúa Lệ Na. Mấy ngày này thời gian bên trong, hắn mang theo Lệ Na về tới kinh thành Hàm Dương, đồng thời, đem Lệ Na an bài ở đạo môn tại Tắc Hạ chỗ ở. Lúc này, Lệ Na đã cùng Vũ Linh Tử đám người có chút quen thuộc, đồng thời cũng đối với Tắc Hạ luận pháp sinh ra dạy vô cùng hứng thú, mấy ngày qua vẫn ở bên nghe. Là Lạc Kiếm Hồ phương hướng. Lệ Na mở miệng. "Ừm, đúng là." Vũ Linh Tử đồng dạng gật gật đầu, đó lấy, ánh mắt nhìn về phía Giang Triều Ca, "Huynh trưởng, chúng ta có muốn hay không đi nhìn một nhìn?" Giang Triều Ca nghĩ đến nghĩ sau, trả lời nói, "Tiểu muội trước tiên mang Lệ Na công chúa đi thôi, ta sau đó trở lại." "Được." Vũ Linh Tử nhìn Giang Triều Ca một chút, cũng không có hỏi nhiều, nàng vẫn là vô cùng hiền tuệ, chưa bao giờ quá nhiều điều tra Giang Triều Ca việc tư. "Bất quá, Lệ Na nhưng có chút không hiểu lắm quy cách, ngươi để ta cùng Sương Mù đạo trưởng đi trước, là bởi vì phải chuẩn bị một ít không nghĩ để cho chúng ta biết đến đồ vật sao?" "Giang Triều Ca." Vũ Linh Tử nhìn Giang Triều Ca không đáp lời, lập tức kéo Lệ Na tay, "Huynh trưởng tự nhiên là có chuyện, chúng ta đi trước đi, ta nghĩ những sư huynh khác đệ cần phải cũng muốn qua đi." "Được rồi." Lệ Na bị Vũ Linh Tử lôi đi ra ngoài, quay đầu lại còn hướng Giang Triều Ca hừ một tiếng. Giang Triều Ca cũng không có để ý lần trước bởi vì phu tử quan hệ, hắn cũng không có chân chính lặn xuống đến Lạc Kiếm Hồ đáy hồ. Hiện tại nếu có thể là đồng nhân xuất thế, hắn đương nhiên phải hơn tránh ra mọi người, nhìn nhìn có không có cơ hội đem này cái cuối cùng đồng nhân đoạt đưa tới tay. Dù sao, hắn bây giờ trên tay đã có 3 cái đồng nhân. Nếu như lại phải một cái, chính là 4 cái. Tắc Hạ học cung. Phật môn chỗ ở Phổ Hiền mánh mở mắt ra, xuất thế. Vừa bắt đầu, Bảo Chí liền dẫn không tướng đi vào. Gặp qua Bồ Tát, lục quang là từ Lạc Kiếm Hồ bên trong xuất hiện, ta hoài nghi không cần hoài nghi, bản tôn đã cảm nhận được khí tức. Cần phải chính là cuối cùng một vị đồng nhân. Phổ Hiền nói xong, ánh mắt nhìn về phía không tướng, không tướng. Tại. Không tướng đi tới một bước. Lần trước tại Hoài An huyện thời gian chúng ta đã mất quá một lần tay, lần này cần phải đem cuối cùng một vị đồng nhân bắt được, cho dù bách gia chư tử đều tại, ngươi có thể minh bạch sao? Rõ ràng. Không tướng trả lời ngay nói. Tốt, chúng ta đi thôi. Là. Đoàn người ra ngoài, hướng về Lạc Kiếm Hồ mà đi. Mà cùng lúc đó, Mặc gia chỗ ở bên trong, Mặc Kiêm đồng dạng đang đối với Mặc Tố giao đái. Ta Mặc gia tuy rằng chiếm được một cái đồng nhân, có thể này đồng nhân tổng cộng có 12 vị, nếu như có thể lại phải một vị, tương lai mới có đàm phán tiền vốn. Mặc Tố ngươi là ta Mặc gia trong thế hệ trẻ mặt mũi chất tốt nhất thiên tài, lần này chúng ta Mặc gia tuyệt đối không thể lại thất thủ lần nữa. Là, đệ tử nhất định đem hết toàn lực. Mặc Tố trả lời ngay nói. Bất quá, vẫn là phải chú ý an toàn. Mặc Kiêm lại giao đái nói, lần này chúng ta dù sao cũng là tại Tắc Hạ học cung, hiện tại không chỉ những thứ khác bách gia chư tử đều tại, liền Phật môn cũng ở chỗ này, vẫn là muốn cẩn tắc vô ưu. Rõ ràng. Trong nháy mắt, Tắc Hạ học cung tiểu náo nhiệt. Chư tử bách gia đại biểu cùng các đệ tử dồn dập hướng về Lạc Kiếm Hồ phương hướng chạy đi. Giang Triều Ca đang đợi được Vũ Linh Tử cùng Lệ Na sau khi rời đi, tự nhiên ra cửa. Bất quá, hắn cửa thứ nhất chú điểm
cũng không tại Lạc Kiếm Hồ, mà là tại Phu Tử. Hắn không có đi Thư Sơn Đỉnh, bởi vì Phu Tử chỉ có tại luận pháp thời điểm mới có thể tại trên mặt, thời gian khác trên căn bản đều là tại hắn nhà tranh bên trong. Giang Triều Ca quyết định trước tiên gặp một lần Phu Tử, vì lẽ đó hắn trực tiếp hướng về Phu Tử nhà tranh mà đi. Tại thi triển Nhật Tuần Du sứ năng lực sau, chỉ có chưa tới một khắc đồng hồ, hắn đã đến nhà tranh trước. Mà lúc này nhà tranh trước cửa, nhưng là một mảnh tĩnh lặng, mấy cái đại nho lại đều không tại sao. Giang Triều Ca hơi kinh ngạc, bởi vì dựa theo suy đoán của hắn, Lạc Kiếm Hồ xuất hiện dị dạng, Phương Hiếu Kinh đám người cần phải sẽ ngay lập tức tới gặp Phu Tử mới đúng. Chính nghĩ, nhà tranh bên trong vang lên Phu Tử âm thanh. Phương Hiếu Kinh đám người vừa rồi rời đi, ta đã đoán ngươi biết đến, vì lẽ đó ở tại đây chờ ngươi. Thì ra là vậy. Giang Triều Ca thoải mái, ta tới là muốn mời hỏi Phu Tử, hiện tại Lạc Kiếm Hồ cảnh tượng kỳ dị, nhưng là cuối cùng một vị đồng nhân xuất thế cảnh tượng kỳ dị. Không sai. Phu Tử trả lời nói. Ý là canh giờ đã đến. Giang Triều Ca lần thứ hai hỏi. Phu Tử cũng không có trực tiếp trả lời Giang Triều Ca vấn đề này, mà là nói ra, giờ này cũng không tốt lắm, bây giờ Tắc Hạ cũng không tại lão phu một người khống chế bên dưới, nếu có thể, ta cũng không nghĩ đồng nhân hiện tại đi ra. Ý của lời này là, Phu Tử là thật không biết đồng nhân xuất hiện canh giờ. Giang Triều Ca gật gật đầu, lần thứ hai nói ra, ta tại Nam vực thấy Vu Thần, ta mang tới Lệ Na chính là đồng nhân người chấp trưởng, nhưng ta không biết cái khác đồng nhân hiện tại tại trong tay người phương nào, Phu Tử có thể có tin tức. Bạn thích thể loại linh chủ, nhưng chán ngán với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng, chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn. Hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát, văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 184, Thiên Nhân Mua Kiếm, 12 thượng tiên. Trực tiếp hỏi Phu Tử, cái khác đồng nhân tâm tích đây nếu là đổi thành những người khác, tuyệt đối không có như vậy can đảm. Có thể Giang Triều Ca nhưng cảm thấy phải không đáng kể, dù sao cũng lần trước tại Lạc Kiếm Hồ thời gian, hắn cùng với Phu Tử đã giao thủ qua một lần. Hơn nữa, Phu Tử cũng biết thân phận của hắn, đã như vậy, cần gì phải lại cất giấu nắm bắt, trực tiếp hỏi. Cho tới đáp không đáp, tiểu nhìn Phu Tử. Phu Tử hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Giang Triều Ca sẽ hỏi chính hắn một vấn đề. Nghĩ đến nghĩ sau, vẫn là trả lời nói, 12 cái đồng nhân bị phân tán tại vị trí bất đồng, có thể được đồng nhân người, đều không phải phàm nhân. Giang Triều Ca minh bạch Phu Tử ý tứ đều không phải phàm nhân, ý tứ chính là thế lực khắp nơi người lãnh đạo. Chuyện này vốn là tại trong dự liệu của hắn, hơn nữa, trên thực tế hắn thông qua hiến ngu ký ức, còn biết rồi mặt khác hai vị đồng nhân tâm tích đương nhiên, lời này hắn là sẽ không nói. Hắn chỉ là lần thứ hai hỏi, vậy xin hỏi Phu Tử, hạng người gì mới có thể được gọi là đều không phải phàm nhân? Ha ha, ngươi cũng thật là kiên nhẫn a. Phu Tử cười cợt. Tiếp đó, nhà tranh bên trong đi ra một ông già thân ảnh, chính là Phu Tử. Phu Tử đang đi ra nhà tranh sau, ánh mắt liền rơi vào trước mặt Giang Triều Ca trên người. Lão phu không có trả lời ngươi vấn đề này, ngươi nếu như nghĩ biết, vì sao không tự mình đi Lạc Kiếm Hồ một nhìn? Giang Triều Ca gật gật đầu, Vạn Bối tự nhiên sẽ đi Lạc Kiếm Hồ nhìn, bất quá, trước lúc này, Vạn Bối còn có một cái vấn đề muốn thỉnh giáo Phu Tử. Hừm, ngươi hỏi đi. Phu Tử cũng không có cự tuyệt. Xin hỏi Phu Tử, lần này đồng nhân xuất thế, Tắc Hạ có thể sẽ tham dự cấp giật? Tại sao lại không chứ? Phu Tử hỏi ngược lại, nếu này đồng nhân tại ta Tắc Hạ Lạc Kiếm Hồ xuất thế, nếu như ta không đi cướp, chẳng lẽ không phải để cho người ta cho là ta Tắc Hạ không người? Phu Tử phải ra tay cướp đồng nhân, Giang Triều Ca đầu lông mày hơi nhíu một cái, nếu như Phu Tử ra tay, hắn làm sao cướp được? Nhìn thấy Giang Triều Ca trầm mặc, Phu Tử trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười, xem ra ngươi đối với này đồng nhân là trí tại nhất định phải a, nói vậy trong tay đã có. Đây là tại bộ lời của ta sao? Giang Triều Ca ngẩng đầu lên, gật gật đầu, đúng, ta xác thực có đồng nhân. Hừm, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Phu Tử tựa hồ chuẩn bị kết thúc đề tài. Không có gì muốn hỏi, ta chỉ là cảm thấy phải tối nay ánh trăng không sai, có chút nghĩ uống trà. Giang Triều Ca thật lòng nhìn về phía Phu Tử. Đáng tiếc, tối nay lão phu không muốn tán tỉnh trà. Xem ra là không có cơ hội bồi Phu Tử uống trà, đã như vậy, Lạc Kiếm Hồ gặp. Giang Triều Ca nghĩ đến nghĩ sau, không có nói thêm nữa, xoay người ly khai. Phu Tử nhìn Giang Triều Ca bóng lưng, cũng không có lên tiếng giữ lại, mà là đem ánh mắt nhìn phía xa xa, Lạc Kiếm Hồ bầu trời cái kia sáng chói bích lục. Rời đi nhà tranh trước, Giang Triều Ca trong lòng cũng bắt đầu tính toán. Tắc Hạ muốn tham dự cấp giật đồng nhân, một trận đại chiến tự nhiên là lại khó tránh khỏi. Mà hắn hiện tại tổng cộng có 5 cái phân thân tham dự trong đó. Theo thứ tự là Giang Ngư Nhi, Giang Nhị Lang, Mạc Tố cùng Không Tướng, còn có Giang Triều Ca. 5 cái phân thân, 5 phe cánh, nếu quả như thật buông tay một kích, không hẳn không có cơ hội. Chủ yếu nhất là, hắn hiện tại cũng không có lùi về sau khả năng, bởi vì một khi đồng nhân rơi tại Phu Tử trong tay, phía sau sẽ càng thêm phiền phức. Phu Tử cửa ải này, chung quy phải qua. Trễ quá không bằng sớm quá. Giang Triều Ca hiện tại lớn nhất lá bài tẩy chính là đánh bất tử. Vì lẽ đó, chỉ cần hắn có thể ngay lập tức tiếp xúc được đồng nhân, cho dù là Phu Tử cũng không thể làm gì được hắn, ta liền ở ngay đây. Có bản lĩnh ngươi đánh chết ta. Nghĩ tới đây, hắn đúng là bình thường trở lại. Đi, đi Lạc Kiếm Hồ. Hắn nhanh chân đi về phía trước, hướng về Lạc Kiếm Hồ mà đi. Mà tại khác một bên, Giang Nhị Lang cũng dẫn theo Dạ Trình Ti tuần tra ban đêm người chạy tới Tắc Hạ học cung cửa. Làm kinh thành trị an giữ thì người, hắn hầu như có thể tại Hàm Dương trong thành nên ngang mà đi. Thế nhưng, bây giờ lại bị Tắc Hạ học sinh ngăn ở cửa. Nơi này là Tắc Hạ học cung, coi như là Dạ Trình Ti người cũng không thể tự tiện vào. Học sinh nghĩa chính lắm liệt. Hừm, tình huống bình thường dưới xác thực như vậy, bất quá, ta hôm nay lại đây là phụng Thái hậu ý chỉ, đặc ý lại đây giữ gìn Tắc Hạ trật tự. Thái hậu ý chỉ? Đúng, hiện tại Tắc Hạ hội tụ bách gia chư tử, nếu như bọn họ tại Tắc Hạ xảy ra chuyện, vậy thì không chỉ là Tắc Hạ có trách nhiệm, ta nghĩ ý tứ trong đó, ngươi nên hiểu. Học sinh liền trầm mặc, bởi vì hắn đã nghe hiểu Giang Nhị Lang ý tứ. Giang Nhị Lang nhìn đối phương trầm mặc, liền trực tiếp vung tay lên, đi vào. Là. Tuần tra ban đêm mọi người lập tức chào tiến vào. Học sinh còn nghĩ nói thêm nữa, lại bị một cái tuần tra ban đêm người trực tiếp kéo tới một bên, làm gì vậy? Dạ Trinh Ti chỉ là giữ gìn trật tự, ngươi còn thật chuẩn bị cùng Dạ Trinh Ti đối nghịch. Ngươi không biết Giang Nhị Lang vừa rồi lập công lớn sao? Nói chuyện tuần tra ban đêm người, tựa hồ là cùng học sinh quen biết. Học sinh nhìn đối phương một chút, chỉ có thể than ra một hơi, được rồi. Tắc Hạ học sinh, nhiều xuất thân từ danh môn thế gia, tuy rằng có học cùng chỗ dựa, nhưng cũng không nguyện ý dễ dàng đắc tội Dạ Trinh Ti, hơn nữa, Giang Nhị Lang nói xác thực có đạo lý. Bây giờ bách gia đều tập trung vào Tắc Hạ, Dạ Trinh Ti lại đây giữ gìn trật tự cũng không có vấn đề gì. Giang Nhị Lang thuận lợi tiến nhập học cung, tự nhiên là mang theo tuần tra ban đêm người, ngay lập tức hướng về Lạc Kiếm Hồ phương hướng chạy đi, đồng thời, hắn còn làm ra bố trí, nhớ được, không muốn làm quấy nhiều Tắc Hạ học sinh học tập, còn có, cấm chỉ nhất thiết ẩu đả hành vi, nơi này là Tắc Hạ, không quản đối phương thân thuộc nhà ai, đều phải muốn giảng đạo lý. Tô Thanh gần đây vẫn luôn theo Giang Nhị Lang hành động, nghe được lời nói của Giang Nhị Lang sau, tựa hồ có hơi minh bạch ý của hắn. Liền, lập tức tự hỏi một câu, nếu là có người không giảng đạo lý đây? Nơi này là kinh thành. Giang Nhị Lang cho ra khẳng định hồi phục, chỉ cần là ở kinh thành thuộc địa, hết thảy đều nhất định muốn theo ta Dạ Trinh Ti quy cách đến. Tốt, ta hiểu được. Tô Thanh cười gật gật đầu, nhưng ngay lúc đó lại nghĩ tới điều gì, có muốn hay không đem chuyện này hướng Địch Công báo cáo một cái. Địch Công là Dạ Trinh Ti tổng trưởng ty, có một số việc cũng không thích hợp ra mặt, chúng ta ngược lại càng thích hợp một ít. Giang Nhị Lang nhìn Tô Thanh một chút. Tô Thanh tiểu không nói thêm nữa, mà là trực tiếp hạ lệnh, cũng nghe được Giang phó trưởng ty sao? Nghe được. Vậy thì chấp hành mệnh lệnh đi. Là. Tuần tra ban đêm mọi người lập tức phân tán ra. Đang ở Lạc Kiếm Hồ trước xuẩn dục động bách ra chư từ nhóm, rất nhanh liền thấy từng cái ăn mặc màu đen tuần tra ban đêm y phục tuần tra ban đêm người. Này chút tuần tra ban đêm người vừa xuất hiện, liền tại rơi hồ bốn mặt kéo ra khỏi một cái đường cảnh giới. Bách gia chư tử nhóm liền lập tức bị ngăn cách tại bên ngoài. Cái này tự nhiên là để một ít người không quá thoải mái. Dạ Trinh Ti làm cái gì vậy? Giữ gìn Tắc Hạ trật tự, chúng ta Giang phó trưởng Ti nói rồi, cấm chỉ nhất thiết ẩu đả hành vi, bất cứ chuyện gì đều phải muốn giảng đạo lý. Tuần tra ban đêm mọi người trả lời. Bách gia chư tử nhóm liền có chút nộp ép. Bảo vật xuất thế. Ngươi theo ta đàm luận giảng đạo lý có thể được bảo vật, rất hiển nhiên, Dạ Trinh Ti đột nhiên giết vào để cho bọn họ cảm giác có chút ngoài ý muốn. Có thể lệnh bọn họ nhưng không có cách lập tức phát tác, dù sao nơi này là kinh thành Hằng Dương. Lạc Kiếm Hồ bên trong lục quang càng ngày càng thịnh, mọi người tuy rằng bị ngăn cách đang đề phòng tuyến ở ngoài, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn thấy trong hồ cảnh tượng. Lúc này Lạc Kiếm Hồ bên trong phản phất có ngàn vạn đạo kiếm quang đang lóe lên, này chút kiếm quang cùng cái kia một đạo lục quang tụ hợp lại một nơi, tạo thành một đạo kiếm bình phong. Đây tựa hồ là một cái trận pháp, có người làm ra suy đoán. Trận pháp? Người này nói chuyện tựa hồ cũng thật là như vậy. Không sai không sai, nhìn đúng là một cái trận pháp. Cái suy đoán này rất nhanh liền chiếm được đại đa số người tán đồng. Lạc Kiếm Hồ bên trong cất giấu một cái nào đó trận pháp, mà trận pháp này tựa hồ tại mấy trăm năm không ngừng thu thập một ít bảo kiếm, sau đó này chút bảo kiếm lại cùng trận pháp tiến hành dung hợp. Thì ra là như vậy. Có người bỗng nhiên tỉnh ngộ, thảo nào này Lạc Kiếm Hồ bên trong có tiên nhân rơi kiếm truyền thuyết, nguyên lai hồ này ngọn nguồn dĩ nhiên bố trí một cái trận pháp. Nhưng là người phương nào bày ra trận pháp đây? Vấn đề này vừa ra, những người khác liền lại dồn dập suy đoán. Có người nói là Tắc Hạ người đầu tiên nhận chức phu tử, lại có người nói rất có thể là đời thứ hai. Còn có người nói suy đoán rất có thể tòa trận pháp này vốn là tồn tại. Dù sao, là trước tiên có Lạc Kiếm Hồ, lại có Tắc Hạ học cung. Sau đó, những suy đoán này tựu càng phát thái quá lên. Có người đoán vậy rất có thể là thời kỳ chiến quốc một cái nào đó tiên nhân bày ra trận pháp, còn có người đoán có thể là thường chu đại chiến lúc sản phẩm, dù sao, tiên nhân đều phải rơi kiếm. Đúng không? Giang Ngư Nhi lúc này đã chạy tới, chính đứng ở trong đám người. Tại bên người hắn, đứng chính là Phương Hiếu Kinh chờ đại nho, còn có Tắc Hạ một đám học sinh. Dù sao, bây giờ Giang Ngư Nhi thân phận cũng không giống như vậy, cho dù là Phương Hiếu Kinh như vậy đại nho cũng sẽ không tại Giang Ngư Nhi trước mặt bày ra đại nho tư thế. Nghe xung quanh càng ngày càng ngoại hạng suy đoán, Phương Hiếu Kinh tựa hồ cũng hưu ý vô ý hỏi, Giang Ngự Sử cảm thấy phải hồ này bên trong trận pháp là người nào bày ra? Giang Ngư Nhi tiểu khiêm tốn túi chào, đại nho gọi ta một tiếng Giang Ngư Nhi liền có thể, dù sao ta hiện tại vẫn là Tắc Hạ học sinh, mà đại nho nhưng là Tắc Hạ tiên sinh. Ha ha ha, tốt, đã như vậy ngươi cũng không cần gọi ta cái gì đại nho, gọi ta một tiếng Phương tiên sinh là tốt rồi. Được rồi, Phương tiên sinh. Giang Ngư Nhi gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trong hồ càng ngày càng thịnh lục quang. Hắn kỳ thực cũng có ý định tại Phương Hiếu Kinh trong miệng bộ vài lời, liền hắn mở miệng nói, tuy rằng hồ này bên trong có tiên nhân rơi kiếm truyền thuyết, mà dù sao không có người tận mắt thấy. Vì lẽ đó, ý của ngươi là? Phương Hiếu Kinh trên mặt hơi hơi kinh ngạc. Giang Ngư Nhi đương nhiên sẽ không nói rõ, chỉ là hơi chút suy đoán nói, 300 năm trước Thủy Hoàng Đế từng cho đòi bách gia tập trung vào Tắc Hạ, vào lúc đó thế gian này là còn có tiên nhân tồn tại, nếu như này rơi trong hồ trận pháp là ở trước đó chế tạo ra, Thủy Hoàng Đế há lại sẽ không điều tra một phen, còn nếu là lúc đó có điều tra, há lại sẽ không có ghi chép. Ha ha ha, nói có đạo lý. Phương Hiếu Kinh cười lên, nhìn Giang Ngư Nhi ánh mắt càng phát thỏa mãn, vẫn là Giang Ngư Nhi tâm tư cần mà ta. Người ở chung quanh nghe đến Phương Hiếu Kinh cùng Giang Ngư Nhi đối thoại, từng cái lập tức tỉnh ngộ lại đúng đấy, Lạc Kiếm Hồ mặc dù là tại Tắc Hạ học cung dựng thành trước liền tồn tại, có thể như quả bên trong thật sự có tiên nhân bày ra trận pháp, Thủy Hoàng Đế sao lại không tra? Ta biết rồi, nay Lạc Kiếm Hồ bên trong trận pháp hẳn là Thủy Hoàng Đế tập bách ra ở Tắc Hạ thời gian sáng chế.
Hừm, ta đoán cũng là.
Rất nhanh, tất cả mọi người có định luận, dồn dập biểu thị tán thành. Mà làm cái này đáp án sau khi ra ngoài đã có người bắt đầu suy đoán, nay Lạc Kiếm Hồ bên trong rốt cuộc gì bảo vật? Nếu là Thủy Hoàng Đế tập bách ra ở Tắc Hạ thời gian lưu lại trận pháp, ta đoán này rơi trong hồ lưu lại đồ vật, tất nhiên là lúc trước bách ra thất truyền kinh điển. Nếu quả như thật là bách ra thất truyền kinh điển, cái kia lấy được người chẳng phải là có thể rất sắp trở thành đại nho?
Đúng đấy, nếu như ta có thể được là tốt rồi.
Nam mơ đi, ngươi cũng không nhìn nhìn. Hiện tại có bao nhiêu người tại chờ?
Nhanh nhìn, Phật Môn Phổ Hiền Bồ Tát cũng tới.
Nếu là lúc trước, Tắc Hạ Lạc Kiếm Hồ bên trong xuất hiện bảo vật, tự nhiên là về Tắc Hạ sở hữu, có thể hiện tại bách ra chư tử tập trung vào Tắc Hạ, ai còn nói phải chuẩn đây? Đương nhiên, cũng có học sinh nhận định, không quản hiện tại có bao nhiêu bách ra chư tử, nơi này cuối cùng là Tắc Hạ. Chỉ cần là tại Tắc Hạ, đồ vật làm về học cung sở hữu.
Ầm ầm.
Đúng lúc này, một đạo bích lục hào quang lần thứ hai sáng lên, cùng vô số kiếm quang tụ hợp lại một nơi, dường như muốn đâm thủng phía chân trời. Mà cùng lúc đó, hồ mặt lăn lộn lên to lớn bọt nước, phản phất có vật gì chính đang tích góp gắng sức lượng, muốn từ đáy hồ bay ra ngoài. Lăn lộn bọt nước hội hợp lục quang, soi sáng tại trên mặt của mọi người. Dạ Trinh Ti tuần tra ban đêm mọi người từng cái nghiêm trận lấy chờ, đều là tay cầm chôi đao, không để bất luận người nào lướt qua cánh gác. Giang Ngư Nhi chăm chú nhìn chằm chằm hồ mặt. Hắn nhớ phải tại tượng đá lớn đồng nhân khi xuất hiện trên đời, cũng từng xuất hiện quỷ dị hình tượng. Lúc đó cái kia tượng đá là sát thần trắng lên, vì lẽ đó, xuất hiện đồ sát, mà lần này vị trí là tại Lạc Kiếm Hồ, sẽ xuất hiện món đồ gì đây? Giang Ngư Nhi không dám khẳng định, thế nhưng, hắn suy đoán hiện tại nghĩ tiến nhập đáy hồ, tất nhiên không thể quá dễ dàng. Nhất định là có nào đó loại bảo vệ đồ vật tồn tại, chính nghĩ. Trên mặt hồ cũng dần dần xuất hiện từng cái cái bóng. Này chút cái bóng phảng phất là đáy hồ phản chiếu ở trên mặt hồ hình chiếu, từng cái xem ra hư vô mờ ảo, thế nhưng, lại chân thật tồn tại. Bóng người số lượng, tổng cộng có 12 cái. Mỗi cái bóng người trong tay, lại phân biệt nắm một thanh trường kiếm. Hơn nữa, theo hồ mặt lan lộn, lục quang ngút trời, này chút cái bóng chính nắm trường kiếm ở trên mặt hồ bay lượn, xem ra giống như cùng đang múa kiếm ở dạng. Chủ yếu nhất là, làm này chút cái bóng không ngừng múa trường kiếm thời điểm, lan lộn trên mặt hồ lại xuất hiện từng cái màu trắng hào quang. Phảng phất là trên bầu trời tinh thần. Tiên nhân múa kiếm, là tiên nhân múa kiếm. Đẹp quá. Có người phát sinh kêu sợ hãi, nhưng càng nhiều người nhưng là mặt lộ vẻ nghiêm nghị, bởi vì bọn họ thật giống có chút minh bạch bảo vệ hồ này kiếm hồ bảo vật trận pháp, đến cùng là cái gì. Phương Hiếu Kinh đầu lông mày đồng dạng nhíu lại, không nghĩ tới, dĩ nhiên là trong truyền thuyết 12 thượng tiên. Trầm mê trong liệt hỏa, chỉ có bất tử phượng hoàng, mặc dù đôi cánh cháy tan, ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay lượn. Chương 185, phu tử quy cách. 12 thượng tiên. Có không rõ Tắc Hạ học sinh lộ ra vẻ nghi hoặc. Phương Hiếu Kinh làm Tắc Hạ lão sư, liền giải thích nói, tương truyền tại Thương Chu đại chiến thời gian, từng xuất hiện 12 vị thượng tiên, từng cái đều có phi phàm thực lực. Này, chẳng lẽ nói là kiếm hồ trên bóng người, tự là năm đó 12 thượng tiên?
Dĩ nhiên không phải.
Phương Hiếu Kinh lắc đầu, đây đúng là một cái trận pháp, thế nhưng cũng không là phàm gian trận pháp, mà là 12 thượng tiên năm đó sáng chế trận.
12 thượng tiên sáng chế trận.
Nhưng là, không phải mới vừa nói đây là Thủy Hoàng Đế thời kỳ trận pháp sao?
Đúng, hai điểm này cũng không mâu thuẫn.
Phương Hiếu Kinh giải thích nói, ta đoán trận pháp này chính là Thủy Hoàng Đế thời kỳ nào đó vị cao nhân tham khảo 12 thượng tiên trận pháp bố.
Thì ra là như vậy.
Tất hạ các học sinh rốt cục đống nhiên tỉnh ngộ.
Trận pháp đúng là 12 thượng tiên sáng chế, nhưng là người bố trận nhưng cũng không là 12 thượng tiên.
Giang Ngư Nhi nghe đến đó, trong lòng kỳ thực đã có suy đoán. Nếu như hắn đoán không sai, trận pháp này rất có thể chính là Doanh Bán Tử bày ra.
Hoài An huyện bên trong,
Doanh Bán Tử lấy Khánh Hà bên trong sinh vật cổ quái, còn có tượng đá lớn làm môi giới, chế tạo ra đồ sát. Mà ở trong đó là Tất Hạ, là kinh thành Hầm Dương, Doanh Bán Tử tự nhiên không thể lại bố trí xuống cổ quái gì sinh vật, vì lẽ đó, trực tiếp mượn 12 thượng tiên tiên trận. Này Doanh Bán Tử đến cùng lại như thế nào làm được?
Dựa theo cái thế giới này sách sử ghi chép, Thủy Hoàng Đế phi thăng thời gian, Doanh Bán Tử cũng bất quá hơn 20 tuổi.
Giang Ngư Nhi đối với cái này Doanh Bán Tử càng phát hiếu kỳ.
Một kiếm đóng kín tiên môn, đứt đoạn mất cái thế giới này thăng tiên con đường, lại đi vào địa phủ, trấn áp thập phương Diêm La, đoạt đi rồi sinh tử bộ trên cuộc đời ghi chép. Hiện tại lại tại Tắc Hạ bày ra Thương Chu thời kỳ 12 thượng tiên trận, người này nhân sinh trải qua, quả thực có thể nói truyền kỳ, chính nghĩ.
Xung quanh lại có người lên tiếng. Nếu nơi này bố có 12 thượng tiên trận, như vậy, nghĩ muốn thu được đáy hồ bảo vật, chỉ sợ cũng cần phá trận pháp này chứ.
Hẳn là như vậy.
Thế nhưng, đây chính là 12 thượng tiên trận a.
Chúng ta làm sao có thể phá?
Nghị luận phía sau chính là trầm mặc.
Mọi người đều là ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi.
Giang Ngư Nhi đương nhiên sẽ không có quá nhiều động tác, hắn đồng dạng tại chờ.
Mà đúng lúc này, một giọng nói vang lên.
Nếu như trong hồ thật sự có bảo vật, như vậy xuất thế thời gian hẳn là có hạn, nếu như chỉ hoãn tiếp nữa, không biết lần sau mở ra lại muốn đến năm nào.
Đúng vậy, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Không thể còn như vậy chờ đợi.
Nhưng là, ai người thứ nhất lên đi thử?
Cũng là một vấn đề.
Không bằng, liền do ta Mặc Gia đến thử xem.
Đúng vào lúc này, vẫn ở trong đám người Mặc Kiêm lên tiếng.
Làm Mặc Gia chi chủ, hắn tự nhiên là trầm ổn, nhưng là, hiện tại chư tử bách gia nhân vật đại biểu trên căn bản toàn bộ ở đây.
Hơn nữa, hồ biên lại có Dạ Trinh Ti người bảo vệ.
Nghĩ muốn lén lén lút lút trong bóng tối ra tay, trên căn bản là không thể.
Chủ yếu nhất là, tình huống bây giờ đã rất sáng tỏ, muốn đi vào đến đáy hồ, nhất định phải muốn phá này 12 thượng tiên trận pháp.
Mặc Kiêm sau khi nói xong, lại bồi thêm một câu, bất quá, ta lại nói tại đằng trước, hôm nay ta Mặc Gia ra tay cho mọi người đến đánh trận đầu, nếu như thất bại tự nhiên là không lời nào để nói,
nhưng nếu chúng ta may mắn phá trận này, hồ này bên trong bảo vật, chúng ta Mặc gia tự nhiên là muốn chiếm trên một phần, mọi người nghĩ như thế nào? Lời này tiểu nói phải rất trực tiếp, các ngươi đều không nguyện ý trên. Vậy thì ta tới, nhưng các ngươi không muốn ở sau lưng ra tay, hơn nữa, ta một khi tiến vào đáy hồ, các ngươi cũng không cần lại giành với ta. Ha ha, Mặc gia đúng là đánh một tay tính toán thật hay, ta đạo môn hôm nay có Lục Tử ở đây, vì sao phải để cho các ngươi Mặc gia đến đánh trận đầu? Phong Linh Tử tiểu cười lên. Lần trước vì được Hoài An huyện tượng đá lớn dưới đồng nhân, hắn chính là tính tọa tại tượng đá lớn trên thời gian một năm. Nếu mọi người đều biết đáy hồ là cái gì, cần gì phải giả bộ thêm nữa? Làm sao, các ngươi đạo môn trước phải trên? Mặc Kiêm cười lạnh nhìn Phong Linh Tử một chút. Không được sao? Phong Linh Tử hỏi ngược lại. Xem ra đạo môn là nghĩ ỷ vào nhiều người. Mặc Kiêm khỏe miệng dương lên. Đúng vậy. Phong Linh Tử một mặt không có gì lo sợ. Nếu không chúng ta trước tiên đánh một trận. Có thể a? Hai người đang ở tranh luận. Một thanh âm nhưng cắt đứt hai người. Giang Nhị Lang nhấc theo yêu đao, chẳng biết lúc nào đứng ở một căn trụ đá lớn trên. Ta Dạ Trinh Ti hôm nay phụ trách kinh thành trị an, ai dám ở đây ẩu đả, đừng trách ta Giang Nhị Lang không nể mặt mũi. Phong Linh Tử cùng Mặc Kiêm tiểu sướng sốt một cái. Khá lắm, hàng này là thật sự dám nói à? Bất quá, Phong Linh Tử cùng Mặc Kiêm còn thật không có cách nào cùng Giang Nhị Lang tranh luận. Dù sao, nơi này đúng là kinh thành, bọn họ không thể ở tại đây đại khai sát giới. Giang Nhị Lang nhìn Mặc Kiêm cùng Phong Linh Tử không nói lời nào, cứ tiếp tục nói ra. Bây giờ Bách Gia tập trung vào Tắc Hạ, đây đối với Đại Tần mà nói chính là một kiện trăm năm việc trọng đại, há có thể bởi vì một cái chỉ là bảo vật mà lẫn nhau tranh đấu? Lấy ta lời, không bằng mọi người thương lượng đi, theo quy cách làm việc, há không phải càng tốt sao? Làm sao thương lượng, như thế nào quy chế cách? Chẳng lẽ ngươi Dạ Trinh Ti cũng muốn nhúng tay hay sao? Nơi này chính là Tắc Hạ. Có người hỏi. Giang Nhị Lang đã sớm chuẩn bị, trực tiếp nói ra, vị huynh đệ này nói được lắm, nơi này là Tắc Hạ, nếu là Tắc Hạ, ta Dạ Trinh Ti đương nhiên không thể đến định cái này quy cách, vì lẽ đó, đề nghị của ta là để phu tử đến định, các ngươi cảm thấy thế nào? Để phu tử đến định. Đề nghị này, ngược lại không tệ. Các học sinh lập tức đồng ý mà bách ra các đại biểu, nhưng là cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều lựa chọn trầm mặc. Giang Nhị Lang nhìn không có người đứng ra phản đối, liền hướng trong hư không thi lễ, phu tử chính là có đức vào người, hiện tại bảo vật xuất thế, bách ra tranh chấp, phu tử sao không ra mặt chủ trì, để ngừa can qua. Tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người ngóng trông chờ đợi. Giang Nhị Lang bề ngoài công bằng chính nghị, nhưng thực tế trong lòng nhưng đang cười lạnh. Phu tử không phải muốn tranh bảo sao, cái kia ta tựu để cho ngươi đến làm người chủ trì, nhìn ngươi làm sao định cái này cạnh tranh bảo quy cách, nếu như phu tử thiên hướng nho ra, cái kia cái khác bách ra tự nhiên không phục, vì lẽ đó, phu tử chỉ có thể đi công bằng con đường. Hơn nữa, quan trọng nhất là, dựa theo bình thường logic mà nói, lập ra quy cách người chủ trì bình thường là không có thể tham dự cạnh tranh bảo, đây cũng là Giang Nhị Lang vào lúc này đứng ra, đồng thời, vừa bắt đầu liền tuyên bố không thể ẩu đả nguyên nhân lớn nhất. Phu tử trung quy vẫn là xuất hiện. Tại trong tầm mắt của mọi người, hắn chậm rãi đi ra. Chỉ là, ánh mắt của hắn nhưng là như có như không nhìn kỹ tại Giang Nhị Lang trên mặt, xem ra có nào đó loại thâm ý Giang Nhị Lang cũng không để ý hắn, tiếp tục mở miệng nói, "Dạ Trinh Ti phó trưởng ti Giang Nhị Lang, gặp phu tử. Hiện tại Lạc Kiếm Hồ ngọn nguồn có bảo vật hiện thế, bách gia chư tử đều nghĩ nhìn qua, vì để tránh cho bách gia phân tranh, kính xin phu tử định vị quy cách, lấy đó công chính." Phu tử ánh mắt nhìn chung quanh một chút đám người, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, "Được rồi, nếu Giang phó trưởng ti hôm nay là phụng thái hậu ý chỉ mà đến, lão phu liền định vị quy cách." Nói xong, lại tiếp tục nói ra, "Hồ này bên trong trận pháp không biết hung hiểm làm sao, vì để tránh cho xuất hiện thương vong, còn xin mọi người lượng sức mà đi, lão phu đề nghị là bách gia cắt phái một người đi ra phá trận, chỉ có phá trận người mới có thể vào trận, cho tới phá trận trước sau mà thì lại rút thăm quyết định." Rút thăm quyết định phá trận trước sau. Cái này quy cách, đúng là lại đơn giản lại công bằng. Đúng đấy, liền theo cái này quy cách đến đây đi. Mọi người cũng không có ý kiến. Phương Hiếu Kinh lúc này lại lặng yên mở miệng nói, "Phu tử định cái này quy cách, Giang Ngư Nhi cảm thấy thế nào?" "Xác thực rất công bằng." Giang Ngư Nhi đương nhiên tán thành, rút được tiên cơ người, xem ra chiếm ưu như thế, nhưng trên thực tế nhưng chưa chắc, mà rút được hậu chiêu người thì lại có thể mượn cơ hội nhìn nhìn trận pháp vận chuyển, làm người, hai cái ưu thế mỗi nửa, dù sao, tiên cơ người nếu như có thể phá trận, hậu chiêu người liền cơ hội cũng không có. Là như vậy. Phương Hiếu Kinh cười gật gật đầu. Nhưng vào lúc này, một thanh âm lần thứ hai vang lên, chính là Giang Triều Ca. "Phu tử này quy cách có một chút không thích hợp." "Ừ, lão phu này quy cách, có gì không ổn sao?" Phu tử mỉm cười nhìn về phía Giang Triều Ca. Phu tử mới vừa nói bách gia đều có thể phái đại biểu, nhưng nếu như người này cũng không thuộc về bách gia, hoặc có lẽ là hắn đồng thời thân kiêm mấy nhà, lại định như nào? Giang Triều Ca hỏi ngược lại nói, "Cái này đúng là đơn giản, chỉ cần tự nhận là có thực lực dám thử một lần, đều có thể tham gia, cũng không giới hạn ở bách gia bên trong. Đương nhiên, nếu như người này bản thân thuộc về bách gia hàng ngũ, thì lại không ở đây cái quy cách hàng ngũ." Phu tử nghĩ đến nghĩ sau, bù đắp một cái. "Tốt, như vậy ta liền không có ý kiến." Giang Triều Ca gật gật đầu, lại đón lấy nói ra, "Như vậy, ta tự nhận là có thực lực, đồng ý thử một lần." "Ha ha, đương nhiên có thể." Phu tử cười cợt. Hắn tự nhiên là biết Giang Triều Ca trong lời nói ý tứ, vì lẽ đó, này phụ gia quy tắc, kỳ thực cũng có thể nói là vì Giang Triều Ca đơn độc mà bố trí. Bất quá, sự tình đều là sẽ có ngoài ý muốn. Bách gia tuyển ra tới phá trận người, cũng không có rất khó đạo môn chọn kim linh tử. Mặc gia nhưng là trực tiếp từ Mặc Kiêm lên sân khấu. Phật môn đương nhiên là Phổ Hiển. Sau đó, bất ngờ tiểu xuất hiện Âm Dương gia đại biểu, Đại Quốc sư Mạnh Tinh Thần cùng tướng quốc Hàn Thận hai người, trực tiếp lựa chọn bỏ quyền, đây là bất ngờ một trong. Mà bất ngờ thứ hai nhưng là Bách gia ở ngoài, ngoại trừ Giang Triều Ca ở ngoài, Giang Nhị Lang cũng phi thường chào càng tham gia. Khi thấy Giang Nhị Lang lúc ghi tên, Mọi người chung quanh trực tiếp chính là một cái không nói gì. Cái này Giang Nhị Lang không phải một cái võ phu sao? Một cái võ phu xem náo nhiệt gì? Hơn nữa, ta nghe nói hắn chỉ có một cảnh tu vi, thật không sợ chết a? Giang Nhị Lang tựu đáp lại nói, làm sao vậy? Ta là theo quy cách tới a. Mọi người liền không tiếp tục nói nữa. Mà thứ ba cái bất ngờ, nhưng là Tắc Hạ học cung phái người đi ra ngoài chọn, lại là phu tử tựa hồ là nhìn thấu trong mắt mọi người nghi hoặc, phi thường đạm định trả lời nói, làm sao vậy? Ta cũng là theo quy cách tới a. Giang Nhị Lang, cái này lao đầu, xác thực không phải người thường, Giang Nhị Lang lần này xem như là hoàn toàn phục rồi. Liền, hắn để Giang Ngư Nhi cũng đứng dậy. Ta, Giang Ngư Nhi, trong ngộng du lịch tiên giới 20 năm, thân kiêm bách gia sở trưởng. Hôm nay phu tử nếu đại biểu nho ra, ta liền lấy bách gia người bên ngoài chọn tham gia. Giang Ngư Nhi nói phải nghĩa chính nghiêm tử. Những người khác chỉ có thể lần thứ hai không nói gì. Còn có thể như vậy chơi, ngươi không phải phu tử học sinh sao? Ngươi này sợ không phải muốn phản bội sư môn, bất quá, Giang Ngư Nhi nói cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý, bởi vì, hiện tại tất cả mọi người biết, Giang Ngư Nhi xác thực thân kiêm bách gia sở trưởng. Mặc Tố lúc này tiểu lặng lẽ quay về Mặc Kiêm truyền vào khái niệm, gia chủ, này phu tử rõ ràng chính là cố ý, ai không biết Giang Ngư Nhi là nho gia học sinh. Nếu là như vậy, chúng ta Mặc gia cũng có thể tìm người đi ra phản bội a. Chỉ cần chờ đoạt xong bảo vật, nặng hơn về sư môn là tốt rồi. Có đạo lý. Mặc Kiêm lập tức tỉnh ngộ lại, Tố Nhi, ngươi có thể nguyện phản bội sư môn. Đồ Nhi nguyện ý. Mặc Tố rất cung kính trả lời. Tốt, vậy ngươi hiện tại tiểu phản bội đi. Xin nghe sư mệnh. Mặc Tố nói xong, đứng dậy, chủ nhà họ Mặc xử sự bất công, ta chính là Mặc gia trong thế hệ trẻ nhất có thiên phú đệ tử. Hiện tại tốt không dễ dàng có cơ hội nhìn thất truyền bách gia kinh điển, nhưng bởi vì không có tư cách ra trận mà muốn bỏ mất cơ hội tốt. Ta Mặc Tố không muốn như vậy, hôm nay liền phản bội Mặc môn, lấy bách gia ở ngoài thân phận tham gia pha trận. Mọi người vừa nghe, nhất thời không nói gì. Quá mức chứ, Phổ Hiền lúc này cười lên, ánh mắt nhìn về phía Không tướng, nếu nho ra cùng Mặc gia mở ra tiền lệ, ta Phật môn tự nhiên cũng có thể thuận thế mà vì là. Không tướng liền minh bạch Phổ Hiền ý tứ, đứng ra nói ra, Hồng Trần tục niệm những năm gần đây vẫn mang cho ta quá nhiều, ta Không tướng hôm nay nghĩ muốn hoàn tụ. Nay đặc biệt toàn bộ không biết xấu hổ đúng không? Thấy cảnh này, Tắc Hạ các học sinh rốt cục không nhịn được, từng cái dồn dập gọi nói, cái kia ta cũng thoát ly sư môn. Được rồi, ta Phong Linh Tử hôm nay thoát ly đạo gia. Trang diện rốt cục triệt để mất khống chế. Giang Nhị Lang lén lút nhìn phu tử một chút, kết quả hắn lại phát hiện phu tử chính tại nhắm mắt dưỡng thần, xem ra giống như là không nghe thấy chung quanh tranh luận một dạng. Ồ, phu tử không đội sao? Rõ ràng là hắn quyết định quy cách, nhưng là hiện tại thành kết quả này, phu tử vì sao một chút cũng không có muốn ngăn cản ý tứ? Giang Nhị Lang đăm chiêu, đột nhiên hắn nghĩ tới rồi phu tử trước một câu nói giờ này cũng không tốt lắm. Bây giờ Tắc Hạ cũng không tại lao phu một người khống chế bên dưới, nếu có thể, ta cũng không nghĩ đồng nhân hiện tại đi ra. Ta hiểu được, phu tử là cố ý. Hắn cố ý định một cái có sơ hở quy cách, mục đích đúng là để mọi người tranh luận không ngớt, do đó bỏ qua phá trận thời cơ cùng đồng nhân canh giờ. Đây mới thật sự là lao âm mức à, nhìn từ bên ngoài, phu tử đã chuẩn bị kết cục tranh đoạt, nhưng trên thực tế, hắn nhưng căn bản không có muốn tranh ý tứ. Bởi vì, chỉ cần đồng nhân còn tại Lạc Kiếm Hồ ngọn nguồn, vậy thì như cũ Tắc Hạ đồ vật, cạnh tranh, tức là không cạnh tranh, tức là cạnh tranh. Luận tới tay đoạn, ta trung quy vẫn là trên lệnh phu tử một ít, ta cho rằng gọi hắn ra đây lập ra quy cách, nhất thiết tiểu tại nắm trong bàn tay, có thể bây giờ nhìn lại, ta vẫn là quá non nớt. Giang Nhị Lang nhíu mày đầu, nếu như lại tiếp tục như vậy tranh luận không nớt, canh giờ vừa qua, trận pháp thì sẽ biến mất, muốn thế nào phá giải đây? Chuyện hay đã đủ mập để thịt lẻ luôn. Chương 186, thập nhị thượng tiên trận. Để Dạ Trinh Ti tiếp tục ra mặt, lấy giữ gìn trật tự danh nghĩa, một lần nữa định một cái mới quy cách, như vậy hiển nhiên không thích hợp. Dù sao, là Dạ Trinh Ti đề nghị để phu tử quy chế cách, hiện tại đã không có khả năng lắm đổi ý như vậy, biện pháp duy nhất chính là thừa nước đục thả câu. Nghĩ tới đây, Giang Nhị Lang cho Giang Triều Ca truyền một tin tức. Giang Triều Ca ánh mắt liền nhìn về phía bên cạnh chính nháo Phong Linh Tử, Phong đạo trưởng có hay không có cảm giác được phu tử tựa hồ là đang cố ý kéo dài thời gian? Ừ, Giang huynh cũng phát giác ra sao? Phong Linh Tử quay lại đầu đến, lập tức lại nói ra, không biết Giang huynh có biện pháp gì. Đơn giản, vừa nãy Phong đạo trưởng không phải đã dựa theo quy cách tham tuyển sao? Nếu như vậy, không bằng Giang Triều Ca đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Phong Linh Tử nghe xong, con mắt lập tức sáng ngời, biện pháp tốt. Giang Triều Ca tiểu cười lên, nếu Phong đạo trưởng đồng ý, cái kia hay đi đi, ta sẽ vì là Phong đạo trưởng lo sau. Tốt. Phong Linh Tử nở nụ cười, mà đó lấy, hắn liền trực tiếp hướng về trong hồ 12 cái múa kiếm tiên nhân bóng mở bay qua. Như vậy một màn, hiển nhiên là để nguyên bản còn tại tranh chấp mọi người lấy làm kinh hãi. Đạo môn giành trước. Vãi. Phong đạo trưởng, như ngươi vậy không hợp quy cách chứ? Tất cả mọi người bắt đầu kêu gào. Giang Triều Ca nhưng vào lúc này đứng dậy, hướng về Giang Nhị Lang gọi nói, Giang phó trưởng ty, các ngươi Dạ Trinh Ti nếu gánh vác duy trì trật tự trách nhiệm, có phải là cần phải quản lý? Đúng vậy, Dạ Trinh Ti muốn quản. Giang phó trưởng ty, ngươi nhất định muốn cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Đúng đấy đúng đấy. Tất cả mọi người gật đầu, nhìn về phía Giang Nhị Lang. Giang Nhị Lang cũng chỉ có thể lần thứ hai gọi nói, mọi người yên lặng một chút, ta Dạ Trinh Ti trách nhiệm chủ yếu là không để mọi người nội đấu, cho tới những thứ khác quy cách, hay là nên từ phu tử nói chuyện. Phu tử, mọi người vừa nghe, ánh mắt lại chuyển hướng về phía phu tử. Phu tử nhíu mày một cái, nhưng vẫn là nói ra, đạo môn động tác này, xác thực làm trái công chính. Vậy liền mời phu tử ra mặt ngăn cản đi. Lập tức có người nói, không thể. Giang Nhị Lang lần này không có chờ phu tử mở miệng, tiểu lại nói ra, ta đã nói qua, ta Dạ Trinh Ti trách nhiệm là không để Tắc Hạ nội đấu. Vậy phải thế nào làm? Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Phong Linh Tử phá trận. Có người nghi vấn. Giang Triều Ca tiểu đứng dậy, ha ha, ta ngược lại cảm thấy phải không có quan hệ gì, Phong đạo trưởng nếu đồng ý chủ động đi thử trận, chúng ta nhìn nhìn thì thế nào? Mọi người không giải. Nay tại sao gọi nhìn nhìn thì thế nào đây? Chính nghĩ, lại có người mở miệng. Mặc Tố nói, Phong đạo trưởng là đạo môn âm thần, có Phong đạo trưởng đi thử một lần này thập nhị thượng tiên trận, ta ngược lại thật ra cảm thấy phải hỏi đề không lớn, bất quá, nếu Phong đạo trưởng có thể thử, chúng ta Mặc gia cũng có thể thử.
Đúng.
Đúng vậy. Mọi người đột nhiên tình ngộ ra đạo môn có thể đi phá, chúng ta cái khắc bách gia cũng có thể à. Giang Nhị Lang đúng lúc này lại mở miệng nói, mọi người muốn là thật đồng ý hợp lực phá trận, ngược lại cũng là một biện pháp không tệ, chỉ cần không nội đấu, ta Dạ Trinh Ti thì sẽ không quản. Hợp lực phá trận, có thể cứ như vậy, bảo vật về ai đó, mọi người còn nghĩ hỏi lại. Có thể Giang Triều Ca nhưng lại lần nữa nói ra, thôi, vậy trước tiên phá trận nói sau đi, cho tới bảo vật thuộc về, đến thời điểm mọi người cộng đồng thương nghị liền tốt, phu tử cảm thấy thế nào?
Ha ha.
Phu tử chỉ là cười cợt. Xem ra phu tử cũng không có ý kiến, như vậy, đồng ý phá trận liền lên đi, không muốn cũng có thể trở tại chỗ. Giang Triều Ca lập tức cho ra định luận. Mọi người trầm mặc sau khi, có chút người thông minh cũng dần dần phát hiện vấn đề. Thì ra là như vậy. Nếu phu tử quyết định quy cách, có tranh luận. Vậy trước tiên hợp lực phá trận lại nói.
Bằng không, một khi chờ đến canh giờ quá,
trái lại mọi người đều không có lợi. Mặc Tố lúc này tiểu tiến đến Mặc Kiêm trước mặt nhắc nhở nói, gia chủ, ta cảm thấy phải không thể để đạo môn người đi vào trước.
Đúng đấy.
Mặc Kiêm gật gật đầu, này rơi trong đáy hồ đến cùng là vật gì, chúng ta cùng đạo môn đều là trong lòng biết rõ, đạo môn hiện tại liền quy cách cũng không để ý, hiển nhiên là trí tại nhất định được.
Ta đi nhìn nhìn.
Gia chủ cùng sư phụ có thể đợi đến thời cơ thích hợp lại ra tay.
Mặc Tố đưa ra đề nghị.
Ngược lại không gấp.
Mặc Kiêm lắc lắc đầu, chỉ bằng vào Phong Linh Tử còn thật không nhất định có thể phá được trận này, chúng ta có thể lại chờ một chờ.
Đệ tử minh bạch.
Mặc Tố tâm lĩnh thần hội.
Hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn.
Quả nhiên, nghe được mọi người cũng có thể tham dự phá trận sau.
Mọi người ở đây trái lại đều bình tĩnh lại.
Mọi người đều nghĩ nhìn nhìn này thập nhị thượng tiên trận, có gì huyền diệu.
Giang Triều Ca tự nhiên cũng đang nghiêm túc quan sát.
Trên mặt hồ, Phong Linh Tử đã chính thức vào trận.
Hắn bên người bị 12 cái cầm trường kiếm bóng mờ quay chung quanh, còn hắn thì tả thiểm hữu thị, không ngừng cùng những hư ảnh này bắt mê tàng.
Giang Triều Ca liền hô một câu, Phong đạo trưởng, cảm giác này thập nhị thượng tiên trận, uy lực làm sao?
Đang ở phá trận Phong Linh Tử nghe được Giang Triều Ca âm thanh, lập tức tự trả lời, lấy bần đạo góc nhìn, trận pháp này cực kỳ huyền diệu, e sợ không phải sức lực của một người có thể phá.
Ừ,
nếu như vậy, không bằng Phong đạo trưởng nói một chút trận pháp này huyền diệu ở nơi nào.
Vừa vặn mọi người cũng có thể giúp một tay ra nghĩ kế, có thể hợp bách ra lực lượng, cộng đồng phá đi.
Giang huynh này nói chuyện, còn thật nhắc nhở bần đạo.
Phong Linh Tử đúng là không có gì băn khoăn dáng vẻ, tiếp tục nói ra, này thập nhị thượng tiên trận pháp, tựa hồ còn thật không chỉ là một nhà sở trường.
Nói xong, hắn bắt đầu giải thích nói, đầu tiên, chính là này 12 thượng tiên bộ pháp, bần đạo cảm giác trong đó thật giống ẩn chứa bát quái.
Thứ yếu, những thượng tiên này thi triển kiếm pháp cũng bất tận tương đồng, thế nhưng, rồi lại có thể xảo diệu kết hợp lại cùng nhau, cuối cùng chính là trận pháp này bên trong phảng phất có nào đó loại ràng buộc, để ta không cách nào sử xuất toàn lực nghe xong Phong Linh Tử.
Mọi người chung quanh cũng bắt đầu suy tư cùng bắt đầu nghị luận.
Hơn nữa, rất nhanh đã có người cho ra kiến nghị.
Có người nói, nếu là bắt quái, có lẽ tiểu có sinh môn cùng tử môn, chỉ cần tìm được sinh môn, cần phải tiểu có thể loại bỏ.
Còn có người nói, này chút kiếm pháp bất đồng, vẫn còn có thể kết hợp lại cùng nhau, hẳn là bởi vì, này thập nhị thượng tiên trận vốn là một cái trận pháp nguyên nhân, này chút kiếm chiêu rất có thể chính là trận pháp bản chất.
Nhiều cách nói đàn.
Phong Linh Tử trong lúc bất chợt bị một đòn đánh bay,
người trực tiếp tiến vào trong hồ.
Lại sau đó, 12 cái bóng mở nhất tề giết tiến vào trong hồ.
Lại một lát sau, Phong Linh Tử bay ra, chỉ là trên người cũng đã trải qua nhuộm đầy máu tươi, hơn nữa, sắc mặt cũng trở nên hơi thương trắng.
Phong sư minh.
Vũ Linh Tử quát to một tiếng.
Giang Triều Ca đồng dạng kêu to, không tốt, Phong đạo trưởng gặp nguy hiểm, kính xin phu tử xuất thủ cứu giúp.
Phu tử khẽ miệng run một cái, đó lấy một cái tay cũng rôi hướng về phía trước.
Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng cường đại đem trên mặt hồ Phong Linh Tử cuốn lấy, sau đó một thanh kéo về tới hồ biên đến đây, Phong Linh Tử thoát hiểm, nhưng hiển nhiên là chịu một ít tổn thương.
Phong Linh Tử liền hướng về phu tử cảm ơn, đa tạ phu tử xuất thủ cứu giúp, này thập nhị thượng tiên trận quả nhiên phi phàm à.
Phong đạo trưởng không cần khách khí, đây là lao phu nên làm.
Phu tử gật gật đầu.
Giang Triều Ca lại lần nữa mở miệng, không nghĩ tới trận pháp này dĩ nhiên lợi hại như vậy, bất quá may là có phu tử tại, chung quy là có thể bảo đảm mọi người tính mạng.
Không biết còn có người nào đồng ý đi tới thử một lần, nếu là không có, ta Giang Triều Ca đúng là đồng ý cho mọi người lại đi thử xem.
Không bằng để ta Mặc ra đến thử một lần.
Mặc Kiêm lúc này đứng dậy, nguyên bản ta Mặc ra liền chuẩn bị cái thứ nhất cho mọi người thử trận, chỉ là bị Phong đạo trưởng đoạt trước tiên mà thôi.
Mặc Kiêm tràn đầy tự tin.
Vừa nãy Phong Linh Tử bị nhốt thời điểm, hắn vẫn luôn đang nghiêm túc quan sát đến trận pháp biến hóa, hiện tại đã có tâm đắc, cảm thấy phải hỏi đề không lớn.
Được rồi, Mặc ra chủ trước tiên xin mời.
Giang Triều Ca vẫn là rất khiêm lượng.
Bất quá, Phật môn nhưng là có chút nóng lòng muốn thử.
Phổ Hiên ánh mắt nhìn về phía Bảo Chí, "Bảo Chí, không bằng ngươi đi chợ Mặc gia chi chủ."
"Ừm, tốt."
Bảo Chí đứng dậy.
Mọi người thấy nơi này cũng đều nhìn ra,
Mặc gia cùng Phật môn, đây là chuẩn bị hợp lực, như vậy, lần này
hẳn là có thể phá trận chứ?
Trên mặt hồ,
Bảo Chí khoác áo cà sa màu đỏ, đạp hồ mặt lăn lộn hồ nước, hướng về thập nhị thượng tiên trận phóng đi.
Mà Mặc Kiêm nhưng là trực tiếp gọi ra 8 cái con rối, hộ tại xung quanh.
Giang Triều Ca nhìn Mặc Kiêm con rối, trong ánh mắt cũng có chút sáng sủa, bởi vì Mặc Kiêm 8 cái con rối, tựa hồ cũng có bất đồng công năng. tỉ như có một con rối xem ra lại như một chiếc thuyền con, còn có một cái thì lại tương tự với lá chắn, lại có một loại giống như trường thương. Dù sao cũng công hiệu cùng tạo hình đều không giống nhau. Đây chính là Mặc Gia Bát Bảo con rối sao? Có người nhận ra được? Bát Bảo con rối? Hừm, truyền thuyết là Mặc Gia mỗi Nhâm gia chủ mới có thể truyền thừa con rối, Bát Bảo con rối các có công hiệu, uy lực phi phàm. Thì ra là như vậy, xem ra rất lợi hại a. Nghị luận bên trong, Mặc Kiêm cùng Bảo Chí đã đồng thời vào trận pháp. Hai người đều là các thi triển sở học, đang né tránh hư ảnh trường kiếm công kích đồng thời, tìm kiếm phá trận phương pháp. Nếu là trận pháp, nên có mắt trận. Chỉ cần tìm được mắt trận, có lẽ là có thể phá khai trận này. Có thể trận pháp này trôi nổi tại trên mặt hồ, nơi nào có cái gì mắt trận đây? Này có hay không có một khả năng, này mắt trận kỳ thực tiểu ở đâu 12 cái múa kiếm thượng tiên bóng mở trên người. Chỉ cần có thể tìm được gánh chịu mắt trận thượng tiên bóng mở, tiểu có thể phá trận. Nói có đạo lý a. Quần chúng trí tuệ cũng không tệ lắm. Nghe được người chung quanh nghị luận, Mặc Kiêm cùng Bảo Chí ánh mắt của hai người cũng là sáng ngời. Như vậy, tiểu xem ai tìm được trước gánh chịu trận pháp bóng mở. Mặc Kiêm khống chế được 8 cái con rối vào trận, nhưng trên thực tế, hắn cũng chưa hề hoàn toàn thâm nhập đến trong trận, mà là vẫn nơi tại trận pháp ngoại vi. Nay kỳ thực cũng là hắn quan sát Phong Linh Tử phá trận sau khi thất bại tâm đắc. Chỉ cần ta không vào trận, trận pháp này tiểu không đả thương được ta, chỉ có thể thương tổn được ta con rối, mà ta thì lại có thể có 8 lần tìm tới trận pháp cơ hội. Liền, hắn bắt đầu từng cái thử nghiệm. Mà Bảo Chí thì lại khác. Hắn giống như không tướng, thuộc về võ tăng một đường. Vì lẽ đó, hắn đồng dạng cụ bị La Hán Kim Thân sức phòng ngự, có La Hán Kim Thân, hắn tự tin cho dù chúng vào hai kiếm, cũng sẽ không có vấn đề gì. Cứ như vậy, hắn cũng có thể thử vận may, tìm một chút mắt trận. Hai người dùng hết khả năng. Trên mặt hồ tiếng vang nổi lên bốn phía, sóng sóng lan lộn. Oanh, oanh oanh oanh. Theo con rối cùng hư ảnh không ngừng va chạm, từng luồng khí sóng thổi hướng bờ biên. Mọi người vây xem đều cảm giác được trên mặt hồ chiến đấu kịch liệt, này thập nhị thượng tiên trận pháp, uy lực thật sự rất lớn. Phá! Một cái bóng mở bị phá. Xung quanh phát sinh vui sướng tiếng thê ơ. Bởi vì Mặc Kiêm đã trước tiên phá vỡ một cái bóng mở. Chỉ là, rất nhanh cái hư ảnh này lại lần nữa biến ảo ra đến, tại một vị trí khác xuất hiện. Cái hư ảnh này bên trong cũng không trận pháp, là những thứ khác 11 cái. Mọi người lại là một trận thất vọng. Nhưng đó lấy, Bảo Chí một trưởng vỗ vào một cái hư ảnh trên gáy, cái hư ảnh này giống như cùng hơi nước một dạng, ồn ào một cái biến mất không còn tăm tích. Lại một cái bóng mở bị phá vỡ. Nhưng là, trận pháp như cũng không có bị phá khai. Bởi vì, cái này bóng mở cũng rất nhanh biến ảo ra đến. Liền, Bảo Chí tiếp tục ra tay. Vâng, vâng. Từng cái bóng mở liên tiếp bị phá vỡ. 7 cái, 8 cái, 9 cái, 10 cái. Như vậy vẫn kéo dài đến cái thứ 12. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Cái thứ 12 bóng mở bị phá vỡ. Sau đó, cách đó không xa, cái thứ 12 bóng mở lại ra biến ảo ra đến. Xảy ra chuyện gì? Không phải nói mắt trận tiểu tại 12 cái trong hư ảnh một cái trên người sao? Tại sao 12 cái bóng mở toàn bộ phá vỡ, có thể trận pháp nhưng còn ở đây? Có phải là nhìn nhầm rồi? Không thể, này 12 cái hư ảnh thi triển kiếm pháp cũng không giống nhau, mỗi cái bóng mở cũng khác nhau. Ta thấy rõ ràng 12 cái bóng mở toàn bộ bị đánh vỡ. Cái kia chuyện gì thế này? Mọi người không giải. Mặc Kiêm cùng Bảo Chí lúc này thì lại là có chút kiệt lực. Tuy rằng Mặc Kiêm khống chế được con rối vào trận, đương nhiên sẽ không bị thương, nhưng là khống chế con rối cũng phải cần bỏ sức. Mà Bảo Chí thì lại càng thêm khó chịu một ít, bởi vì hắn lúc này che ở trên người kim thân, đã hào quang tối đạm, xem ra bất cứ lúc nào cũng có thể phá nát. Liều mạng. Bảo Chí cắn răng một cái, hướng về đáy hồ một đầu kim xuống. Mặc Kiêm thấy cảnh này, tự nhiên cũng là lập tức khống chế được con rối kim xuống. Nếu không phá được trận, vậy thì cường hành tiến vào đáy hồ. Vâng. Hai tiếng nổ mạnh. 12 thượng tiên vào lúc này làm ra cùng trước đối phó Phong Linh Tử một dạng động tác. Toàn bộ hướng về đáy hồ phóng đi. Mà đó lấy, nguyên bản vọt vào đáy hồ Bảo Chí cùng 8 cái con rối giống như cùng phá hoại lá cây một dạng, từ giữa mặt bay ra. Phúc. Bảo Chí trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. 8 cái con rối nhưng là có 6 cái mở ra, 2 cái trực tiếp tàn phế. Đáy hồ đáng sợ sao như vậy? Giang Triều Ca trợn to hai mắt. Kỳ thực, từ Phong Linh Tử trước một đầu cắt xuống thời gian, hắn tựu biết Phong Linh Tử đang làm gì. Nghĩ muốn cường hành tiến vào hồ, chỉ có thể trọng thương. Kính xin phu tử xuất thủ cứu giúp. Lần này, mở miệng là Giang Nhị Lang. Phu tử bất đắc dĩ, chỉ có thể lần thứ hai đưa hai tay ra, đem trên mặt hồ bị thương Bảo Chí còn có một mặt đờ đẫn Mặc Kiêm cho kéo trở lại. Tất cả mọi người là chấn động nộ cực kỳ. Hồ này ngọn nguồn đến cùng có cái gì? Lại có thể liên tục trọng thương Phong Linh Tử còn có Bảo Chí. Hai người kia nhưng là một cái tu luyện linh hồn, một cái tu luyện thân thể a. Chương 187, ba y người phá trận, không có quy luật chính là quy luật. Mặc Kiêm một lần nữa trở lại bờ biên, sắc mặt đã là một mảnh thương trắng. Con mắt của hắn quang nhìn chòng chọc vào Lạc Kiếm Hồ, xem ra cực kỳ không cam lòng. Mặc Tố liền nhân cơ hội hỏi, gia chủ, hồ này ngọn nguồn đến cùng có vật gì? Ta cũng không rõ lắm. Mặc Kiêm lắc lắc đầu, ta để con rối đi vào đáy hồ sau, chỉ cảm thấy đột nhiên tiểu có một cỗ lực lượng cường đại tập kích qua đến, lại sau đó, con rối liền nát. Sức mạnh to lớn, lại có thể trực tiếp đập vỡ tan bát bảo con rối. Mặc Tố lại nhìn cách đó không xa Bảo Chí, lúc này Bảo Chí so với Mặc Kiêm càng thảm hại hơn, có thể nói là thương tích khắp người. La Hán Kim Thân đều không đỡ nổi sao? Xem ra muốn đi vào đáy hồ, nhất định phải muốn phá trên mặt hồ thập nhị thượng tiên trận, bằng không chỉ sẽ bị thương nặng. Mặc Tố đúng là nghĩ đi thử xem, nhưng là nàng tạm thời còn không có tìm được lý do thích hợp. Dù sao Mặc Kiêm đều không phá được, mà nàng chỉ là một tên Mặc gia đệ tử thân truyền mà thôi. Chính nghĩ liền nghe được một tiếng nhật vật. Phổ Hiền lên tiếng,
A Di Đà Phật, không nghĩ tới này Lạc Kiếm Hồ bên trong dĩ nhiên có loại này sức mạnh to lớn, xem ra chỉ bằng vào một sức mạnh của hai người đúng là không cách nào phá giải trận pháp này. Tất cả mọi người là gật đầu. Mặc Kiêm cùng Bảo Chí đồng thời hợp lực, đều không thể phá giải, trận pháp này uy lực xác thực phi phàm. Nguyên bản còn có chút nhao nhao muốn thử tác hạ các học sinh đều không tiếp tục nói nữa, bởi vì bọn họ đã minh bạch phá trận sự tình. Với bọn hắn là không có quan hệ gì. Phương Hiếu Kinh lúc này lần thứ hai liếc mắt nhìn Giang Ngư Nhi, "Giang Ngư Nhi, ngươi tại tiên giới du lịch thời điểm, có từng nghe nói qua này 12 thượng tiên trận pháp?" "Này ngược lại là nghe qua một điểm." Giang Ngư Nhi nguyên bản muốn nói chưa từng nghe tới, có thể nghĩ lại một nghĩ, có lẽ đây là một cái cơ hội, liền dứt khoát đổi giọng. "Ồ, ngươi nghe qua?" Phương Hiếu Kinh sửng sốt một cái, bởi vì hắn nghe trước mặt một đoạn thời điểm, còn tưởng rằng Giang Ngư Nhi là chuẩn bị nói chưa từng nghe tới. Mà chung quanh cái khác các học sinh nghe được lời nói của Giang Ngư Nhi, từng cái cũng đều lập tức đem ánh mắt nhìn lại, lại là mong đợi, lại là tò mò. "Hừ, nghe qua." Giang Ngư Nhi cho nói khẳng định pháp. "Cái kia nói nhanh lên nhìn." "Khó nói." Giang Ngư Nhi lắc lắc đầu. Phương Hiếu Kinh vừa nghe, tự nhiên là minh bạch Giang Ngư Nhi ý tứ, Giang Ngư Nhi đây là không nghĩ để đáy hồ bảo vật lưu lạc tay người khác, vì lẽ đó, mới không thể nói rõ. Nghĩ đến nghĩ sau, hắn lại hỏi nói, "Nếu ngươi nghe qua trận pháp này, vậy ngươi có thể có phá giải trận này nắm bắt?" "Nắm bắt không lớn, nhưng có thể thử một lần." Giang Ngư Nhi nói xong, lại bồi thêm một câu, "Bất quá, cần một ít trợ lực, chỉ bằng vào ta một cái là không cách nào phá giải trận này." "Tốt, ngươi nói đi, cần gì trợ lực?" Phương Hiếu Kinh lập tức trả lời. Những thứ khác học sinh cũng đều là trợn to hai mắt. Giang Ngư Nhi tiểu thản nhiên nói, "Nghĩ muốn phá giải trận này, cần bách gia hợp lực, nói đơn giản chính là, thực lực cũng không cần quá mạnh, kỹ xảo cùng học thức trọng yếu hơn." "Kỹ xảo cùng học thức?" Mọi người vừa nghe, tiểu hiểu rõ ra. Thì ra là như vậy, thảo nào Mặc Kiêm cùng Bảo Chí đều không phá được trận này, nguyên lai trận pháp này cũng không thể cường hành phá giải, mà là cần phải để ý phương pháp cùng kỹ xảo. "Chính nghĩ." Giang Ngư Nhi lại lần nữa mở miệng, "Vì lẽ đó, ta hy vọng bách gia bên trong có thể riêng phần mình phái ra một người tuổi còn trẻ thiên tài, lấy giúp ta đồng thời cộng đồng phá trận." "Bách gia bên trong các phái ra một người tuổi còn trẻ thiên tài?" Phương Hiếu Kinh sửng sốt một cái, lập tức tỉnh ngộ lại, Giang Ngư Nhi đây là sợ những người khác thực lực quá mạnh mà cướp giật bảo vật chứ. Nghĩ tới đây, hắn khỏe miệng dương lên, "Hiểu." Nói xong, hắn tiểu đứng dậy. "Chư vị có thể nguyện ý nghe phương nào đó một lời?" Phương Đại Nho mời nói. Cái khác bách gia đều gật gật đầu. Phương Hiếu Kinh cứ tiếp tục mở miệng, "Ta tác hạ học sinh Giang Ngư Nhi từng trải qua mộng du tiên giới 20 năm, chuyện này nói vậy mọi người đều biết chứ?" "Đúng là biết." "Hừ, nay thập nhị thượng tiên trận chính là tiên giới trận pháp, hiện tại chỉ có Giang Ngư Nhi có biện pháp phá giải, bất quá, lại cần bách gia các phái ra một người tuổi còn trẻ thiên tài giúp đỡ, không biết các vị ý như thế nào?" "Một người tuổi còn trẻ thiên tài?" Bách gia chư tử trầm tư một cái. Mặc Tố thấy được Mặc Kiêm hướng về chính mình quăng tới ánh mắt, liền, Mặc Tố dứt khoát mở miệng, "Vì Mặc gia, Mặc Tố đồng ý tiến về phía trước thử một lần." "Tốt, Tố Nhi, ta quả nhiên không có nhìn nhầm ngươi." Mặc Kiêm gật gật đầu, đó lấy, hướng về mọi người mở miệng nói, "Ta Mặc gia đồng ý, đem phái ra Mặc Tố hiệp trợ Giang Ngư Nhi." Phổ Hiền lúc này cũng liếc mắt nhìn Không Tướng. Không Tướng gật đầu. "Liền, Phật Môn đồng dạng đồng ý, còn phái ra Không Tướng. Mà đạo môn thiên tài, tự nhiên chính là Khương Thần Thủy." Khương Thần Thủy không có ý kiến gì, dù sao, hắn đối với Giang Ngư Nhi vẫn còn có chút tín nhiệm. Sau đó, tiểu đến phiên Tạp gia. Lạc Ngọc cái thứ nhất đứng dậy, thế nhưng bị ngăn cản, dù sao, Lạc Ngọc thân phận không giống như vậy, chỉ có điều, Lạc Ngọc kiên trì phải xuất chiến, cuối cùng không cách nào ngăn cản đại quốc sư mạnh tinh thần ánh mắt nhìn về phía Cách Cách Vu. Cách Cách Vu lập tức liền lắc đầu, "Lão sư, ngươi cũng biết, ta Cách Cách Vu từ trước đến giờ không thích tranh đấu, ta chỉ thích an tĩnh kiếm lợi bạc." Mạnh tinh thần cũng chỉ có thể than ra một hơi, lắc lắc đầu, "Ta Âm Dương gia chưa bao giờ tham dự tranh đấu, lần này, ta Âm Dương gia liền coi như thôi đi." Hàn Thận đồng dạng bày tỏ tán thành, "Ta Pháp gia chỉ nguyện trị quốc, những chuyện khác đúng là cũng không muốn tham dự." Những thứ khác chư tử bắt ra, ngược lại có chút đồng ý tham dự. Thì như, Nông gia, Thầy Thuốc. Giang Ngư Nhi nhìn đối phương một cái phái người đi ra ngoài, lựa chọn từ chối, Nông gia cùng Thầy Thuốc cũng không am hiểu ở chiến đấu, việc này vẫn là coi như thôi đi. Khá lắm, nhìn không nổi người là chứ, Nông gia cùng Thầy Thuốc bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn bằng quan. Sau đó, Giang Ngư Nhi vừa nhìn về phía Giang Triều Ca, nghe nói Giang tiên sinh tại Hán Trung quận thời gian từng giết hai tên nam vực đại vu sư, không biết lần này có thể nguyện giúp đỡ. "Có thể." Giang Triều Ca gật gật đầu. "Ta cũng đồng ý giúp đỡ." Một thanh âm tại Giang Triều Ca bên cạnh vang lên. Mọi người một nhìn, là một cái có màu vàng nhạt da thịt, xem ra cực kỳ ngỗ ngược thiếu nữ. Chính là nam vực công chúa Lị Na. Làm nam vực công chúa, Lị Na thân phận lúc này có chút mất cảm, Giang Ngư Nhi cũng không có đi vạch trần, mà là nhìn về phía Giang Triều Ca, "Giang tiên sinh cảm thấy phải vị cô nương này, có thể không?" "Ta cảm thấy phải có thể." Giang Triều Ca cũng không có ý kiến. Liền, phá trận ứng cử viên định rồi hạ xuống. Giang Ngư Nhi, Mặc Tố, Không Tướng, Lạc Ngọc, Khương Thần Thủy, Giang Triều Ca cùng Lị Na. Tổng cộng 7 người, Giang Ngư Nhi làm như vậy an bài tự nhiên là có suy tính. Trong 7 người, một mình hắn chiếm 4 cái, có ưu thế tuyệt đối. Về phần tại sao không để Giang Nhị Lang tham dự, nguyên nhân có 2 điểm. 1, Giang Nhị Lang ở trong mắt người ngoài, thực lực quá yếu. 2, hắn cần Giang Nhị Lang đến khống chế bờ biên thế lực khắp nơi. Tuyển ra tới 7 người, tụ hợp đến cùng một chỗ. Nho gia, Đạo gia, Phật Môn, Mặc gia, đều không có ý kiến gì. Cái khác bách gia chư tử, tự nhiên cũng chưa có thanh âm phản đối. Giang Ngư Nhi lúc này liền đi tới phu tử trước mặt, "Lão sư, chúng ta muốn bắt đầu phá trận." "Hừm, đi thôi." Phu tử gật gật đầu, đó lấy, ánh mắt nhìn về phía Giang Triều Ca, "Giang tiên sinh nếu tham dự, hay là nên phải chiếu cố một cái ta cái này học sinh." Phu tử xin yên tâm, Giang Ngư Nhi cùng huynh đệ ta Giang Nhị Lang giao hảo. Giang Triều Ca cho ra hồi phục. Phu tử liền không nói thêm gì nữa, mà những thứ khác mọi người cũng đều đang mong đợi nhìn về phía Giang Ngư Nhi đám người. Giang Ngư Nhi không có trì hoãn thêm nữa, bởi vì trải qua Phong Linh Tử cùng Mặc Kiêm đám người thăm dò, thời gian bây giờ kỳ thực đã qua gần nửa canh giờ, không có thời gian chờ đợi thêm nữa. Cái này cũng là Giang Ngư Nhi lựa chọn xuất thủ một trong những nguyên nhân. Tiến lên. Một tiếng lệnh hạ, bảy người ai nấy dùng thủ đoạn hướng về trên mặt hồ thập nhị thượng tiên trận phóng đi. Giang Ngư Nhi dùng là nho ra thủ đoạn thủy mặc cảnh vực, triển khai ra sau, toàn bộ hồ mặt như cùng lâm vào một cái thủy mặc trong bức tranh, mà hắn thì lại đứng tại một chiếc thuyền con bên trên. Này hoa cảnh hiển nhiên cực đẹp, mọi người chung quanh cũng đều phát sinh một trận tiếng ủng hộ. Dù sao Giang Ngư Nhi đại biểu là đại tần trẻ tuổi hy vọng, Mặc Tố dùng ra chính là khôi lỗi thuật. Trên thực tế, tại nàng quyết định thời điểm xuất thủ, Mặc Kiêm cùng Mặc Linh Tiệu đồng thời cho nàng mấy cái cường đại con rối. Con rối xuất hiện ở trên mặt hồ, Mặc Tố dẫm tại con rối trên, hướng về trận pháp bước đi. Khương Thần Thủy dùng là ngự phong thuật, đạo môn nói cứu ngũ làm, có thể dùng ngũ hành chế ra phụ lục, mà Khương Thần Thủy nắm trong tay chính là gió. Lúc này, hắn mượn gió mà phát động, đạp sóng mà đi, cũng coi như là phong độ phi thiên. Mà Lạc Ngọc liền trực tiếp dùng hết bảo vật, một chiếc chân chính thuyền, cho tới không tướng cùng Lina. Hai người đều không có vấn đề gì, đều là đạp không mà đi. Nếu như nói giữa trường duy nhất có người bất động, đó chính là Giang Triều Ca. Bởi vì Giang Triều Ca dùng là ngự thủy thuật, hắn dẫm ở trên mặt nước, trên người không có bất kỳ gió thổi qua, nhưng là hắn dưới chân nước nhưng lại như là cùng bình địa. Như vậy một màn, tự nhiên cũng đưa tới người chung quanh kinh ngạc. Cái này Giang Triều Ca đến cùng là người phương nào? Nghe nói người này từng tại Hán Trung quận bên trong một lần giết hai cái nam vực đại vũ sư. Quá trẻ tuổi chứ? Nào chỉ là tuổi trẻ, chủ yếu nhất là ta nghe nói hắn cùng đạo môn Vũ Linh Tử có một chân, hai cái người thật giống như vẫn là huynh muội quan hệ. Lời đồn dừng lại ở trí giả. Giang Triều Ca tự nhiên xem thường ở đi giải thích những thứ này, bởi vì hắn đã người thứ nhất xông tới trận pháp trung tâm. Giang Triều Ca thân phận này, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể tùy ý biểu diễn thực lực, không cần có quá nhiều lo lắng. Vì lẽ đó, cái thứ nhất xông lên, phi thường hợp lý, vừa tiến vào đến trận bên trong, Giang Triều Ca liền nhìn thấy có bóng mở cầm kiếm hướng về hắn tấn công tới. Liền, hắn trực tiếp bàn tay vung lên, ngập trời nước sóng bị hắn khống chế, đem chọn cái thập nhị thượng tiên trận bao trùm. Cứ như vậy, bên ngoài trên bờ người tiểu không thấy rõ trận pháp bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì, bởi vì xung quanh toàn bộ bị bốc lên hồ nước che chắn, đương nhiên vẫn là có thể nhìn thấy một nhóm người. Thật mạnh, cái này Giang Triều Ca quá mạnh mẽ chứ. Bên ngoài tiếng bàn luận nổi lên bốn phía, mà tại trận bên trong, Giang Ngư Nhi đồng dạng dùng hết các nhà thực lực, hắn lấy Phật môn La Hán kim thân che đắp lên trên người, đồng thời lại một hơi gọi ra mấy cái con rối. Không tướng tiểu cảm thán một tiếng, Giang ngự sử này La Hán kim thân nhưng là so với bẩn tăng cũng không yếu a. Mặc Tố cũng cảm thán một tiếng, vẫn luôn biết Giang ngự sử sẽ ta mặc ra pháp thuật, chỉ là trước đây chỉ gặp qua bóng tối độ thuật, hôm nay rốt cục nhìn thấy khôi lỗi thuật. Giang Ngư Nhi tiểu khiêm nhượng một cái, hai vị tán dương, kỳ thực đạo môn phụ lục thuật ta cũng nghiên cứu một ít, đợi lát nữa mời Khương đạo trưởng chỉ giáo một hai. Khương Thần Thủy, mọi người là tới phá trận, không cần thiết như vậy đi. Khương Thần Thủy không nói lời nào. Lạc Ngọc ngược lại không có cảm thấy phải có cái gì, chỉ là hỏi một câu, cái kia ta tạp ra thủ đoạn đây, Giang huynh có thể hay không? Giang Ngư Nhi tiểu lắc đầu, thật không tiện, ta tại tiên giới du lịch thời điểm cũng chưa gặp qua Lã tướng quốc, nghĩ đến là không có có phi thăng chứ. Lạc Ngọc, thật giống Lã tướng đúng là không có phi thăng. Nghe mấy người nghị luận, Lý Na tựa hồ có hơi xem thường. Giang Ngư Nhi thấy cảnh này, tự lại nói một câu, đúng rồi, ta còn sẽ một điểm vũ thuật, tuy rằng thứ này rất tà ác, nhưng kỳ thật còn rất tốt nhìn. Ngươi biết vũ thuật? Lý Na trợn to hai mắt. Làm sao, ngươi cũng sẽ? Giang Ngư Nhi hỏi ngược lại nói. Ta? Đương nhiên, sẽ không. Lý Na cắn răng. Ừ, vậy còn không có có thỉnh giáo, ngươi biết cái gì? Giang Ngư Nhi lần thứ hai hỏi. Lý Na sửng sốt một cái, ánh mắt nhìn về phía Giang Triều Ca. Giang Triều Ca tiểu cười cợt, nàng sẽ một điểm xiếc ảo thuật, dân gian xưng là ảo thuật sư. Ảo thuật sư? Thì ra là như vậy. Giang Ngư Nhi bỗng nhiên tỉnh ngộ, đó lấy lại nói ra, vậy thì mời ảo thuật sư tại một bên cho chúng ta biểu diễn một ít ảo thuật, trợ trợ hứng. Lý Na. Lạc Ngọc lúc này kêu lên, chúng ta bây giờ là tại phá trận đây, biểu diễn cái gì ảo thuật? Ha ha, nói phải cũng đúng. Giang Ngư Nhi nói xong, ngón tay trận bên trong một chỉ, mọi người vừa nãy tại bờ biên thời gian có hay không có nhìn ra một ít quy luật? Cái gì quy luật? Lạc Ngọc lập tức lại hỏi. Này 12 cái bóng mở kiếm tiên hành động cũng không có bất kỳ quy luật. Kỳ thực, không có quy luật cũng là một loại quy luật. Giang Ngư Nhi giải thích nói. Có ý gì? Lạc Ngọc vẫn nghe không hiểu. Giang Ngư Nhi cũng chỉ có thể nói rõ, ý tứ của ta đó là, nếu như này mắt trận cũng không tại bất luận cái nào bóng mở bên trong, như vậy, có hay không có một khả năng, này mắt trận kỳ thực chính là 12 cái bóng mở tổ hợp mà thành. Tổ hợp mà thành. Ta nghĩ mọi người vừa nãy cần phải đã chú ý tới đi, Mặc Kiêm cùng Bảo Chí phá trận thời điểm, mỗi phá tan một cái sau, cái hư ảnh này lại sẽ lần thứ hai biến ảo ra đến, tại sao những hư ảnh này tại phá tan sau lại sẽ một lần nữa biến ảo ra đến đây? Bởi vì nhất định muốn 12 cái bóng mở mới có thể tạo thành thập nhị thượng tiên trận a. Chỉ cần phá pháp không có hoàn toàn bị phá tan, bóng mở thì sẽ không chân chính biến mất, cái này rất hợp lý chứ? Lạc Ngọc không giải. Đúng, cái này rất hợp lý. Giang Ngư Nhi cho ra trả lời khẳng định, thế nhưng từ khác một loại góc độ mà nói, nếu như chúng ta có thể đồng thời phá tan 12 cái bóng mở, có phải là đại biểu ở giữa tiểu có một quãng thời gian, trong đoạn thời gian này bóng mở còn chưa kịp một lần nữa biến ảo ra đến? Đúng vậy. Lạc Ngọc đột nhiên vỗ một cái trán, ta làm sao không có nghĩ tới chỗ này, nếu như chúng ta có thể đồng thời phá tan 12 cái bóng mở, vậy thì có một quãng thời gian không có bóng mở. Công chúa điện hạ vẫn là thông tuệ. Giang Ngư Nhi cười cợt, trên mặt hồ đã không có bóng mở, liền bằng đã không có trận pháp, cái này cũng là ta để các vị giúp đỡ nguyên nhân. Thì ra là như vậy. Mọi người bình tĩnh. Phải đồng thời phá tan 12 cái bóng mở, đúng là cần muốn mọi người cộng đồng hợp lực, mà không phải một người có thể làm được. Bất quá, Lạc Ngọc lại có một cái không giải, nếu phải đồng thời phá tan 12 cái bóng mở, tại sao ngươi không cứ gọi 12 người cùng đi phá trận đây? Giang Ngư Nhi lần này không có trực tiếp trả lời, mà là cười hỏi ngược lại nói, vậy ngươi cảm thấy phải tại sao vậy chứ? Là bởi vì, Giang Ngư Nhi cảm thấy phải không có cần thiết. Khương Thần Thủy lúc này nói chen vào nói, dựa vào chúng ta 7 người, đã có thể làm được điểm này. Chương 188, đáy hồ nơi sâu xa, 12 đồng nhân. 7 người xác thực vậy là đủ rồi. Lạc Ngọc đống nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Giang Ngư Nhi liền trực tiếp bắt đầu hạ lệnh, mọi người nghe ta mệnh lệnh, riêng phần mình triển khai cường đại nhất thủ đoạn, nhất định phải bảo đảm tại đồng thời phá tan 12 cái bóng mở. Minh bạch. Không có người phản đối. Liền, 7 người đều lựa chọn xong mục tiêu. Lạc Ngọc thực lực có hạn, chỉ có thể chọn lựa một cái mục tiêu. Lý Na đồng dạng lựa chọn một cái. Còn dư lại 10 cái, liền do Giang Ngư Nhi, Mạc Tố cùng Không Tướng còn có Khương Thần Thủy cùng với Giang Triều Ca phụ trách. 5 người riêng phần mình lựa chọn 2 cái. Tốt, hiện tại ta đến 1 2 3, mọi người đồng thời tiến công. Ừm. 1 2 3, tiến công. Oanh. 7 người đồng thời hướng chọn mục tiêu phát động nhất manh thủ đoạn tấn công. Tiếng nổ lớn không ngừng. Rốt cục, 12 cái bóng mở tại cùng thời gian biến mất. Giang Ngư Nhi thấy cảnh này, lập tức lần thứ 2 hạ lệnh, xuống hồ. Lần này, mọi người không có trả lời, toàn bộ lấy hành động thực tế làm chủ, từng cái oanh một cái đâm vào đáy hồ. Đáy hồ bích lục một mảnh. Giang Ngư Nhi một đầu ghim tới sau, cũng không có cảm giác được cái gì sức mạnh to lớn kéo tới. Thành công rồi sao? Giang Ngư Nhi trầm tư một cái, bởi vì 12 cái bóng mở toàn bộ bị đồng thời phá tan, vì lẽ đó, thập nhị thượng tiên trận phá. Hẳn là phá, bởi vì Giang Ngư Nhi nhìn thấy bên cạnh Lạc Ngọc, tương tự không có chịu đến ảnh hưởng gì. Mà Lạc Ngọc cũng đồng dạng đang nhìn hắn, đồng thời, trợn mắt lên, dùng hai cái tay tại trước mặt không ngừng quơ, xem ra tựa hồ là đang nói ha ha, thành công. Chúng ta cuối cùng thành công. Giang Ngư Nhi tiểu lấy ánh mắt cho ra đáp lại, lập tức lại dùng ngón tay chỉ phía dưới, ý là tiếp tục lặn xuống. Lạc Ngọc gật gật đầu, vui vẻ hướng xuống dưới lặn đi. Bờ hồ hai bên, tất cả mọi người bị trước mắt tình cảnh này cho kinh ngạc đến rồi. Bởi vì, tại cường đại nổ vang sau, nước sóng liền yên tĩnh trở lại. Mà nguyên bản ở trên mặt hồ 7 người đều là biến mất không còn tăm hơi, xem ra đã tiềm nhập trong nước. Chủ yếu nhất là, trên mặt hồ thập nhị thượng tiên trận đã không có, 12 cái bóng mở toàn bộ biến mất. Phá hết. Thật sự phá hết. Này cũng thật lợi hại chứ. Bọn họ là làm sao phá giải này thập nhị thượng tiên trận? Mọi người nghị luận sôi nổi. Có người lúc này cũng đưa ra kiến nghị, nếu trận pháp bị phá, chúng ta cũng vào xem một chút đi. Được. Tốt. Đi vào nhìn. Lập tức đã có người hưởng ứng. Bất quá, bọn họ nhưng không có thực hiện được. Bởi vì, Giang Nhị Lang đứng dậy, đồng thời, rút ra bội đao, ta xem các ngươi ai dám. Phu tử quy cách nói rất rõ, chỉ có phá trận người mới có thể xuống. Nhưng là, lần này phá trận người. Là 7 cái A. Vậy thì như thế nào? Mặc dù là 7 người phá trận, nhưng là quy cách đã định rồi. Giang Nhị Lang nói xong, vừa liếc nhìn phu tử, ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha, nếu là Lao Phu định quy cách, Lao Phu tự nhiên là tuân thủ. Phu tử minh bạch Giang Nhị Lang ý tứ. Tốt, liền phu tử đều phải tuân thủ quy cách, như vậy, ta Dạ Trinh Ti tự nhiên cũng muốn tuân thủ quy cách. Giang Nhị Lang rút đao một chỉ, tuần tra ban đêm người nghe, ai dám tiến vào hồ, chính là cùng ta Dạ Trinh Ti đối đầu. Là, sở hữu thủ vệ tuần tra ban đêm người toàn bộ rút đao ra. Mọi người sắc mặt đều biến. Tuy rằng, tại người bên bờ bất nhất định toàn bộ sẽ cho Dạ Trinh Ti mặt mũi, tỉ như, Phổ Hiền, Kim Linh Tử đám người. Nhưng là, Phổ Hiền nhưng không có đứng ra phản đối, bởi vì, Không Tướng đã lặn xuống, này đại biểu Phật môn là tham dự lần này và bảo. Mà Kim Linh Tử đám người đồng dạng sẽ không phản đối, dù sao, Khương Thần Thủy đồng dạng trong hàng. Không có Bách Gia đại biểu đứng ra, hai bờ sông biên những người khác, tự nhiên là không người còn dám lộn xộn. Chỉ là, đúng lúc này, dị biến lại xuất hiện. Nguyên bản biến mất thập nhị thượng tiên trận, lại lần thứ 2 khôi phục 12 cái cầm kiếm bóng mở, toàn bộ biến ảo ra đến, đồng thời, lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng về Lạc Kiếm Hồ đáy hồ và xuống. Không được, 12 thượng tiên kiếm khôi phục, bọn họ gặp nguy hiểm. Mọi người thất kinh. Giang Nhị Lang mắt ra hơi trợn tròn một ít. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đã đoán sai, đáy hồ. Giang Triều Ca thu vào Giang Nhị Lang truyền tới tin tức. Thập nhị thượng tiên trận khôi phục, hắn ánh mắt nhìn về phía dưới mặt lộ ra đen nhánh đáy hồ, vào lúc này lại đi lên hiển nhiên đã không có khả năng lắm. Liêu Mạn, không có nhiều do dự, hắn trực tiếp ngăn ở mọi người phía sau, đồng thời, lấy ánh mắt cùng thủ thế nói cho mọi người, các ngươi trước tiên tiềm, ta tới đoạn hậu. Nhưng rất đáng tiếc là, cũng không phải là tất cả mọi người xem hiểu động tác tay của hắn. Hơn nữa, trong đó còn có một người, căn bản là không có nhìn Giang Triều Ca. Bởi vì, Lạc Ngọc trong mắt của chỉ có Giang Ngư Nhi. Nàng lúc này đang ở cùng Giang Ngư Nhi mi lai nhãn khứ khoa tay, thậm chí còn đang tính toán, nàng phải đi bên trái vẫn là đi bên phải biên. Sau đó, một cỗ lực lượng cường đại liền đè ép xuống. 12 nói cầm kiếm bóng mở, lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng về mọi người sau lưng kéo tới. Giang Triều Ca lấy sức lực của một người, ngăn ở 12 nói cầm kiếm hư ảnh trước mặt. Ầm ầm, lớn sóng lan lộn. Sức mạnh to lớn, đem Giang Triều Ca một cái đẩy đụng vào Lệ Na trên người. Lệ Na quay đầu lại một nhìn, miệng há mở, nghĩ muốn nói cái gì, nhưng là, hồ nước nhưng một cái tới trong miệng của nàng,
để sắc mặt của nàng một trận thương trắng. Giang Triều Ca nhìn Lệ Na sắc nước, bất đắc dĩ bên dưới chỉ có thể ôm lấy Lệ Na. Liền, tại cường đại lực xung kích dưới, hai người dường như rơi hồ tảng đá một dạng hướng về dưới mặt mênh sông. Lạc Ngọc lúc này rốt cục phát hiện dị dạng, nhưng là, nàng đã tránh không mở. Mắt thấy sức mạnh khổng lồ muốn ép đến trên người nàng, một bàn tay lớn bắt được hông của nàng. Chính là Giang Ngư Nhi. Giang Ngư Nhi vốn là tại Lạc Ngọc bên người, mắt thấy Giang Triều Ca bị sức mạnh đè ép xuống, hắn bản năng liền đem Lạc Ngọc lâu đến rồi trong lồng ngực. A a a. Lạc Ngọc trong miệng phát sinh ngậm hồ không rõ âm thanh. Giang Ngư Nhi cũng lười phải đoán nàng muốn nói cái gì, trực tiếp tiểu dùng thân thể bảo vệ sau lưng của nàng, tiến lên đón va chạm. Rầm. Hai người đồng dạng hướng về phía dưới chìm. Cho tới Khương Thần Thủy, hắn đúng là nhìn thấy Giang Triều Ca đích thủ thế, vì lẽ đó tại sức mạnh tập kích trước khi tới, hắn đã ra sức hướng xuống dưới tiềm hành. Nhưng lập tức dùng như vậy, hắn vẫn còn bị sức mạnh của chúng. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Không tướng cùng Mặc Tố liếc nhau một cái, chỉ có thể nói, không có cách nào, Khương Thần Thủy dù sao cũng là một nam nhân, vậy thì nên chịu đựng một ít nam nhân gánh nặng cùng thống khổ. Ào ào ào. Hồ mặt dưới, bảy người đều bị sức mạnh đè lên lẹn vào đáy hồ. Không có người vào lúc này lựa chọn nhảy ra hồ mặt. Bởi vì, nguồn sức mạnh này tuy rằng rất cường đại, nhưng là, bảy người dù sao đã tại sức mạnh kéo tới trước, đã tiềm nhập đáy hồ nơi sâu xa, vì lẽ đó, trải qua nước hồ dài áp, mấy người vẫn tính có thể chịu đựng. Duy nhất người bị thương chính là Khương Thần Thủy. Lạc Kiếm Hồ sát thực rất sâu. Giang Triều Ca cùng Giang Ngư Nhi hai cái người, một người ôm Lệ Na, một người ôm Lạc Ngọc, đều không dám bung ra. Những người khác cũng đồng dạng bị sức mạnh ép xuống. Dần dần, tới gần đến rồi đáy hồ. Vào lúc này, Giang Triều Ca rốt cục thấy rõ, tại đáy hồ có một phiến to lớn đồng tao môn. Cửa này tạo hình, lại cùng tiên môn có mấy điểm tương đồng, bất quá, quy mô trên xem ra nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa, trên mặt hoa văn cũng đơn giản hơn một ít. Hoài An huyện lớn tượng đá đáy sông, tương tự có một cái cửa. Không nghĩ tới, này rơi đáy hồ ngọn nguồn đồng dạng có một cái, khác nhau ở chỗ một cái là cửa đá, một cái là đồng tao môn. Nếu như dựa theo kinh nghiệm lần trước, thông qua đồng tao môn phía sau, cần phải tiểu có thể đến đáy hồ gửi đồng nhân địa phương, nhưng thông qua đồng tao môn thời điểm, có lẽ sẽ có một chút nguy hiểm. Giang Triều Ca nhớ phải lần trước, tại tiến nhập đáy sông thời điểm, tiểu từng gặp phải đáng sợ máu loang châu sinh vật, không biết lần này sẽ có cái gì, đương nhiên, không quản có cái gì, hắn đều không thèm để ý đến đều tới, đi là không có khả năng đi, Giang Triều Ca đối với cái cuối cùng đồng nhân, thể tại nhất định được. Vì lẽ đó, dựa vào chìm xuống tư thế, hắn trực tiếp cắn răng một cái thứ nhất sông lên trên. Ầm ầm ầm. Đáy hồ thanh đồng cổ môn vào lúc này mở ra. Trên mặt lưu động ra kim loại một dạng ánh sáng lộng lẫy, bất quá, bởi vì trường kỳ tại đáy hồ duyên cớ, này thanh đồng cổ môn trên lây dính không ít nước bùn. Ngoài ra, tại thanh đồng cổ môn bốn phía, còn tán lạc không ít trường kiếm, mỗi một thanh xem ra đều đã trải qua không ít năm tháng gột rửa. Nguyên lai này chút kiếm đều là bị thanh đồng cổ môn hút tiến vào. Giang Triều Ca cũng không có nhiều hơn nữa nghĩ, trực tiếp ôm Lệ Na, xuyên qua mở ra cửa lớn. Trong ngực Lệ Na vào lúc này từ chối một cái, hai cái tay không ngừng hướng về cửa lớn hai bên chỉ vào, trong ánh mắt toát ra một loại vẻ mặt bối rối. Có đồ vật sao? Giang Triều Ca theo Lệ Na ngón tay phương hướng liếc mắt nhìn. Rất nhanh, hắn tiểu thấy rõ, tại thanh đồng cổ môn hai bên đứng trước hai cái mười phần to lớn đồng thau điêu giống, hai cái điêu giống trên tay đều cắt chấp nhất một thanh quan công đại đao. Mà lúc này, hai cái đồng thau điêu giống tay đang cùng với thời gian vung lên, hai thanh quan công đại đao giống như cùng dao cầu mở dạng, hướng về Giang Triều Ca cùng Lệ Na chém đi qua. Thảo, Giang Triều Ca kém một chút mắng ra khẩu. Nếu không phải là Lệ Na đúng lúc nhắc nhở, hắn thật vẫn có thể bị này hai đao chém thành hai đoạn đến rồi vào lúc ấy. Tiểu rất lúng túng. Hắn sống cũng không phải, chết cũng không phải. Rầm. Giang Triều Ca lập tức triển khai ngự thủy thuật, để thân hình ngừng lại. Mà hai cây đại đao cũng tại lúc này, từ trước mặt hắn bá hai đao bổ xuống. Lệ Na nhìn Giang Triều Ca ngừng lại, rốt cục nới lỏng ra một hơi, đó lấy, lại dùng tay hung hăng đẩy một cái, nghĩ muốn đem Giang Triều Ca đẩy ra. Giang Triều Ca tiểu hơi dùng sức, ôm chặt một ít, đồng thời, lấy ánh mắt ra hiệu, không nên lộn xộn, trước mặt khả năng còn có càng thứ nguy hiểm, tốt đẹp đợi. Lệ Na bị Giang Triều Ca ánh mắt chừng, thoạt nhìn là có chút tức giận, bất quá, cuối cùng là không có cử động nữa, mặc cho Giang Triều Ca đưa nàng ôm lấy. Mà cùng lúc đó, Giang Ngư Nhi ôm Lạc Ngọc cũng đến rồi. Giang Triều Ca tiểu dùng ngón tay chỉ hai bên điều giống. Giang Ngư Nhi lập tức lĩnh hội ý tứ, lập tức gọi ra hai cái con rối, cũng để hai cái con rối hướng về hai cái điêu giống cánh tay bơi đi. Công kích cũng không có ý nghĩa, chỉ cần thẻ ở điêu giống cánh tay, không để quan công đại đao chặt xuống là tốt rồi. Chuẩn bị xong hết thảy, Giang Triều Ca cùng Giang Ngư Nhi lại trao đổi một cái con mắt, ý là chờ Khương Thần Thủy đám người tới sau cùng nhau nữa thông qua. Cũng là thời gian mấy hơi thở, Khương Thần Thủy cùng Không Tướng còn có Mặc Tố liền đến. Tiếp đó, Giang Triều Ca lần thứ hai triển khai ngự thủy thuật, để hồ nước cuốn lấy bảy người, đồng thời hướng trước mánh sông. Bạch, quan công đại đao lần thứ hai vung lên. Nhưng là hai cái con rối cả lại vẫn là ảnh hưởng một ít thời gian. Bảy người thành công thông qua. Bất quá hai cái con rối nhưng trực tiếp báo hỏng, toàn bộ vỡ vụn. Có lần này giáo huấn, Giang Triều Ca đại khái biết này đáy hồ điêu giống cần phải chính là thủ vệ. Vì lẽ đó bảy người cũng bắt đầu cẩn thận. Không lâu lắm, bảy người lại tao ngộ rồi mấy làn sóng điêu giống đều là thông qua lợi dụng con rối đến phá giải, cũng không có gì tổn thương. Một phút sau, Giang Triều Ca đám người rốt cục thông qua thanh đồng cổ môn thông đạo. Rầm, phảng phất là hai cái thế giới, hồ nước cùng không khí tạo thành một cái rõ ràng giới tuyến. Giang Triều Ca đám người từ trong hồ nước đi ra ngoài, tiến vào một cái dường như pha lê tách ra đáy hồ thế giới. Rốt cục tiến vào, hắn phát sinh một tiếng cảm thán. Lệ Na lúc này lại lần nữa từ chối một cái, từ Giang Triều Ca trong lồng ngực kiếm đi ra, "Được rồi," buông nói xong, nàng lại bồi thêm một câu, "Vừa nãy cảm ơn ngươi." "Không cần khách khí."
Giang Triều Ca khoát tay háo một cái, ánh mắt nhìn về phía sau tiến vào Khương Thần Thủy, hiển chất bị thương. Có quan trọng không?
Không.
Không sao, đa tạ sư bá quan tâm. Khương Thần Thủy cắn răng, nhìn Lệ Nam một chút. Hắn kỳ thực càng muốn hỏi một câu, vì sao sư bá hộ nàng không hộ ta, đương nhiên, lời này hắn vẫn là không có hỏi ra đến. Giang Ngư Nhi lúc này cũng cùng Lạc Ngọc cùng đi vào, bất quá, Lạc Ngọc đúng là không có dãy rủa, mà là rất hưng phấn nói một câu, ha ha ha, tiến vào. Bản công chúa tiến vào, Giang Ngư Nhi, ngươi thật đúng là quá tuyệt vời, hôm nay nếu như không có ngươi, bản công chúa nói không chắc ngã. Bảo vệ công chúa là chúng thần ứng tận trách. Giang Ngư Nhi khẽ mỉm cười. Ừ, vậy chúng ta tiểu mau mau tìm đồng nhân đi. Lạc Ngọc nhảy lên, vừa mới chuẩn bị tìm một phía, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Chờ chút, ta có phải hay không nên biết đồng nhân sự tình? Nghĩ tới đây ánh mắt của nàng nhìn một phía, quả nhiên, nàng phát hiện mọi người ánh mắt đều có chút cổ quái. Cái kia, ta kỳ thực, vừa nãy, được rồi, ta thẳng thắn. Lạc Ngọc nhìn mọi người ánh mắt, lại đón lấy nói ra, dù sao cũng đều đã tiến vào, cũng không có cần thiết lại cất giấu nắm bắt đi. Hiện tại tiến vào các vị, đều là thế lực khắp nơi bên trong thiên tài, không thể thật sự không biết chứ.
Biết cái gì?
Mặc Tố hỏi.
Hừm, kính xin công chúa điện hạ giải thích một chút.
Không tướng gật đầu. Khương Thần Thủy đồng dạng mở miệng, công chúa điện hạ vừa nãy tốt giống nói đến đồng nhân, không biết là gì đồng nhân, có thể là thứ gì trọng yếu. Lệ Nam một nhìn, lập tức phụ họa, đúng đấy, Lạc Ngọc công chúa là biết chuyện gì chứ? Tại sao vừa nãy tại phá trận thời điểm không có nói? Ngươi tại ẩn giấu cái gì? Giang Ngư Nhi lúc này tựu có chút tức giận, Lạc Ngọc, ta vẫn luôn rất tin tưởng ngươi, tại sao ngươi nhưng phải cố ý ẩn giấu, ngươi đến cùng biết cái gì?
Ta nói ta cái gì đều không biết, các ngươi tin sao?
Lạc Ngọc khuôn mặt toan ước.
Chương 189, cao y cụ ổ ý cu nở dê đồng nhân thuộc về.
Ngươi cảm thấy thế nào? Mặc Tố cùng Giang Ngư Nhi đám người hỏi ngược lại.
Lạc Ngọc.
Giang Triều Ca lần này đúng là không có tham cùng mọi người chất vấn Lạc Ngọc đề tài. Bởi vì, hắn theo sau khi đi vào, vẫn đang nghiêm túc quan sát đến chúng quanh hết thảy. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nơi này lại có chút giống như trước bên trong thế giới đáy biển thế giới công viên, khác nhau ở chỗ, nơi này là đáy hồ. Trên đầu chính là bích lục hồ nước. Xung quanh nhưng là một cái đơn giản cung điện kiến trúc. Tại cái này kiến trúc xung quanh, tổng cộng bày đặt 12 vị điêu giống. Mỗi một vị điêu giống đều bất tận tương đồng, hoặc cầm kiếm, hoặc nâng sách, hoặc nắm thương. Giang Triều Ca là nhận thức này chút điêu giống, bởi vì này chút điêu giống tạo hình chính là xương trắng bên trong thế giới đồng nhân tạo hình, có thể nói là giống như lúc hồ này rơi trong đáy hồ bảy đặt cuối cùng một vị đồng nhân, hơn nữa còn có điều có đồng nhân tạo hình điêu giống, nhìn tới nơi này cần phải cùng cái khác đồng nhân gửi địa phương không giống nhau. Tại Hoài An huyện lớn tượng đá Khánh Hà đáy sông, Giang Triều Ca cũng không nhìn thấy những thứ khác điêu giống, chỉ có một vị to lớn mà cổ xưa đồng nhân, nhưng nơi này nhưng không như thế, thuyết minh nơi này có lẽ cất giấu bí mật nào đó. Giang Triều Ca tiếp tục tìm kiếm, rốt cục tại cung điện nơi sâu xa thấy được một vị đồng nhân điêu giống. Vị này điêu giống sừng sững tại cung điện nơi sâu xa nhất, cơ hồ là dán vào trên vách đá. Trong đó, Giang Triều Ca đưa tay hướng về đồng nhân nơi một chỉ. Nguyên bản còn tại thảo luận mọi người lập tức đều ngừng lại, một đôi hai mắt quang đều theo Giang Triều Ca ngón tay phương hướng nhìn lại, rất nhanh đều phát hiện đồng nhân nơi. Lạc Ngọc mắt lập tức hiện ra lên, quả nhiên là đồng nhân, các ngươi từng cái còn giả dạng làm không biết. Hiện tại như thế nào, thừa nhận chứ? Lệ Na nghe đến đó, tiểu cười lên, không sai, trên người ta xác thực có một vị đồng nhân, nhưng là, cái này cũng không đại biểu ta tiểu biết hồ này ngọn nguồn cũng có đồng nhân a. Lạc Ngọc có chút không nói gì. Bất quá, nàng hay là trực tiếp chọn mình nói, ha ha, không quan tâm các ngươi có thừa nhận hay không đều không có quan hệ, bây giờ vấn đề mấu chốt là vị này đồng nhân muốn về ai. Tự nhiên là nên về ta đạo môn. Khương Thần Thủy lên tiếng, bởi vì, trên người của các ngươi đều có đồng nhân, mà ta đạo môn nhưng là không có đồng nhân. Không có đồng nhân nên về ngươi sao? Lạc Ngọc không giải.
Đương nhiên, vì cân bằng.
Khương Thần Thủy gật gật đầu, đây không phải là các ngươi đế vương gia yêu thích quyền nữ sao? Chỉ có ta đạo môn nắm giữ đồng nhân, mới có thể đạt đến cân bằng.
Nói bậy nói bạn, cái này cùng cân bằng có quan hệ gì?
Lạc Ngọc đương nhiên không thể đồng ý, cái này đồng nhân tại Tắc Hạ học cung, chính là tại ta Đại Tần kinh thành, tự nhiên về ta sở hữu.
Bằng không,
bỏ phiếu quyết định.
Giang Triều Ca lúc này lên tiếng.
A,
bỏ phiếu?
Lạc Ngọc sững sờ.
Khương Thần Thủy cùng Lệ Na đồng dạng có chút ngượng ngực,
bởi vì nay cùng bọn họ trong tưởng tượng cũng không giống nhau, càng có chút như là
cháu đi thăm ông nội đây chính là cuối cùng một vị đồng nhân a, trên mặt ghi lại bách gia thất truyền kinh điển, hiện tại ngươi nói muốn bỏ phiếu quyết định thuộc về. Giang Triều Ca nhìn ba người ánh mắt, lại lần nữa giải thích nói, ngoại trừ bỏ phiếu ở ngoài, một loại lựa chọn mọi người riêng phần mình chém giết một phen, cuối cùng còn lại một người sống mà đi ra đi, cái này người tự nhiên chính là đồng nhân người nắm giữ, nếu như các ngươi chọn cái này, cá nhân ta là không phản đối, dù sao ta nhất định là sống đến sau cùng người kia.
Lời nói này phải cực kỳ thô bạo.
Lạc Ngọc cùng Khương Thần Thủy còn có Lệ Na đều không có phản bác.
Dù sao Giang Triều Ca thực lực mọi người đều rõ như ban ngày, Lạc Ngọc có thể bất giác phải có thể đánh được,
mà Khương Thần Thủy là Giang Triều Ca sư chất, càng không thể ra tay,
cho tới Lệ Na đánh liên tục ý nghĩ đều không có.
Giang Triều Ca nhìn không có người nói chuyện, liền lại nói ra, nếu không có người đồng ý đánh, vậy cũng chỉ có thể theo ta lời giải thích, bỏ phiếu quyết định, ngoài ra, chứ không có cách nào khác.
Mọi người liền trầm mặc đúng đấy, lấy tình huống bây giờ mà nói, căn bản không thể nào làm được quyết tử đấu tranh.
Dù sao, mọi người ở đây đều riêng phần mình thay thế một phe thế lực.
Giết Mặc Tố, Mặc gia tất nhiên trả thù.
Giết không tướng, Phật môn không có khả năng thiện tôi thôi.
Cho tới giết Lạc Ngọc.
Vậy thì càng không có thể, đây chính là Đại Tần công chúa.
Mọi người suy tư một phen, cảm thấy phải trong mọi người ở đây, duy nhất có thể giết, có lẽ cũng chỉ có Lệ Na. Lý Na tựa hồ cảm nhận được mọi người như có như không ánh mắt, trong lòng tốt giống minh bạch cái gì, rốt cục cắn răng nói, "Tốt, ta đồng ý bỏ phiếu quyết định, nhưng không biết muốn làm sao đâu." Giang Triều Ca tiểu cười lên, "Rất đơn giản, mỗi người đều có một phiếu quyền lợi, nếu như ngươi không nguyện ý từ bỏ, vậy ngươi tiểu gửi cho chính mình, mà một khi ngươi bỏ cho người khác, tiểu đại biểu ngươi lựa chọn từ bỏ, đồng nhân tiểu cùng ngươi không có quan hệ, kết quả cuối cùng lấy được phiếu người nhiều nhất thắng." "Đúng là đơn giản." Khương Thần Thủy gật gật đầu, đó lấy, lại tiếp tục nói ra, "Nhưng là, nếu như mọi người đều gửi cho chính mình, chẳng phải là sẽ vẫn thế hòa?" "Đúng đấy, nếu như mọi người vẫn luôn chỉ đầu chính mình, cái kia tiểu vẫn luôn là thế hòa." Giang Triều Ca không có phủ nhận, hơn nữa còn tiếp tục nói ra, "Vì lẽ đó, một khi thật sự đụng phải tình huống như thế, cũng chỉ có thể dựa vào các vị chính mình bỏ phiếu, cho phép lấy chỗ tốt, có lẽ có thể lấy số tiền lớn, cũng có thể." "Thì ra là như vậy." Khương Thần Thủy minh bạch đi qua. Lạc Ngọc nghe xong Giang Triều Ca sau khi giải thích, con mắt liền biến phải càng phát sáng sủa, lập tức hướng về Giang Ngư Nhi nói ra, "Giang Ngư Nhi, ngươi bỏ phiếu cho ta, bản công chúa đồng ý ngươi vạn lượng hoàng kim, thế nào?" Giang Ngư Nhi tiểu nhìn Lạc Ngọc một chút, đó lấy, lại chuyển hướng những người khác, "Còn có người ra cao hơn giá cả sao?" "Khương Thần Thủy, so với tiền, hắn đạo môn có thể không có, nhưng đạo môn không có cũng không đại biểu nam vực không có." Lị Na rất nhanh tựu lên tiếng, "Ta có thể đồng ý vạn lượng hoàng kim lại thêm trở ra lông ngàn tớt." "Khá lắm." Lạc Ngọc lúc này sửng sốt, "Cái này hảo thuật sư có nhiều như vậy hoàng kim sao?" Nàng có thể không tin, liền lập tức chất vấn nói, "Giang Ngư Nhi, ngươi đừng tin nàng, nàng chỉ là một trên giang hồ mại võ, nơi nào khả năng có vạn lượng hoàng kim?" Lị Na tựu cười lạnh, "Hừ, cái gì mại võ, ta chính là nam vực công chúa." "Lạc Ngọc, ngươi là nam vực công chúa?" "Không sai." "Tốt, ngươi một cái nam vực công chúa lại dám đến ta Đại Tần kinh thành đến đòi bảo." Lạc Ngọc cười lạnh, "Ta đổ nghĩ nhìn, ngươi chờ một lúc làm sao đi ra ngoài?" Lị Na đầu lông mày tiểu nhíu lại. Bất quá, nàng vẫn là mạnh miệng nói, "Chỉ cần ta được cuối cùng này một vị đồng nhân, Vu Thần đại nhân tự nhiên sẽ cứu ta đi ra ngoài, ngươi cũng không cần vì là ta quan tâm." "Vu Thần?" Lạc Ngọc tự nhiên là biết Vu Thần, nguyên lai trên người ngươi mang theo Vu Thần tế vật, thảo nào dám thừa nhận thân phận của chính mình, bất quá, cuối cùng này một vị đồng nhân là không có khả năng để cho ngươi lấy được, Giang Ngư Nhi, ta ra 3 vạn lượng hoàng kim, đem ngươi nhóm đầu cho ta đi." "Hừm, còn có ra giá cao hơn sao?" Giang Ngư Nhi gật gật đầu, tiếp tục nhìn về phía mọi người. Khương Thần Thủy nghĩ đến nghĩ sau, nói ra, "Ta đạo môn cũng không có quá nhiều hoàng kim, bất quá, ta đạo môn có vô số đạo gia cổ tạng, đồng ý mượn Giang huynh nhìn qua, không biết Giang huynh có thể nguyện đem nhóm gửi cho ta." "Ta thấy hành lang tổ lão tử." Giang Ngư Nhi nhìn Khương Thần Thủy một chút. Khương Thần Thủy đừng nói lời, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Giang Triều Ca, hắn hy vọng có thể tại Giang Triều Ca trên người kéo đến nhóm, dù sao, Giang Triều Ca cùng sư phụ của hắn Vũ Linh Tử có một chân. Nhìn thấy Khương Thần Thủy đem ánh mắt nhìn sang, Giang Triều Ca tựu như có ngộ ra nói ra, "Sư điệt cũng không chiếm ưu thế, còn không bằng bỏ phiếu cho ta. Như vậy ta như thủ thắng, tựa như cùng đạo môn thủ thắng." Khương Thần Thủy một phen lôi kéo. Khương Thần Thủy mất đi tin tưởng, hắn cảm thấy chiếm được mình muốn có phụ sư môn trọng lấy. Thấy cảnh này Lạc Ngọc lập tức liền tóm lấy cơ hội, hướng Khương Thần Thủy tung cành ô liu, "Nếu không Khương đạo trưởng cũng bỏ phiếu cho ta. Các ngươi đạo môn bị lập là quốc giáo sau, cần phải cũng cần một ít bạc đến xây đạo con chứ?" Khương Thần Thủy nhìn Lạc Ngọc một chút, bắt đầu thật lòng suy tư lên vấn đề này. Nếu không có cơ hội bắt được đồng nhân, đổi chút hoàng kim, tựa hồ cũng không tệ. Lạc Ngọc nhìn Khương Thần Thủy có chút ý động, cứ tiếp tục thêm đại tiến công cường độ, lại nói ra, "Lấy ta Đại Tần thực lực của một nước, nhỏ nhỏ nam vực tất nhiên là không có cách nào cùng ta tranh, Giang Ngư Nhi nhóm nhất định là gửi cho bản công chúa, Khương đạo trưởng không nên nhân nhỏ mất lớn, còn không bằng kiếm lời chút tiền bạc, cũng tốt giống sư môn của ngươi giao đại a." "Được rồi." Khương Thần Thủy rốt cục hạ quyết tâm, 3 vạn lượng hoàng kim, một phân không thể thiếu. "Thành giao." Lạc Ngọc rất cao hứng. Một hồi lôi hai nhóm, lại thêm chính nàng một phiếu, cơ bản rất ổn, đương nhiên, nếu như có thể lại kéo đến một phiếu, vậy thì càng ổn. Liền, nàng đem ánh mắt trên người người chung quanh quét một vòng, cuối cùng rơi vào Không Tướng trên người, "Đại sư Không Tướng, nghe nói Phật môn đã cùng ta Đại Tần ký xuống quốc hẹn, nghĩ muốn tại bên trong nguyên truyền bá Phật pháp." "Đúng thế." Không Tướng gật gật đầu. "Ha ha, ngươi biết ta chính là Đại Tần công chúa, hơn nữa, hiện tại ta hoàng huynh đã thân chính, vì lẽ đó, cái này nhóm mà." Lạc Ngọc có ý riêng. Không Tướng liền thật lòng trả lời, "Công chúa điện hạ xin yên tâm, bần tăng nhóm sẽ không đầu hàng đưa cho ngươi." "Lạc Ngọc, hòa thượng này, không biết cân nhắc." Lạc Ngọc không để ý tới nữa Không Tướng, đem ánh mắt lại nhìn về phía Mặc Tố. "Ta nhớ phải Mặc Tố cô nương là Mặc gia đệ tử thân truyền chứ? Tương lai nhưng là phải thừa kế chủ nhà họ Mặc, nếu như có thể được ta Đại Tần hoàng thất chống đỡ, tương lai Mặc gia nhất định sẽ có lớn phát triển, Mặc Tố cô nương ý như thế nào?" "Công chúa nói có đạo lý." Mặc Tố cười cợt, "Bất quá, ta Mặc gia từ trước đến giờ không cùng triều đình đánh giao đạo, điểm ấy công chúa điện hạ hẳn là biết đến." Lạc Ngọc lần thứ hai ăn điểm thiệt thòi, ánh mắt vừa nhìn về phía còn giữ lại Giang Triều Ca cùng Lị Na. Lị Na thì không cần suy tính, duy còn lại dưới Giang Triều Ca. Lạc Ngọc vẫn là hiểu phải giảng đạo lý, nghĩ đến nghĩ sau tiểu nói ra, "Nghe nói Giang tiên sinh cùng đạo môn quan hệ không tệ, lại là Dạ Trình Ti phó trưởng Ti Giang Nhị Lang nghĩa huynh, hiện tại Khương đạo trưởng nhóm đã quyết định đầu cho ta, nếu như Giang tiên sinh có thể miên trên tăng thêm hoa, ta có lẽ có thể để hoàng huynh nhưng thuận ngươi một vài chỗ tốt, không biết Giang tiên sinh nghĩ muốn cái gì?" Giang Triều Ca gật gật đầu, "Ta muốn đồng nhân." "Đây chính là không có phải nói chuyện đúng không?" Lạc Ngọc có chút sinh khí, bất quá, rất nhanh lại bình thường trở lại. Những người ở trước mắt mỗi một người đều quá ích kỷ, bất quá, cứ như vậy đổ là cho nàng cơ hội. Bởi vì, chỉ cần những thứ khác 4 người đều đem nhóm gửi cho chính mình, như vậy nàng liền có thể thuận lý thành chương lấy 3 nhóm ưu thế tuyệt đối tóm lấy cái cuối cùng đồng nhân. Nghĩ tới đây, Lạc Ngọc liền biến phải trở nên hưng phấn, được rồi, nếu như vậy vậy liền bắt đầu bỏ phiếu đi, ta đi tới đầu, ta nhóm gửi cho chính ta. Nói xong, nàng nhìn về phía Khương Thần Thủy, hiện tại đến phiên Khương đạo trưởng. Gương Thần nói đúng là không có sai hẹn, chỉ là hơi suy tư liền nói ra, ta cũng gửi cho Lạc Ngọc công chúa. Ha ha, tốt. Khương đạo trưởng quả nhiên là giữ lời hứa người, đợi đến sau khi rời khỏi đây, bản công chúa tiểu sẽ để người đưa lên 3 vạn lượng hoàng kim. Lạc Ngọc vô cùng vui vẻ. Nàng cảm thấy chiếm được mình thắng lợi trong tâm mắt. Liền, lập tức lại nhìn về phía Giang Ngư Nhi, Giang Ngư Nhi, đến phiên ngươi. Giang Ngư Nhi tiểu cười cận, cái kia ta cũng gửi cho ngươi đã khỏe. Ba nhóm. Lạc Ngọc đại hỉ, ta thắng, ta có 3 phiếu. Giang Triều Ca lúc này tiểu cười nói chen vào nói, nhưng là, chúng ta tổng cộng có 7 người, 3 nhóm cũng không thể chiến thắng yêu. Hừ, 7 người thì lại làm sao? Mấy người các ngươi chẳng lẽ còn sẽ bỏ phiếu cho người khác? Lạc Ngọc cưỡng ngược khẩu, bản công chúa hiện tại có 3 nhóm, mấy người các ngươi hiện tại phải như thế nào? Giang Triều Ca tiểu lắc lắc đầu, không làm sao, ta chỉ là nói một cái quy tắc, đồng thời, ta đem nhóm gửi cho Giang Ngư Nhi. Cái gì? Ngươi muốn bỏ phiếu cho Giang Ngư Nhi? Lạc Ngọc sửng sốt một cái, ngươi không phải mới vừa nói, ngươi nghĩ muốn chính mình nắm đồng nhân sao? Đúng đấy, nhưng là ngươi đã có 3 nhóm, ta đã không có hy vọng, chỉ có thể đem nhóm gửi cho có hy vọng nhất Giang Ngư Nhi. Giang Triều Ca nói xong, lại bồi thêm một câu, dù sao, nơi này là Tắc Hạ, trên mặt hồ còn có phu tử, coi như ta thật sự lấy được đồng nhân, e sợ cũng không ra được chứ. Nay vừa nói, những người khác bắt đầu suy tư lên. Mặc Tố tựa hồ là trải qua thật lòng suy tư, mở miệng nói, nếu là như vậy, ta cũng bỏ phiếu cho Giang Ngư Nhi, dù sao, là Giang Ngư Nhi thuyết phục ta Mặc gia, để cho chúng ta Mặc gia quay về Tắc Hạ, hơn nữa, lần này nếu như không có Giang Ngư Nhi, chúng ta không có khả năng đi vào. A Di Đà Phật. Không tướng tuyên một tiếng niệm Phật, Giang Ngư Nhi tại luận pháp thời điểm vượt qua bần tăng, ta đối với Giang Ngư Nhi cũng là rất là bội phục phục, ta cũng đồng ý đem nhóm gửi cho Giang Ngư Nhi. 3 nhóm đối với 3 nhóm, Lạc Ngọc trực tiếp trợn tròn mắt. Nay nội dung vợ kịch cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau. Bởi vì, Giang Ngư Nhi đều bỏ phiếu cho chính mình, kết quả, những người khác lại còn bỏ phiếu cho Giang Ngư Nhi, xảy ra chuyện gì, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Lạc Ngọc cảm thấy phải sự tình có chút không đúng lắm, nhưng là, đến cùng là lạ ở chỗ nào, nàng lại có chút nói không được, dù sao, nàng có thể xác định, Giang Ngư Nhi là thật không có kéo qua nhóm. Còn có 1 phiếu, sau cùng 1 phiếu. Lạc Ngọc đem ánh mắt nhìn về phía Lina, đó lấy, mở miệng nói, Lina, ngươi bỏ phiếu cho ta, nghĩ muốn điều kiện gì, ngươi tùy tiện mở. Lina không để ý đến Lạc Ngọc, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Giang Triều Ca. Tại nhìn thấy Giang Triều Ca khẳng định gật gật đầu, Lina trong lòng đăm chiêu, bởi vì, nàng nghi tới rồi Vũ Thần, tại ly khai Nam vực thời điểm, Vũ Thần từng nói, làm cho nàng cùng sau lưng Giang Triều Ca, đồng thời, nghe Giang Triều Ca mệnh lệnh. Hiện tại, đồng nhân nhất định là không có cơ hội. Mà Giang Triều Ca nhưng bỏ phiếu cho Giang Ngư Nhi, Lina do dự một cái, cuối cùng vẫn là cắn chặt hàm răng, ta nhóm cũng gửi cho Giang Ngư Nhi. Lạc Ngọc. Chương 190, 12 đồng nhân, toàn bộ ký chủ thân phận lộ ra ánh sáng. Nay tiểu cách cái lớn quá mức, Lạc Ngọc làm sao đều không có nghĩ minh bạch, chính mình một cái bỏ ra 60.000 lượng vàng kim bỏ phiếu đại tần công chúa, làm sao lại bại bởi một cái hoàn toàn không có bỏ phiếu, hơn nữa, còn đem nhóm đầu cho mình Giang Ngư Nhi đây, 3 nhóm đối với 4 nhóm. Chính mình lại thua, Lạc Ngọc hận hận nhìn trước mặt một mặt người hiền lành Giang Ngư Nhi, Giang Ngư Nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao bọn họ đều bỏ phiếu cho ngươi? Giang Ngư Nhi tiểu vờ ý tay, ông trời tội nghiệp, công chúa điện hạ, ta là thật chưa hề nghĩ tới cùng ngươi cướp, hơn nữa, ta còn bỏ phiếu cho ngươi, ngươi nói đúng không? Này, hình như là như vậy. Lạc Ngọc có chút không nói gì, bởi vì Giang Ngư Nhi xác thực bỏ phiếu cho nàng. Giang Ngư Nhi lúc này cũng chỉ có thể lần thứ 2 nói ra, bằng không, chúng ta lại từ đầu một lần. Ngươi lại tìm ta một nhóm, lại cho ta 3 vạn lượng hoàng kim. Lại cho ngươi 3 vạn lượng hoàng kim. Lạc Ngọc sửng sốt một cái. Nàng hoài nghi Giang Ngư Nhi đang lừa nàng tiền, bất quá, nàng cũng không có chứng cứ, Lạc Ngọc tâm tình có chút buồn bực, nàng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Giang Ngư Nhi rõ ràng cũng không có làm gì, nhưng được 4 nhóm, có thể chính mình nỗ lực nửa ngày, còn bỏ ra 60.000 lượng vàng kim, kết quả cái gì đều không được, bệnh thiếu máu. Khương Thần Thủy tựa hồ là nhìn thấu Lạc Ngọc ý nghĩ, Giang Giặc nói một câu, ta nhóm nhưng là đầu cho ngươi, công chúa điện hạ nhưng chớ có quy nợ. Giang Ngư Nhi gật gật đầu, biểu thị tán đồng Khương Thần Thủy lời giải thích, đúng đấy, ta nhóm cũng đầu cho ngươi, tuy rằng ta lấy sau cùng đến rồi đồng nhân, nhưng là, này 3 vạn lượng hoàng kim, công chúa điện hạ vẫn là phải trả. Nghĩ hay lắm. Lạc Ngọc lập tức lộ ra vô lại sắc mặt, bản công chúa lại không có bắt được đồng nhân, dựa vào cái gì còn muốn trả cho các ngươi 60.000 lượng vàng kim. Khương Thần Thủy tiểu nhìn về phía Giang Ngư Nhi, kết càng, hắn cũng không am hiểu ở ngôn từ. Giang Ngư Nhi tự nhiên là biết Khương Thần Thủy ý nghĩ, liền, lần thứ 2 nói ra, công chúa điện hạ xác thực không có bắt được đồng nhân, nhưng là, công chúa điện hạ đại biểu nhưng là đại tần mặt của hoàng gia mặt, nếu như công chúa điện hạ thật muốn quy nợ, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đi bên ngoài giúp công chúa điện hạ tuyên truyền một chút. Cái gì? Giang Ngư Nhi, ngươi dám uy hiếp bản công chúa? Lạc Ngọc trợn to hai mắt. Ha ha, công chúa điện hạ cũng không nghĩ đại tần hoàng gia tại Bách gia chư tử trước mặt thất tín chứ? Giang Ngư Nhi khỏe miệng dương lên. Tốt ngươi một cái Giang Ngư Nhi, bản công chúa lại nhìn không ra, ngươi dĩ nhiên làm sao? Dĩ nhiên như vậy đại công không sao tư nhân. Lạc Ngọc cắn răng, hoàng huynh quả nhiên là không có nhìn nhầm ngươi, bản công chúa vừa nãy chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, 60.000 lượng vàng kim. Đương nhiên đều nghe theo trả. Công chúa điện hạ quả nhiên là nói thành tín. Giang Ngư Nhi cười lên. Lạc Ngọc hiện tại có chút nghĩ đem Giang Ngư Nhi cho cắn chết. Bất quá, nghĩ lại một nghĩ, nàng lại cảm thấy phải Giang Ngư Nhi được cái cuối cùng đồng nhân, tựa hồ cũng không phải là cái gì chuyện xấu, dù sao cũng tốt hơn đồng nhân rơi vào trong tay nó chứ. Chỉ ít, Giang Ngư Nhi là hoàng đế thân thư, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói cùng nàng cũng coi như là cùng một chiến tuyến, tính là người một nhà. Hơn nữa, theo một góc độ khác nhìn, nơi này là Tắc Hạ học cung, tựa hồ cũng chỉ có Giang Ngư Nhi được cái cuối cùng đồng nhân, mới là danh chính ngôn thuận, phu tử cũng sẽ không nhúng tay. Như vậy một nghĩ, nàng đột nhiên cảm thấy thật tốt giống có thể tiếp thu, vấn đề duy nhất là, nàng bỏ ra 60.000 lượng vàng kim, nhưng cái gì đều không được. Được rồi, nếu hiện tại đồng nhân thuộc về đã có định luận, vậy thì mời Giang Ngư Nhi đi lấy đồng nhân đi. Giang Triều Ca vào lúc này mở miệng nói. Ừm. Giang Ngư Nhi gật gật đầu, sai bước hướng về đồng nhân đi đến. Mà mọi người thì lại đều là đứng yên tại chỗ, yên lặng nhìn Giang Ngư Nhi đi lấy đồng nhân. Giang Ngư Nhi đi tới đồng nhân trước mặt. Lần trước lấy phải đồng nhân, là đem hai viên đồng nhân con ngươi trở về vị trí cũ. Mà lần này, đồng nhân mắt vốn là tại, cũng không cần làm tiếp hành động như vậy. Nghĩ đến nghĩ sau, hắn quyết định lấy chạm đến đạt thành nhật chủ. Liền, hắn đến gần đến đồng nhân trước mặt, dùng một cái tay sờ về phía đồng nhân dậy. Vào tay lạnh lẽo, đúng là đồng cảm xúc. Chính nghĩ, một luồng sóng năng lượng dâng lên. Vụ. Giang Ngư Nhi ý thức phảng phất bị một nguồn sức mạnh lôi kéo, nháy mắt tiến vào xương trắng bên trong thế giới. Mà ở trong mắt người ngoài, lúc này Giang Ngư Nhi chính ở đứng tại đồng nhân trước mặt. Bất quá, đó cũng không phải là tối trọng yếu. Quan trọng nhất là, tại Giang Ngư Nhi tay chạm tới đồng nhân trong nháy mắt, nguyên bản sừng sững ở chung quanh 12 vị thạch điêu giống, lại toàn bộ đồng thời mở mắt ra. Xương trắng bên trong thế giới, Giang Ngư Nhi lần thứ nhất thấy được 12 vị đồng nhân, toàn bộ sáng lên. Nay đại biểu vào đúng lúc này, 12 vị đồng nhân chủ nhân, toàn bộ đều thân ở xương trắng bên trong thế giới. Nhưng là, hắn rõ ràng nhớ phải, phía ngoài Mặc Tố cùng không tướng đáng người, cũng không có vào lúc này lấy ý thưởng thức tiến nhập xương trắng thế giới a, chuyện gì thế này? Hắn phát sinh một tiếng thở nhẹ, tại mọi người chào hỏi chào mọi người, ta là Tắc Hạ học sinh Giang Ngư Nhi. Đáy hồ bên trong cung điện, Giang Triều Ca trước mắt, chính có một cái khác cảnh tượng kỳ dị. Bởi vì, tiểu tại 12 vị thạch điêu giống đồng thời mở mắt trong nháy mắt, hắn thấy được Lạc Ngọc nơi ngực, sáng lên cổ đồng sắc hào quang, không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi đó chính là Lạc Ngọc đặt đồng nhân địa phương. Lạc Ngọc đem đồng nhân giấu tại lồng ngực. Giang Triều Ca lại nhìn về phía Lệ Na. Rất nhanh, hắn liền thấy Lệ Na bên hông đồng dạng sáng lên cổ đồng sắc hào quang. Làm cái cuối cùng đồng nhân thu được thuộc về sau, tất cả đồng nhân toàn bộ bị cường hành kích hoạt rồi. Giang Triều Ca nghĩ tới một khả năng. Bất quá, để ý hắn bên ngoài là Khương Thần Thủy trên người, tương tự có cổ đồng sắc hào quang sáng lên. Nhưng là, hắn rõ ràng nhớ phải vừa nãy Khương Thần Thủy còn lời thề son sắt nói ra, các ngươi đều có đồng nhân, chỉ có ta đạo môn không có. Xem ra cái tên này là không có nói thật à, Khương Thần Thủy tựa hồ cũng chú ý tới điểm này, hắn nhìn mình trên người sáng lên màu đồng cổ tia sáng vị trí, dùng sức ho khan một tiếng. Là sư phụ bọn họ giao phó. Không để ta nói, ta có thể lý giải. Giang Triều Ca gật gật đầu. Khương Thần Thủy nuối lòng ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía chúng quanh những người khác. Mặc Tố cùng không tướng còn có Lệ Na cùng với Lạc Ngọc trên người, đều có cổ đồng sắc hào quang sáng lên, này thuyết minh tại chỗ trong 7 người, hiện tại chỉ có Giang Triều Ca là thật không có đồng nhân. Những người khác toàn bộ đều có. Không nghĩ tới, nơi này lại tổng cộng có 6 cái đồng nhân. Khương Thần Thủy nói xong, lại nói một câu, không biết những thứ khác 6 cái đồng nhân ở nơi nào. Tắc Hạ trên bờ, Giang Nhị Lang chính nhất theo bộ đao, cảnh kỳ mọi người. Nhưng vào lúc này, trên người hắn sáng lên cổ đồng sắc hào quang. Như vậy một màn, tự nhiên là đưa tới những người khác chú ý, một đôi song toàn bộ ánh mắt tập trung vào trên người hắn. Bao quát phu tử nhìn Giang Nhị Lang. Giang Nhị Lang đồng dạng đang nhìn phu tử. Hai người ánh mắt đan xen. Phu tử trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ vẻ mặt, nhưng chân chính mở miệng nhưng cũng không là phu tử, mà là Phong Linh Tử. Bởi vì, Phong Linh Tử từng tham dự đến Hoài An huyện tảng đá lớn giống vị này đồng nhân tranh cướp, hơn nữa, hắn còn biết Giang Nhị Lang cũng tham gia. Phong Linh Tử con mắt trợn tròn, trên mặt hiện ra kinh ngạc cùng bất ngờ, nguyên lai tảng đá lớn giống dưới chính là cái kia đồng nhân, là bị người Giang phó trưởng ti cho lấy được. Giang Nhị Lang lúc này đã nhận được Giang Triều Ca truyền tới tin tức. Hắn biết hiện tại nghĩ giấu cũng không dối gạt được, chỉ có thể bất đắc dĩ giang tay, bất ngờ, chỉ do bất ngờ. Tốt một cái bất ngờ. Phong Linh Tử kêu to, là ngày ngươi cầm ta đạo môn bảo vật trấn hồn trung, ta nên đoán được đồ vật cuối cùng rơi tại trên tay ngươi. Kha kha. Giang Nhị Lang tiểu cười cợt. Biết thì thế nào, hiện tại không thể so với ngươi lúc trước, hắn đã trở thành dạ trình ti phó trưởng ti, chỉ bằng vào đạo môn. Còn không có có can đảm quang minh chính đại theo trong tay hắn cướp đồ. Phong Linh Tử còn chuẩn bị lại nói chút gì, đột nhiên cách đó không xa lại chuyển tới một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì, lại có trên người một người sáng lên cổ đồng sắc hào quang. Người này, đầu cắm sừng, thân thể gầy yếu lùn nhỏ, một nhìn chính là cái kia loại không tranh với đời dáng vẻ. Cách cách vu. Giang Nhị Lang nhìn sang đây là hắn không có nghĩ tới âm dương gia không phải từ trước đến giờ xa cách triều chính sao. Tại sao hàng này trên người cũng sẽ có đồng nhân? Mạnh tinh thần. Tốt ngươi một cái đạo mạo nghiêm trang quân tử. 12 đồng nhân, tất cả đều xuất hiện đại chu trong vương phủ, cơ như tuyết trước mặt cũng bày một vị đồng nhân ánh mắt của nàng xem ra rất bình tĩnh, thế nhưng, rồi lại để lộ ra một tia sâu xa. Kinh thành, mông phủ. Bên trong đồng dạng có một vị đồng nhân sáng lên. Kinh thành, bạch phủ. Bạch gia chi chủ chính nhíu chặt đầu lông mày, mong trong tay cổ đồng người. Thầy kinh thành. Lý Kinh Bạch đồng dạng đang nhìn chăm chú trước mặt đồng nhân. Thì ra là như vậy, cuối cùng một vị đồng nhân sau khi xuất hiện, sẽ tỉnh lại tất cả đồng nhân sao? Xem ra lần này, sẽ có không ít người bạo lộ ra chứ. Xương trắng bên trong thế giới. Giang Ngư Nhi cũng không có thu vào cái khác đồng nhân đáp lại. Thế nhưng, hắn biết tất cả mọi người nghe được tiếng nói của hắn. Liền, hắn lần thứ hai nói không quản các vị là ai, ta nghĩ mọi người đều cần phải biết, chỉ có 12 vị đồng nhân tụ tập cùng một chỗ, mới có thể nắm giữ mở ra tiên môn phương pháp. Đã như vậy, sao không thẳng thắn bố công đây? Ta phi thường đồng ý cầm trong tay cuối cùng một vị đồng nhân bên trong cổ tạ dâng lên, cho dù không thể mở ra tiên môn, ta cũng hy vọng mọi người có thể biến phải càng thêm cường đại. Như vậy đi, ta liền ở đây định cái thời gian, sau 7 ngày, ta sẽ tại Giang phủ chờ đợi các vị đến, đồng thời, ta cũng sẽ đem ta tại tiên giới du 20 năm sở học toàn bộ dâng lên. Ta Giang Ngư Nhi không có gì ý đồ của nó, chỉ nguyện bách gia sương thịnh, lại về vinh quang. Mọi người có thể lựa chọn tin tưởng hoặc là không tin tưởng. Giang Ngư Nhi, dâng lên. Nói xong, Giang Ngư Nhi theo xương trắng bên trong thế giới lui ra. Mà tiểu tại hắn thối lui ra đồng thời, trước mắt lớn ở cổ đồng người cũng thay đổi phải dường như lòng bàn tay giống như lớn nhỏ. Lạc Ngọc nhìn thấy Giang Ngư Nhi lui ra, ánh mắt cũng rơi vào Giang Ngư Nhi bàn tay đồng nhân trên. Nàng tựa hồ có hơi không giải, lại có chút ngạc nhiên. Giang Ngư Nhi, ngươi thật chuẩn bị đem đồng nhân bên trong bí mật tạ còn ngươi nữa tại tiên giới du lịch 20 năm sở học, toàn bộ đều dâng lên. Đúng đấy, ngươi nghe chứ? Giang Ngư Nhi mỉm cười nhìn Lạc Ngọc. Nghe. Ân, bản công chúa xác thực nghe được. Lạc Ngọc liếc mắt nhìn một phía, biết giấu giếm nữa cũng không có cần thiết, bất quá, tại sao ngươi muốn làm như vậy đây? Hiện tại trong nhà chỉ có ngươi du lịch qua tiên giới, nếu như ngươi bất công mở, như vậy, tương lai ngươi tất nhiên sẽ trở thành quốc của nhà, thậm chí có thể trở thành thế gian người mạnh nhất. Xác thực như vậy, thế nhưng, ta càng muốn thấy được ngày xưa trong nhà đua tiếng. Giang Ngư Nhi nói xong, lại bồi thêm một câu, nếu thế giới này từng tồn tại tu tiên bí thuật, vì sao phải để cho thất truyền đây? Tiểu nguyên do bởi vì cái này. Hừm, tiểu nguyên do bởi vì cái này. Giang Ngư Nhi khẳng định. Được rồi, bất quá, chuyện này ta còn muốn suy nghĩ thêm một cái. Lạc Ngọc năm chiêu. Mặc Tố lúc này tiểu lên tiếng, dựa theo Giang Ngự sử ý tứ, chỉ cần sau 7 ngày có thể đến Giang phủ, tiểu có thể được đồng nhân bên trong cổ tạ còn có cái khác bách gia sở trưởng. Hừm, là ý này. Giang Ngư Nhi gật đầu trả lời nói. Tốt, ta sẽ hướng gia chủ báo cáo việc này, chỉ cần gia chủ đồng ý, ta Mặc gia nhất định sẽ tham dự việc này. Mặc Tố cho ra trả lời khẳng định. Không tướng đồng dạng gật đầu, ta Tây vực Phật môn tuy rằng có vô thượng Phật pháp, nhưng là hiện tại nếu muốn tại bên trong nguyên truyền pháp, tự nhiên cũng cần hiểu rõ một chút bên trong nguyên tập tục cùng sở học, chờ bần tăng hướng Như Lai nói minh việc này, lại làm định luận. Có thể. Giang Ngư Nhi cũng không đổi. Khương Thần Thủy nghe được lời nói của mọi người, nghĩ đến nghĩ sau vẫn là nói một câu, ta cũng cần báo cáo sư phụ, xem bọn họ ý tứ. Ở giữa sân người, còn dư lại liền chỉ có Lị Na. Lị Na lúc này vừa liếc nhìn Giang Triều Ca. Giang Triều Ca hơi gật đầu. Lị Na nghĩ đến nghĩ, nói ra, ta sẽ đi thăm gia, việc này không cần phải nữa báo cáo phụ vương, bởi vì Vu Thần đã cho chỉ thị. Ngươi muốn đi tham gia? Lạc Ngọc vừa nghe, miệng hơi hơi dương ra. Không được sao? Lị Na cũng không phải là rất yêu thích Lạc Ngọc. Lạc Ngọc còn muốn nói tiếp chút gì? Giang Ngư Nhi cũng đã trải qua nói chen vào nói, hoan nên Lị Na công chúa sau 7 ngày đến phủ. Ừm. Lị Na gật gật đầu. Lạc Ngọc trong lòng tiểu bắt đầu suy tư lên một vấn đề, nếu như Nam vực công chúa Lị Na được đồng nhân bên trong bí mật tặng, hơn nữa, còn tập đến rồi Giang Ngư Nhi tại tiên giới du lịch thời gian nghe được bách gia sở trưởng. Cái kia đại tần lâm uy. Không được, Lị Na là Nam vực công chúa. Giang Ngư Nhi ngươi không thể đem đồng nhân bên trong bí mật tạ nói cho nàng biết, càng không thể đem tiên giới du lịch sự tình nói cho nàng nghe. Lạc Ngọc đưa ra ý kiến phản đối. Giang Ngư Nhi đương nhiên không thể thỏa hiệp, trực tiếp nói ra, này rất là công bằng giao dịch, cũng không dính đến quốc gia, ta nghĩ hoàng đế cũng không sẽ phản đối, nếu như công chúa điện hạ cảm thấy phải có vấn đề gì, ngươi cũng có thể đến a, chỉ cần ngươi cũng học được bách gia sở trưởng, không phải không có vấn đề sao? Đúng. Đúng vậy, nàng có thể học, cái kia bản công chúa cũng có thể học a. Lạc Ngọc nháy mắt một cái, đó lấy, cũng không chờ Giang Ngư Nhi lại nói, lập tức liền nói, cái kia ta cũng đi. Phi thường hoan nghênh. Giang Ngư Nhi trên mặt lộ ra rực rỡ tiếu dung. Hắn đoán không nhầm. Chỉ cần có người cùng gió. Như vậy, tất cả mọi người sẽ bắt đầu cân nhắc một chuyện, nếu như không đi. Hậu quả liền chỉ có một loại, bị cái khác bách ra vượt qua. Chương 191, khắp nơi thái độ, tập hợp một đường. Thuận lợi lấy được đồng nhân. Hơn nữa, trong toàn bộ quá trình không có người nào mất mạng, càng không có bất kỳ nội đấu hành vi. Giang Ngư Nhi còn là rất hài lòng. Liền, 7 người một lần nữa theo thanh đồng cổ môn bên trong đi ra ngoài, trở lại trên bờ. Tắc hạ. Lạc Kiếm Hồ bờ biên. Lúc này từ lâu nghị luận sôi nổi, bởi vì đến lúc này mọi người cũng đã biết Lạc Kiếm Hồ ngọn nguồn bảo vật là cái gì. Một vị đồng nhân, hơn nữa nghe Giang Nhị Lang cùng Phong Linh Tử đám người trò chuyện, mọi người mơ hồ đều có một ít suy đoán, phía trên thế giới này cũng không chỉ có một vị đồng nhân. Chính nghị luận, Giang Ngư Nhi đám người theo đáy hồ nhảy ra. Nhìn thấy Giang Ngư Nhi đám người xuất hiện, mọi người ánh mắt lập tức đều nhìn sang. 7 người tất cả đi ra, xem ra giống như chỉ có Khương Thần Thủy chịu chút tổn thương, không biết bảo vật đồng nhân rơi vào trong tay ai. Đây là tất cả mọi người trong lòng nghi vấn. Phật môn, Đạo môn, Mặc gia, không có một nhà không đang quan tâm việc này. Mặc Linh là người thứ nhất mở miệng, "Tố Nhi, làm sao?" Mặc Tố nghe được lời nói của Mặc Linh, liền lắc lắc đầu, "Để sư phụ thất vọng rồi." "Ừm, không sao." Mặc Linh vừa nghe tiểu biết Mặc Tố hẳn là thất thủ, bất quá, này cũng không ngoài ý muốn, xem ra là có người thủ đoạn càng cao minh. Mặc Tố liền không nói. Lạc Ngọc nhưng vào lúc này tiếp lời đề, cũng không tính là cái gì thủ đoạn cao minh chứ, chỉ là đầu cái nhóm mà thôi. Bỏ phiếu. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Trọng yếu như vậy bảo vật thuộc về, lại là dựa vào bỏ phiếu quyết định sao? Cái kia là người phương nào thắng được? Phổ Hiền ánh mắt nhìn về phía Không Tướng. Không Tướng lắc lắc đầu. Phổ Hiền tiểu niệm một tiếng, A Di Đà Phật. Phía sau liền không cần phải nhiều lời nữa. Nếu là bỏ phiếu đến quyết định thuộc về, hắn Phật môn không chiếm ưu thế, cũng thuộc về bình thường. Đến cùng là ai được đồng nhân? Phong Linh Tử là cái người thẳng thắn, nhìn bảy người trực tiếp hỏi nói.
Lạc Ngọc cùng Khương Thần Thủy tay liền đồng thời hướng về Giang Ngư Nhi một chỉ. Là Giang Ngư Nhi. Giang Ngư Nhi. Lại là Giang Ngư Nhi chiếm được đồng nhân sao? Thì ra là như vậy. Kinh ngạc sau khi, mọi người cũng đều không tên cảm thấy phải có chút chuyện đương nhiên. Dù sao, nay Lạc Kiếm Hồ trên thập nhị thượng tiên trận chính là Giang Ngư Nhi dẫn theo mọi người phá vỡ, hơn nữa, Giang Ngư Nhi lại ở trong mơ du lịch tiên giới 20 năm, có lẽ tại đáy hồ giới còn có một chút những thứ khác thành tựu, chiếm được mọi người tán thành, cuối cùng lấy được cao nhất số phiếu. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người hướng về Giang Ngư Nhi cung hỉ. Cung hỉ Giang ngự sử. Cung hỉ sư đệ. Cung hỉ cung hỉ. Các loại nói hỉ tiếng chúc mừng vang lên. Những thứ khác bách gia chư tử, Phật môn phổ hiền, Mặc gia Mặc Kiêm, Đạo môn Kim Linh tử còn có Âm Dương gia Mạnh Tinh thần đám người, lúc này cũng đều hướng Giang Ngư Nhi hơi gật đầu ra hiệu. Chỉ có phu tử ánh mắt rơi vào Giang Triều Ca trên người, Giang tiên sinh đối với này đồng nhân nhưng là chí tại nhất định phải, vì sao lần này nhưng phải khiêm lượng? Ha ha, ta như được đồng nhân, phu tử có thể để ta đi ra tắt hạ sao? Giang Triều Ca hỏi ngược lại. Phu tử tiểu cười cợt, ta tắt hạ bao dung thiên hạ, há sẽ vì một cái chỉ là đồng nhân mà làm khó dễ Giang tiên sinh. Giang Triều Ca tiểu không muốn nói cái gì. Vừa nãy ngươi nhưng là bông tha nét mặt dàn mua, đều phải tham gia được bảo. Hiện tại lời này ai thư, phu tử nhìn Giang Triều Ca không nói lời nào, ánh mắt tiểu nhìn về phía Giang Ngư Nhi, trong mắt hiển lộ hết thân cát, các ngươi đã mấy vị đều đồng ý từ Giang Ngư Nhi đến chấp trưởng cuối cùng này một vị đồng nhân, lão phu kia cũng không thể nói gì được. Ngươi đương nhiên không nói gì có thể nói, này Giang Ngư Nhi nhưng là tác hạ học sinh, hơn nữa, vẫn là của ngươi học sinh, mọi người im lặng tức, liền lại hướng phu tử chúc. Phu tử cũng không chậm lại, thẳng thắn tiếp thu. Liền, trận này là kiếm hồ đoạt bảo tranh đấu, lại lấy một loại bất ngờ hài hòa mà kết cục. Làm ban đêm, Cam Tuyển cung bên trong, Thái hậu chiếm được tin tức, tác hạ Lạc Kiếm Hồ bên trong cuối cùng một vị đồng nhân, rơi vào Giang Ngư Nhi trong tay. Mà hồi bẩm tin tức này người, tự nhiên là Giang Nhị Lang. Giang Nhị Lang theo tác hạ sau khi ra ngoài, liền ngay lập tức chạy tới Cam Tuyển cung, không cho người khác cơ người. Nhị Lang là tận mắt thấy tất cả mọi người đồng ý, này đồng nhân thuộc về cuối cùng sự cho Giang Ngư Nhi. Đúng thế. Giang Nhị Lang gật gật đầu, thân tự mình thủ tại hồ biên, làm ngày từng có đạo môn phong linh tử cùng Mặc gia gia chủ Mặc Kiêm cùng với Phật môn bảo trí đại sư tham dự phá trận, có thể đều là bị thua mà về, cuối cùng chỉ có Giang Ngư Nhi dẫn theo 6 người, cộng đồng phá cái kia thập nhị thượng tiên trận. Hừm, việc này cũng không trách ngươi được, dù sao, ngươi không có xuống hồ. Thái hậu gật gật đầu, lại nói ra, Lạc Ngọc cũng thật là, nếu đều xuống trong hồ, làm sao còn sẽ không lấy được đồng nhân. Nghe nói Lạc Ngọc công chúa xác thực cạnh tranh lấy ra, hơn nữa, còn hứa hẹn 60.000 lượng vàng kim, thậm chí còn thu được Giang Ngư Nhi bỏ phiếu Giang Nhị Lang đem sự tình trải qua nói một lần. Thái hậu nghe xong, ưu trầm mặc. Khá lắm, đưa 60.000 lượng vàng kim đi ra ngoài, thu được 2 cái bỏ phiếu, kết quả, đồng nhân còn làm mất đi, thật mất thể diện, đây quả thực là hoàng thất sỉ nhục. Đang ở Thái hậu nghĩ có muốn hay không đem Lạc Ngọc quan mấy ngày giam thời điểm, Giang Nhị Lang mở miệng lần nữa, kỳ thực, thần trên người cũng có một vị đồng nhân. Người cũng có. Thái hậu sửng sốt một cái. Giang Nhị Lang có đồng nhân sự tình tại Tắc Hạ đã bạo nổ quang, căn bản không thể giấu giếm nữa, vì lẽ đó, vào lúc này đương nhiên muốn sớm nói ra. Hắn sở dĩ ngay lập tức chạy tới, nguyên nhân cũng ở đây. Đúng, ta tại đồng nhân là tại Hoài An huyện thời gian lấy được, kỳ thực, Nguyên Nhạc Tín hầu chết cũng là cùng đồng nhân có liên quan, việc này thần chức có ẩn giấu, mong rằng Thái hậu thứ tội. Hừ, này đồng nhân quan hệ trọng lớn, ngươi có điều giấu giếm cũng hợp tình hợp lý, bản cung sẽ không trách tội ở ngươi. Thái hậu gật gật đầu, hơn nữa, tại Hoài An huyện thời điểm, ngươi cũng chưa từng thấy qua bản cung, tự nhiên không có hướng bản cung trình xin ý kiến thật tình nghĩa vụ, Nhị Lang không nên tự trách. Thái hậu tại Lung Lạc lòng người bên trên, đúng là có một bộ. Giang Nhị Lang liền hướng Thái hậu bái tạ. Thái hậu cũng không có tại đồng nhân sự tình trên nhiều lời, mà là trực tiếp nói ra, hiện tại hoàng đế đã thân chính, này Giang Ngư Nhi vốn là bị hoàng đế khí trọng cùng tín nhiệm, hiện tại lại có đồng nhân tại thân, tương lai này trong triều đình, e sợ cũng là chỉ có Dạ Trình Ti này đem Huyền Không Lợi Kiếm có thể ngăn được. Nói xong, Thái hậu lại bồi thêm một câu, bản cung cũng vô ý cùng hoàng đế tranh quyền, chỉ là hoàng đế vẫn còn đấu, nếu như chỉ nghe thư một người lời, sợ làm hại nước sự. Giang Nhị Lang đương nhiên biết Thái hậu muốn nói cái gì, lập tức trả lời, thần minh bạch, bất quá, thần hôm nay tới gặp Thái hậu, còn có một chuyện muốn bẩm báo. Ừ, còn có chuyện gì? Vẫn là liên quan với đồng nhân. Giang Nhị Lang nói xong, giải thích nói, này đồng nhân có một bí mật, chính là bên trong dấu có bách gia thất truyền bí thuật, Giang Ngư Nhi lấy đồng nhân truyền tin, ước định tại sau 7 ngày ở Giang phủ bên trong cộng đồng thảo luận đồng nhân bên trong bí thuật, đồng thời, còn nói đồng ý đem tại tiên giới 20 năm du lịch sở học lan truyền đi ra. Hắn muốn làm gì? Thái hậu kinh sợ. Lấy thần suy đoán, Giang Ngư Nhi mục đích hẳn là hy vọng khôi phục trăm nhà đua tiếng thịnh thế. Giang Nhị Lang nói thật nói thật. Khôi phục trăm nhà đua tiếng thịnh thế. Thái hậu đầu lông mày một cái nhíu chặt, vẻ mặt xem ra cũng không quá cao hứng, Nhị Lang cho rằng động tác này, đối với ta Đại Tần mà nói, là có lợi vẫn là tai hại. Nếu là lúc trước, tự nhiên là tai hại, mà nhưng bây giờ là có lợi. Giang Nhị Lang thành thật nói, cái này cũng là hắn tới gặp Thái hậu mục đích thứ hai. Ừ. Nói thế nào? Trước kia Đại Tần quân lực xương thịnh, quốc khố dồi dào, bách gia như quá mức xương thịnh, tự nhiên sẽ suy yếu hoàng quyền thống trị. Giang Nhị Lang nói ra, có thể bây giờ Đại Tần cũng không phải như vậy, hiện nay Đại Tần quốc khố không hư, dân sinh nhiều có đói bụng, các nơi đều đang nháo hoang thai, lúc này Đại Tần có lẽ cần một thanh lợi kiếm. Nhị Lang lớn mật. Thái hậu hừ lạnh một tiếng. Nếu như Thái hậu cảm thấy phải thần nói sai rồi, thần có thể tự mời tội chết. Giang Nhị Lang nói xong, lại bồi thêm một câu, thần hôm nay nói như vậy, cũng chỉ là hy vọng Đại Tần có thể thay đổi bây giờ cục diện, cũng không có ý tứ khác. Thái hậu tiểu trầm mặc, một đôi mắt phượng thật chặt nhìn chăm chú tại Giang Nhị Lang trên mặt. Sau một lúc lâu, nàng mới than ra một hơi,
đại tần trạng huống hôm nay, bản cung há lại sẽ không biết, chỉ là muốn thay đổi, nhưng là quá khó khăn, nhị lang không ngại nói một chút, Bách Gia Xương Thịnh làm sao có thể trở thành một thanh lợi kiếm. Bách Gia Xương Thịnh chi đời, nhất định sẽ tuôn ra vô số thanh niên tuấn kiệt, có này chút thanh niên tuấn kiệt, đại tần mới có thể có người có thể dùng, có binh, có thể trinh, hơn nữa, này chút người cũng có thể thống trị địa phương. Giang Nhị Lang nói tới chỗ này, câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, đương nhiên, trọng yếu nhất, thái hậu cùng bệ hạ có thể mượn Bách Gia tên, chỉnh đốn lại trị, cứ như vậy, cho dù có nhân tâm sinh bất mãn, oán cũng chỉ là Bách Gia, mà sẽ không oán đến đại tần hoàng thất trên người. Vì lẽ đó, Nhị Lang là đang ủng hộ Giang Ngư Nhi cử động. Đúng thế. Hừm, bản cung minh bạch Nhị Lang ý tứ. Thái hậu gật gật đầu, lại thật lòng nhìn Giang Nhị Lang một chút, đã như vậy, Nhị Lang tiểu đi làm đi, bản cung tín nhiệm ngươi. Đa tạ thái hậu. Giang Nhị Lang lập tức bái tạ. Có thái hậu chống đỡ, trên triều đình chính lệnh liền có thể đạt thành nhất thống đã như thế, kế hoạch của hắn mới có thể chân chính thu được thành công. Thứ hai ngày, Giang Ngư Nhi tại trên triều đình tấu sáng tỏ tất hạ học cung sự tình đồng thời, tại văn võ ba quan trước mặt phô bày ra Lạc Kiếm Hồ ngọn nguồn đồng nhân đồng thời, hướng Bình Nhạc Đế tấu mời, sau 6 ngày tại Giang phủ bên trong cử hành giao lưu việc. Bình Nhạc Đế nghe xong Giang Ngư Nhi tấu mời sau, tự nhiên là biểu thị cho phép, hơn nữa, còn đặc biệt đưa ra sẽ thân lâm Giang phủ nghe giảng ý tứ. Cứ như vậy, sự tình liền hoàn toàn chiếm được thăng hoa. Tất hạ học cung, Mặc Gia chỗ ở Mặc Kiêm cùng Mặc Linh nhìn trước mặt Mặc Tố, cũng rốt cục hạ quyết tâm. Nếu Lạc Ngọc công chúa cùng Lệ Na công chúa đều đồng ý tiến về phía trước Giang phủ, hơn nữa, việc này cũng nhận được hoàng đế cùng thái hậu tán thành, ta Mặc Gia ngược lại cũng không có thể không đếm xỉa đến. Gia chủ cùng ý của sư phụ là, Mặc Gia đồng ý tham dự việc này. Mặc Tố sắc mặt một hỉ. Hừ, cũng chỉ có thể đồng ý. Tốt, cái kia ta hiện tại tiểu đem việc này tuyên truyền ra. Đi thôi. Mặc Gia đồng ý tham dự sự tình, tự nhiên rất nhanh truyền đến đạo môn bên trong. Phong Linh Tử nhưng thật ra là khó chịu. Bất quá, hiện tại đã xác định có 4 cái đồng nhân cầm có người tham dự này sẽ, nếu như đạo môn vắng chỗ, tương lai bị xa lánh, cơ hội là có thể khẳng định. Lại thêm, Giang Triều Ca tại một bên đổ thêm dầu vào lửa, Phong Linh Tử cũng chỉ có thể thu hồi trong lòng ngạc khí. Được rồi, ta đạo môn tiểu cho Giang tiên sinh một bộ mặt, tham dự một chút đi. Là. Khương Thần Thủy lập tức ứng nói. Bởi vì, tại đáy lòng của hắn, kỳ thực cũng là đồng ý tham dự. Dù sao, hắn tại 4 cảnh đã thẻ rất lâu rồi, nếu như có thể dựa vào lần này giao lưu, thuận lợi đột phá đến 5 cảnh, đối với hắn mà nói có thể nói là tuyệt đối chuyện tốt. Khương Thần Thủy tâm cảnh rất đơn giản, quốc sự chính sự không trọng yếu, quan trọng là tu luyện. Phật môn chỗ ở Phổ Hiền tuy rằng truyền tin đi Tây Vực Đại Lôi Âm tự, nhưng là còn chưa đợi đến Như Lai ý chỉ. Vì lẽ đó, tạm thời không có định luận. Tây Kinh Thành, Lý Kinh Bạch chính dục ngựa ra khỏi thành, hướng về kinh thành chạy đi. Mông phủ, bởi vì Mông Lương tại Cạn Thạch Bãi trong trận chiến ấy bị trọng thương, hiện tại Đại Tần quân quyền đã có một bộ phận rời giao cho Bạch Gia. Mặc dù nói Mông Gia đời đời trung lương, nhưng là bị tước quân quyền yếu, tự nhiên cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hơn nữa, hôm nay trên triều đình, Bình Nhạc Đế đã minh xác biểu thị sẽ đi Giang phủ nghe giảng, Mông Gia đương nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Nếu cái khác Bách Gia đều đi, ta Mông Gia làm Bình Gia đại biểu, tự nhiên cũng không thể vắng chỗ. Minh Bạch, Bạch phủ vừa được trọng dụng Bạch Mị, chính nửa quỳ trước tổ Tráng Khải Linh bài trước. Ta Bạch Gia tổ tiên Tráng Khải từng được phong làm chiến quốc 4 đại chiến thần đứng đầu, nhưng là những năm gần đây vẫn bị Mông Gia áp chế. Bây giờ hoàng đế thân chính ân trọng ở ta Bạch Gia làm lấy chết khốn kế báo. Chủ nhà họ Bạch nói xong, ánh mắt nhìn về phía Bạch Mị. Giang Ngư Nhi hiện tại sâu phải hoàng đế tín nhiệm, lần này Cạn Thạch Bãi chiến dịch, chúng ta Bạch Gia cũng là bởi vì Giang Ngư Nhi tiến cử mới có thể thu được phải loại này chiến công. Hiện tại Đại Tần quân quyền tuy rằng quay về ở ta Bạch Gia, nhưng là uống nước cũng phải tư nguyên. Bạch Mị ngươi có thể minh bạch, ngươi lần này muốn làm cái gì? Hài Nhi minh bạch. Bạch Mị trịnh trọng gật đầu. Hừm, này đồng nhân liền giao cho ngươi. Là. Thanh Lương Tạo. Mạnh Tinh Thần đem Cách Cách Vu trước mặt một đống vừa chế tạo ra bảo vật, toàn bộ một tay áo quét mở. Cách Cách Vu một mặt một bước, lão sư, ngươi đây là làm gì? Lần trước ta cho ngươi đi tham gia Tắc Hạ sát hạch, chính là nghĩ để cho ngươi sớm cùng Giang Ngư Nhi tiếp xúc một cái, kết quả ngươi ngược lại tốt, cùng hắn đàm luật tiền. Này, chẳng lẽ không là lão sư cho tới nay giáo dục sao? Cách Cách Vu rất oan ức. Câm miệng. Mạnh Tinh Thần mắng một câu, lần này ngươi đi Giang phủ, nếu như còn dám đàm luật tiền, cũng không cần lại vào ta Thanh Lương Tạo đại môn. Lão sư có ý tứ là để ta đi tham dự. Đương nhiên. Nhưng là, ta Thanh Lương Tạo không phải từ trước đến giờ không tham dự triều đình đảng cạnh tranh sao? Không tham dự đảng cạnh tranh cùng tham dự có mâu thuẫn gì sao? Mạnh Tinh Thần một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép vẻ mặt, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ ngỗ nghịch chỉ ý của bệ hạ hay sao? Học sinh không dám. Nếu biết không dám hay đi đi, nhớ kỹ, không muốn bàn lại tiền. Được. Tốt. Chương 192, thập nhị đồng nhân hội, tụ hội Giang phủ. Đại Chu Vương phủ. Cơ Như Tuyết chính mang theo quân đen quân trắng ngồi tại hồ nhỏ biên. Giang Nhị Lang đi vào, một chút liền thấy được bày trên đất một vị đồng nhân. Rất hiển nhiên, Giang Ngư Nhi muốn tại Giang phủ tập 12 đồng nhân trao đổi sự tình, đã truyền đến Cơ Như Tuyết trong tai. Mà Cơ Như Tuyết rõ ràng cũng không có chuẩn bị giấu giếm nữa. Nhị Lang đến. Cơ Như Tuyết nhìn thấy Giang Nhị Lang sau, tiểu chỉ bên cạnh bãi cỏ, hôm nay ta chỉ nghĩ ngồi trên mặt đất. Giang Nhị Lang tiểu đi tới, sát bên Cơ Như Tuyết ngồi xuống, cơ cô nương đem này đồng nhân lấy ra, là chuẩn bị đi Giang phủ tham gia giao lưu hội. Làm sao, ta không thể đi sao? Cơ Như Tuyết giơ lên mảnh khảnh lông mày. Ha ha, cơ cô nương có một vị đồng nhân, tự nhiên là có thể đi. Giang Nhị Lang cười cợt. Cơ Như Tuyết tiểu không có tái thảo luận chuyện này, mà là nhìn phía trước mặt hồ nước, Nhị Lang hôm qua nhật tiến cung gặp mặt thái hậu, cũng là vì có thể thúc đẩy việc này chứ. Hừ, đúng thế. Giang Nhị Lang cũng không phủ nhận. Dựa theo lẽ thường, ngươi là thái hậu người, mà Giang Ngư Nhi nhưng là bệ hạ người, nhưng vì cái gì ta nhưng luôn cảm giác ngươi cùng Giang Ngư Nhi như là một người mở dạng. Giang Nhị Lang, này, cũng bị phơi bày sao? Quả nhiên, cùng Cơ Như Tuyết sống lâu, rất nhiều chuyện là không cách nào che giấu. Đang ở Giang Nhị Lang nghĩ giải thích thế nào thời điểm, Cơ Như Tuyết lại lên tiếng, ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi, Nhị Lang chỉ là một võ phu, mà cái kia Giang Ngư Nhi nhưng là nho gia, lại kiêm phải bách gia sở trưởng, làm sao có khả năng cùng Nhị Lang là cùng một người đây? Đúng đấy, Cơ cô nương vẫn là thông tuệ. Giang Nhị Lang liền lập tức đón ý nói đùa nói, kỳ thực tại Hoài An huyện thời điểm, ta tiểu biết ngươi lấy được đồng nhân. Cơ Như Tuyết còn nói, ta biết. Giang Nhị Lang gật gật đầu, bởi vì Hoài An huyện chính là cái kia đồng nhân, chính là Cơ cô nương chuẩn bị cho ta, bằng không há lại sẽ để ta xuống sông. Luận đến thông minh, vẫn là Nhị Lang càng thông tuệ một ít ta. Cơ Như Tuyết thở dài, bất quá có hai chuyện ta nhưng chưa nghĩ minh bạch. Chuyện gì? Giang Nhị Lang hỏi. Chuyện làm thứ nhất, nếu như nói Giang Ngư Nhi muốn để 12 đồng nhân tụ hợp, nguyên nhân là hắn nghĩ muốn mở ra tiên môn, cái kia Nhị Lang chỉ là một cảnh võ phu, tại sao cũng muốn mở ra tiên môn đây? Cái này, Giang Nhị Lang suy tư một cái, trả lời nói, người người đều muốn thành tiên, ta mặc dù chỉ là nhất giới võ phu, có thể có thành tiên mộng tưởng, không quá đáng chứ? Hắn cũng không có từ chối nói là vì Đại Tần, bởi vì lời nói này đi ra, phòng trưng cũng là chỉ có Thái hậu tin tưởng, Cơ Như Tuyết là không có khả năng tin. Ha ha, cái kia Nhị Lang mộng tưởng rất lớn. Cơ Như Tuyết sâu sắc nhìn Giang Nhị Lang một chút sau, lại tiếp tục nói ra, vấn đề thứ hai, Giang Ngư Nhi là tại trước hai thiên tài lấy được đồng nhân, nhưng là ta nghe nói Giang Ngư Nhi tại Mặc gia thời điểm, tiểu từng biểu diễn quá hoàng đế ở ngoài trải qua y thuật. Nói xong, nàng dừng một cái, lại tiếp tục nói ra, thế nhưng theo ta được biết, này bản y thuật kỳ thực vẫn luôn ghi chép tại đồng nhân bên trong, tại sao hắn sẽ biết đây? Bởi vì hắn du lịch qua tiên giới. Giang Nhị Lang thử thăm dò trả lời. Nhị Lang thật sự tin tưởng, hắn du lịch qua tiên giới. Mọi người đều như vậy nói, hẳn là sẽ không có giả chứ. Hừm, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Cơ Như Tuyết không có hỏi lại, mà là đột nhiên nhìn về phía Giang Nhị Lang, như vậy, Nhị Lang đồng nhân bên trong ghi lại là bí thuật gì đây? Giang Nhị Lang. Nhị Lang nếu như không tiện nói, cũng không có quan hệ gì, nhưng ta đoán dù thế nào cũng sẽ không phải hoàng đế ở ngoài trải qua trùng hợp như vậy chứ. Cơ Như Tuyết khẽ miệng vung lên một nụ cười. Giang Nhị Lang nhìn Cơ Như Tuyết mặt tuyệt mỹ bảng, còn có cái kia song đen nhánh con mắt, trong lòng minh bạch, chính hắn một bí mật, e sợ thật sự không thủ được quá lâu. Cơ Như Tuyết nhìn Giang Nhị Lang không nói lời nào, liền chậm rãi đứng lên. Nàng đến gần đến hồ biên, đem trên đùi giày bỏ đi, lại đem một đôi chân ngọc bỏ vào gần đông trong hồ nước, cũng quay lại làm ra một lăn tăn rung động. Giang Nhị Lang cũng chỉ có thể lại đi tới, lần thứ hai ngồi xuống thân thể của hắn biên. Cơ Như Tuyết chuyển đầu nhìn Giang Nhị Lang một chút, ta hỏi ngươi chuyện này, đổ cũng không phải là muốn ngươi trả lời ta, mà là để cho ngươi chuẩn bị kỹ càng đi Giang phủ thời gian làm sao trả lời. Đa tạ Cơ cô nương nhắc nhở. Giang Nhị Lang gật gật đầu. Bởi vì này thật đúng là một vấn đề. Vì lẽ đó, đúng là hoàng đế ở ngoài trải qua. Cơ Như Tuyết đem nghiêng đầu một cái. Giang Nhị Lang biết không thẳng trắng là không thể nào, liền than ra một hơi, hừm, Cơ cô nương đoán không nhầm, Giang Ngư Nhi sở học hoàng đế ở ngoài trải qua đúng là ta nói cho hắn biết. Lý do đây, Giang Ngư Nhi nghĩ muốn tập bách gia ở Tắc Hạ, tất nhiên muốn triển lộ một ít có thể để bách gia cảm giác hứng thú đồ vật, hắn tới hỏi kế ở ta liền đem hoàng đế ở ngoài trải qua nói cho hắn. Nhị Lang lý do này, mặc dù có chút gượng ép, nhưng cũng coi như miễn cưỡng có thể sử dụng. Cơ Như Tuyết cười cợt, đó lấy, lại nói ra, Nhị Lang hôm nay tới tìm ta, hẳn là có chuyện khác chứ? Đúng, ta tới đưa một món đồ. Giang Nhị Lang gật gật đầu. Món đồ gì? Một cái đèn. Giang Nhị Lang nói xong, đem theo Yến Ngu chỗ ấy có được ngọn đèn lấy ra. Trên mặt 12 viên tinh thần đã toàn bộ sáng lên. Cơ Như Tuyết ánh mắt nhìn về ngọn đèn, này Thiên Tinh Đăng là Yến Ngu, ngươi nếu được này Ly Thiên Tinh Đăng, dĩ nhiên là nên về ngươi sở hữu, vì sao phải cho ta? Bởi vì, đây là quỷ cốc đồ vật. Giang Nhị Lang thành khẩn nói. Ngươi cũng biết này Thiên Tinh Đăng bên trong chứa vật gì? Sáu quốc khí vận. Nguyên lai ngươi đã biết rồi. Cơ Như Tuyết hơi hơi kinh ngạc, nếu ngươi biết, nên càng minh bạch, vật này đối với ngươi có chỗ tốt lớn bao nhiêu, ngươi chỉ là một võ phu, nghĩ muốn tu luyện tới phi thăng, có thể nói trên khó như lên trời, nhưng nếu như có này Ly Thiên Tinh Đăng, nhưng có thể vì ngươi tiết kiệm không ít thời gian. Ta biết, vì lẽ đó ta đưa nó đưa cho Cơ cô nương. Cơ Như Tuyết, nếu như Cơ cô nương không muốn, ta tiểu đem nó ném trong hồ. Ngươi quyết định? Quyết định. Tốt, vậy ngươi ném trong hồ đi. Được rồi. Giang Nhị Lang trực tiếp tiểu đem vật cầm trong tay Thiên Tinh Đăng ném đi, ném về phía trong hồ. Cơ Như Tuyết mắt một cái trợn tròn, mắt thấy Thiên Tinh Đăng liền muốn rơi hồ, thân thể của hắn thể mãnh nhảy một cái, đạp hồ thủy tướng Thiên Tinh Đăng lại đón lấy. Một ngọn đèn dầu tại tay. Cơ Như Tuyết chân trần đứng tại hồ mặt đen nhánh ánh mắt nhưng là gắt gao nhìn chăm chú tại Giang Nhị Lang trên mặt. Giang Nhị Lang nhíu môi, đón lấy, xoay người rời đi, đây chính là xính lễ yêu. Cơ Như Tuyết không lên tiếng, vẫn đợi đến Giang Nhị Lang ly khai. Nàng mới một lần nữa trở lại bờ hồ biên, đồng thời hướng về quân đen vẫy vẫy tay, quân đen, chúng ta trở về đi thôi. Quân đen liền ân ân a a chạy tới, giúp Cơ Như Tuyết lau chùi sạch trên chân hồ nước, lại cho Cơ Như Tuyết trên chân mặc vào giày. Cơ Như Tuyết đứng lên, hướng về bên trong phòng đi đến. Quân đen cùng quân trắng cùng tại bên người. Hai tử liếc nhau một cái, quân đen vẫn là không nhịn được lên tiếng, chủ, người, thật, nhận, hai, lang, xính lễ mà thôi, nhận tự nhận, lại không đại biểu ta nhất định phải gả. Cơ Như Tuyết trả lời một câu. Quân đen cùng quân trắng. Sau năm ngày, Phật môn đã nhận được Tây Vực lớn lôi tự truyền tới hồi âm. Như Lai hồi âm rất đơn giản, để Phổ Hiền quyết định. Phổ Hiền này mấy ngày đã chiếm được tin tức, trên căn bản tất cả đồng nhân cầm có người đều chuẩn bị tham dự. hắn tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Vì lẽ đó, Không tướng liền chuẩn bị xong ngày mai tham dự Giang phủ giao lưu hội. Mà cùng lúc đó, Lý Khinh Bạch cũng chạy về kinh thành. Trở lại kinh thành, Lý Khinh Bạch bị Bình Nhạc Đế tự mình tiếp kiến, văn võ bá quan đều đối với vị này Tây Kinh Bạch đi tại Cạn Thạch bãi bên trong chiến công bày tỏ tán dương. Bất quá, Lý Khinh Bạch nhưng biểu thị, chân chính công người chính là Dạ Trình Ti Giang Nhị Lang đương nhiên, đây là mọi người trong lòng biết rõ việc. Hơn nữa, Giang Nhị Lang cũng đã chiếm được phong thưởng. Thứ hai ngày, giờ ngọ, Bình Nhạc Đế tại Ngự Lâm quân hộ vệ dưới, đi tới Giang phủ cửa lớn. Giang Ngư Nhi tại trước cửa nên tiếp. Xung quanh vây đầy lại đây xem náo nhiệt kinh thành bách tính, dù sao, triều đình tại mấy ngày trước liền có ý chỉ. Bây giờ 12 đồng nhân bên trong dấu có bách gia bí thuật sự tình đã không tính là bí mật gì, hôm nay Bình Nhạc Đế đến tham gia phủ, cũng đại diện cho thập nhị đồng nhân hội chính thức mở ra. Tham dự người, cũng không tính quá nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Bình Nhạc Đế, tướng quốc Hàn Thận, đại quốc sư Mạnh Tinh Thần, Phật môn Phổ Hiền Bồ Tát, đạo môn Kim Linh Tử cùng Giang Triều Ca chờ thế lực khắp nơi đại biểu, còn có Lương Nguyễn Nhi, Thái Văn Cơ bọn người tại liệt. Cho tới những thứ khác văn võ bá quan, thì lại cũng không có tư cách tham dự. Giang phủ là Bình Nhạc Đế tự mình ban cho Giang Ngư Nhi phụ trách, chiếm diện tích cũng không tính nhỏ, vì lẽ đó, cuộc thịnh hội này ngược lại không có cảm giác chen chúc. Hầu gái, bọn người hầu bận rộn rộn rập. Phụ trách an bài khắp nơi công việc chính là Thái Văn Cơ. Nàng đem thịnh hội địa điểm bố trí thành bên trong sẽ cùng ở ngoài sẽ. Bên trong sẽ chỉ bày 13 cái vị trí, trong đó nhất vị trí đầu não là cho Bình Nhạc Đế, những thứ khác 12 cái vị trí, nhưng là để cho 12 đồng nhân cầm có người ở ngoài sẽ thì lại chủ yếu là cho Phổ Hiền cùng Hàn Thận như vậy chuẩn bị. Giang Ngư Nhi tự nhiên đối với Thái Văn Cơ an bài không có ý kiến, bất quá để hắn vừa cảm thấy ngoài ý muốn, lại không tính bất ngờ chính là Tiểu Bạch đồng dạng đứng hàng trong đó. Vị này Bạch Vô Thường vẫn phải tới, lúc này Bạch Vô Thường đang ngồi tại Giang Triều Ca bên cạnh, một bộ tràn đầy phấn khởi rằng rớp. Kỳ quái, ngươi không thể không có đồng nhân sao? Tại sao cũng sẽ được mời tham gia? Tiểu Bạch nhìn bên cạnh Giang Triều Ca, gương mặt không giải. Ngươi không cũng không có. Giang Triều Ca hỏi ngược lại. Ta tuy rằng không có, nhưng là, ta là địa phủ Bạch Vô Thường A. Cái kia ta là địa phủ ngày đi dạo thần. Tiểu Bạch. Giang Triều Ca kỳ thực nhìn thấy Tiểu Bạch xuất hiện, tiểu biết chuyện này sau lưng sai khiến là ai, là bà để ngươi tới. Đương nhiên, Tiểu Bạch không có phủ nhận. Bà đối với 12 đồng nhân sự tình rất quan tâm. Chỉ cần là cùng doanh bán tử có quan hệ, bà đều rất quan tâm. Tiểu Bạch thuận miệng trả lời. Thật sao? Giang Triều Ca đăm chiêu, tại sao sẽ như vậy đây? Cũng bởi vì năm đó doanh bán tử tại địa phủ bên trong cầm đi một tờ sinh tử bộ. Đúng vậy, hắn cầm đi một tờ sinh tử bộ, chúng ta đương nhiên phải nghĩ biện pháp lại cầm về a. Lại cầm về sao? Giang Triều Ca nháy mắt một cái. Hắn cảm thấy phải sự tình không phải chỉ là đơn giản như vậy, nhưng nghe Tiểu Bạch lý tứ, đại khái không có khả năng biết chân thật nguyên nhân. Thời gian tức đến, Giang phủ bày ra yến hội. Các loại sơn chân hải vị, rượu ngon món ngon bày một gian nhà. Theo trên yến tiệc bàn, hầu gái những người làm qua lại trong đó. Rượu vào ba tuần, cơm đã lửng dạ thời gian, hầu gái những người làm liền lại dâng trà điểm, đó lấy, đều rối rít lùi lại. Bao quát vẫn hộ vệ tại Bình Nhạc Đế chung quanh Ngự Lâm quân, cũng toàn bộ đều lui xuống đến đây, trong viện liền chỉ còn lại bên trong sẽ cùng ở ngoài sẽ bên trong chủ khách. Mọi người biết, chân chính màn kịch quan trọng, thập nhị đồng nhân hội muốn bắt đầu. Bên trong hội trường, Bình Nhạc Đế ngồi ngay ngắn tại chủ vị. Giang Ngư Nhi, Không tướng, Mạc Tố, Lý Khinh Bạch cùng Cơ Như Tuyết đám người nhưng là phân loại bốn phía ở ngoài hội trường. Tướng quốc Hàn Thận, đại quốc sư Mạnh Tinh Thần, Hiền Phổ Bồ Tát, Kim Linh Tử, Giang Triều Ca cùng Tiểu Bạch ngồi lặng lặng, nhàn nhạt thưởng thức trà bánh. Giang Ngư Nhi lúc này tiểu nhìn về phía Bình Nhạc Đế, kính xin bệ hạ vì là cuộc thịnh hội này điểm cái đề. Ha ha, cuộc thịnh hội này chủ giác không phải là chấm. Bình Nhạc Đế khoát tay áo một cái nói ra, hay là mời Giang đại nhân cho cuộc thịnh hội này nêu ý chính đi. Giang Ngư Nhi biết Bình Nhạc Đế ý tứ, đây là cho hắn nhất thân phận. Nghĩ đến nghĩ sau, hắn vẫn đồng ý đón lấy mở miệng nói, đã như vậy, Giang Mỗ liền đấu đảm chủ trì lần này thập nhị đồng nhân hội. Giang đại nhân danh vọng sở quy. Mọi người đáp một tiếng. Hừm, 300 năm trước, Bách gia từng tập trung vào Tắc Hạ, sau đó liền có Thủy Hoàng đế phi thăng, hiện nay Bách gia tái tụ Tắc Hạ, lại có Tây vực Phật môn gia nhập, lần này tụ hội làm so với 300 năm trước càng có giá trị mong đợi. Nói xong, Giang Ngư Nhi tiếp tục nói, ý của ta là, nếu Bách gia luận pháp có thể tốt hơn thúc đẩy các nhà sở trưởng, vì sao không thể khai thành bố công cầm trong tay đồng nhân bên trong bí thuật toàn bộ lấy ra đây? Mọi người nghe đến đó, ánh mắt cũng có một ít giao lưu. Bạch Mị là người nóng tính, trực tiếp mở miệng nói, Giang đại nhân nói, ta Bạch Mị phi thường tán thành, vì lẽ đó, ta đại biểu Bạch thị biểu thị, đồng ý đem đồng nhân bên trong bí thuật lấy ra giao lưu. Dứt lời, hắn liền đem đồng nhân lấy ra, bày ở bàn trên. Những người khác nhìn đến đây, từng cái cũng đều trầm mặc một cái, đó lấy, một vị đồng nhân đều xếp đặt đi ra. Ta Mặc gia cũng đồng ý. Phật môn đồng ý. Đạo gia đồng ý. Âm Dương gia đồng ý. Cách Vu vốn là không nghĩ là nhanh như thế lấy ra, nhưng là, tại nhìn thấy Mạnh Tinh Thần ánh mắt sau, vẫn là rất không tình nguyện nói. Mông gia đồng ý. Dạ Trinh Ti Giang Nhị Lang đồng ý. Lý Khinh Bạch đồng ý. Lý Na đồng ý. Rất nhanh, tiểu có 11 tôn đồng nhân xếp đặt đi ra. Trong đó, bao gồm Giang Ngư Nhi, chỉ có một người trước bàn chưa bày ra đồng nhân, chính là Cơ Như Tuyết. Liền, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều rơi vào Cơ Như Tuyết trên người. Giang Ngư Nhi nhìn thấy mọi người ánh mắt, tiểu khách khí hỏi, "Cơ cô nương, nhưng là có vấn đề gì muốn hỏi?" Chương 193, tám bản cổ tạng, 12 đồng nhân bị trộm. Nay trang đồng nhân đại hội chủ đề kỳ thực tại 7 ngày trước liền đã thương quyết định, đồng ý công khai đồng nhân bên trong bí thuật người mới biết tham dự. Vì lẽ đó, kỳ thực cái này nêu ý chính bất quá cũng chính là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Hôm qua ngày, Giang Nhị Lang đã từng hỏi Cơ Như Tuyết,
có thể Cơ Như Tuyết cũng không có biểu hiện ra không muốn ý tứ. Giang Ngư Nhi tương đối yêu kỳ, Cơ Như Tuyết lúc này vì sao lại bất động? Cơ Như Tuyết cảm nhận được mọi người ánh mắt, dùng một cái tay nhẹ nhàng chọc chọc mái tóc, sau đó nói ra, ta xác thực có một cái vấn đề muốn hỏi. Giang Ngư Nhi gật gật đầu, Cơ cô nương có gì vấn đề, cứ việc mở miệng. Vấn đề của ta cùng 12 đồng nhân không quan hệ. Cơ Như Tuyết nói xong, lại bổ sung nói, ta muốn hỏi chính là, phu tử hôm nay vì sao không có tham dự? Phu tử, mọi người vừa nghe đều sửng sốt một cái đúng đấy, phu tử làm tác hạ cùng Nho gia đại biểu, dựa theo lẽ thường hẳn là muốn tham dự mới đúng, nhưng là cho đến bây giờ, lại đều không có xuất hiện. Cơ Như Tuyết tiểu nhìn về phía Giang Ngư Nhi, Giang đại nhân, chưa mời phu tử sao? Tự nhiên là mời. Giang Ngư Nhi trả lời nói, bất quá, ta cũng không biết lão sư vì sao chưa tới, tướng phải là tác hạ có chuyện gì trì hoãn? Còn có chuyện gì có thể so với 12 đồng nhân đại hội là trọng yếu hơn sao? Cơ Như Tuyết lần thứ hai hỏi ngược lại. Tất cả mọi người là biểu thị tán đồng. Phu tử vì sao không có xuất hiện, đây đúng là một vấn đề. Bất quá, chính như Cơ Như Tuyết mới vừa nói một dạng, vấn đề này cùng 12 đồng nhân đại hội không quan hệ. Giang Ngư Nhi tự nhiên là trả lời không được vấn đề này, vì lẽ đó nghĩ đến nghĩ sau, như vậy đi, ta lại phái người đi mời phu tử, Cơ cô nương còn có vấn đề khác. Đã không có. Cơ Như Tuyết lắc lắc đầu, đó lấy ra đồng nhân, ta cũng đồng ý. Nói xong lời này, tất cả mọi người nuối lòng ra một hơi. Không quản phu tử là bởi vì cái gì nguyên nhân không có xuất hiện, nhưng ít ra đồng nhân đại hội xem như là thuận lợi mở ra. 12 vị đồng nhân, toàn bộ bày phóng ở đây bên trong. Mọi người ánh mắt cũng đều không tự chủ rơi tại 12 vị đồng nhân trên, cẩn thận quan sát đến đồng nhân tạo hình. Mỗi một vị đồng nhân tạo hình đều bất tận tương đồng. Tựa hồ là lấy chiến quốc cùng đại tần thời đại anh hùng làm mô hình. Ta đại khái có thể đoán được một ít, tỉ như, Tráng Khải, Thương Quân, Vương Tiễn, Lý Mục, Liêm Pha lực chú ý của chúng nhân đều bị đồng nhân hấp dẫn. Giang Ngư Nhi chờ trong chốc lát, liền lần thứ hai mở miệng, nếu sở hữu đồng nhân cầm có người đều đồng ý lần này hội nghị, như vậy, liền mời đồng nhân cầm có người đem bên trong bí thuật toàn bộ sao chép đi ra đi. Sao chép bí thuật, lại phân phát cho các nhà, làm giao lưu cùng học tập đây cũng là lần này đồng nhân đại hội mục đích thực sự. Thái Văn Cơ tại nghe được lời nói của Giang Ngư Nhi sau, liền đem đã sớm chuẩn bị xong 12 phần văn phòng tứ bảo lấy ra, từng kiện bày phóng tại 12 người trước mặt. Mọi người nhìn chăm chú một chút, không có người phản đối cùng đưa ra mới ý kiến. Liền, mọi người liền bắt đầu sao chép lên. Giang Nhị Lang ghi chép nội dung, tự nhiên là hoàng đế ở ngoài trải qua cùng Thái Công Âm Phủ hai thiên, trong đó, hoàng đế ở ngoài trải qua là bản thượng, Thái Công Âm Phủ nhưng là bản hạ. Hắn len lén liếc mắt nhìn Lạc Ngọc, phát hiện Lạc Ngọc ghi chép là lỗ ban sách. Kinh thành tiên tử, quả nhiên là Lạc Ngọc. Giang Nhị Lang kỳ thực tại biết Lạc Ngọc là đồng nhân cầm có người thời điểm, liền đã đoán được điểm này. Dù sao, chỉ có Lạc Ngọc mới có thể chỉ huy được Thái Hậu. Lần trước lại đem Thái Hậu lấy ra làm thành bia đỡ đạn, Lạc Ngọc đúng là có một bộ a. Giang Nhị Lang trong lòng cảm thán, hắn lần trước đúng là bị Lạc Ngọc lừa, coi Thái Hậu là thành kinh thành tiên tử, mà bỏ quên đại tần công chúa tồn tại. Bất quá, này chút đều đã không trọng yếu. Hiện tại mục đích của hắn đã cơ bản đạt tới, chỉ cần tất cả mọi người đem đồng nhân bên trong bí thuật sao chép hoàn thành, hắn thì có thể mở ra tiên môn. Tiên môn mở ra, có hy vọng thành tiên. Giang Nhị Lang rốt cục có cơ hội trở thành quỷ tiên, thoát ly không có thân thể lúng túng. Vừa nghĩ tới thành tiên, hắn vẫn tương đối hưng phấn cùng kích động. Không biết mọi người biết Giang Ngư Nhi cùng Giang Nhị Lang kỳ thực là một người thời điểm, trên mặt sẽ có dạng gì đặc sắc biểu hiện. Còn có mặt ra, Phật môn, cùng với vụ linh tử, cần phải công ty chết đi. Đương nhiên, xã chết vấn đề đồng dạng tại Giang Nhị Lang trên người tồn tại. Chỉ là, Giang Nhị Lang ra mặt đầy đủ dày, chỉ cần ta không xấu hổ, cái kia lúng túng chính là người khác, tỉ như, mở miệng một tiếng thô bị võ phu Lương Nguyễn Nhi. Nghĩ tới đây, Giang Nhị Lang khỏe miệng không tự chủ được liền giơ lên. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sau 3 canh giờ, gần như hoàng hôn thời điểm, tất cả mọi người trên căn bản sao chép xong xuôi. Mà Thái Văn Cơ cũng tại trong thời gian này, vẫn tại một bên thu dọn, đem mọi người sao chép tốt nội dung lại nhiều lần tiến hành kiểm tra, cũng thu dọn thành sách. Công việc này là Giang Ngư Nhi sai khiến, mọi người cũng không có ý kiến. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì, Thái Văn Cơ cũng không phải là bách gia người, bản thân tu vi lại thấp, cho dù đem sở hữu bí thuật nội dung toàn bộ xem một lần, cũng không đại biểu cái gì. Hô. Thái Văn Cơ đem trang cuối cùng sửa soạn xong hết sau, cũng thở ra một hơi, Giang công tử, sở hữu đồng nhân bên trong ghi chép bí thuật đã toàn bộ thu dọn thành sách. Quá tốt rồi, rốt cục hoàn thành. Chuyện hôm nay tích, nhất định sẽ ghi vào đại tần trong lịch sử. Nào chỉ là ghi chép lịch sử, nhất định chính là lật mở một trang mới, đây chính là bách gia thịnh vượng chuyển chiếc điểm a. Ở ngoài trong hội trường, mọi người cũng đều gật gật đầu. Bình Nhạc Đế cũng là rất cao hứng. Ba cái canh giờ, cho dù hắn là đại tần hoàng đế, cũng là chưa bao giờ rời khỏi cái ghế nửa bước, lại không dám lười biếng chút nào. Bây giờ rốt cục hoàn thành, làm sao có thể không cao hứng. Sửa sang lại sách, tổng cộng có 8 bản. Mỗi một bản đều là trong lịch sử có rất nặng địa vị, rồi lại thất truyền cổ tạng. Hiện tại này 8 bản cổ tạng, lần thứ 2 xuất hiện tại trước mặt của thế nhân, tâm tình của mọi người có thể tưởng tượng được, mà sự chú ý tự nhiên cũng toàn bộ rơi vào cổ tạng trên. Giang Ngư Nhi lúc này lại lần nữa mở miệng, hiện tại cổ tạng đã toàn bộ thu dọn thành sách, đón lấy xin mời các nhà đại biểu, đem này 8 bản cổ tạng lại các sao tìm một phần mang về bảo quản. Tốt. Mạc Kiêm gật gật đầu. Thiên hai. Phổ Hiên đồng dạng gật đầu ra hiệu. Mạnh Tinh Thần khẽ miệng mỉm cười. Kim Linh Tử uống trà nước, thưởng thức trà bánh. Hiển nhiên các nhà đều đối với Giang Ngư Nhi an bài biểu thị thỏa mãn. 8 bản cổ tạ thu dọn thành sách, đó lấy lại do các nhà môn chủ hoặc là trưởng môn đại biểu sao tìm một phần, cuối cùng nhưng là mở ra giao lưu đại hội. 3 bước đồng nhân đại hội mới xem như là kết thúc mỹ mãn. Bây giờ là tối trọng yếu bước thứ nhất đã hoàn thành, mọi người trong lòng đều nuối lòng ra một hơi. Giang Triều Ca lúc này cũng là ngửa ra sau ngửa, hắn trong quá trình này vẫn luôn nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, sợ đúng là Tiểu Bạch đột nhiên chạy lên đem tám bản cổ tạ toàn bộ điểm thành nhân vật. Bất quá, Tiểu Bạch tựa hồ cũng không có chuẩn bị làm như vậy, xem ra Mạnh Bà đối với mở ra tiên môn sự tình, hẳn là không phản đối, bằng không, nàng không thể trơ mắt nhìn đồng nhân đại hội thuận lợi cử hành. Chính là không biết Tiểu Bạch tới đây mục đích là cái gì, chính nghĩ đột nhiên, Tiểu Bạch động. Nàng trực tiếp hướng về tám bản cổ tạ nào tới, đồng thời, miệng lẩm bẩm, dừng tay, có bản Bạch vô thường tại, người nào dám trộn cổ tạ. Giang Triều Ca mắt một cái trợn tròn, lập tức đi theo, Tiểu Bạch, không thể. Ầm ầm ầm. Nguyên bản hoàng hôn phía chân trời, đột nhiên tiếng sấm lăn. Mà đó lấy, trong viện cuồng phong nổi lên bốn phía, bao cắt đi thạch, toàn bộ thế giới phảng phất đều lâm vào một hồi gió bao bên trong, thổi phải người không cách nào mở mắt ra. Lớn mật, càn rỡ. A Di Đà Phật. Tại trong tràng, đều là bách gia chư tử nhân vật đại biểu. Cái nào không là cường giả, nếu quả như thật có người muốn ngay ở trước mặt bách gia chư tử mặt bảo, cái này người không phải choáng váng chính là điên rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, trong viện từng đạo hào quang sáng lên. Phổ Hiền trên người phảng phất bị Phật quang tắm rửa, dưới chân đạp thất sắc đài sen, một trường hướng về cổ tạ đặt nơi vỗ xuống. Mạnh tinh thần trong mắt tinh quang áo ánh, cho dù là cuồng phong thổi tới, hắn một đôi mắt tựa hồ cũng có thể động tra vật vật. Kim Linh Tử đám người nhưng là trực tiếp ra âm thần, hướng về trong cuồng phong phóng đi. Mặc Kiêm hơi động, trên đất tám tôn con rối xuất hiện, dường như tám cái hộ vệ mở dạng, vây tại tám bảng cổ tạ xung quanh. Giang Ngư Nhi đồng dạng tại hướng về trong cuồng phong phóng đi, bởi vì nơi nào còn có Thái Văn Cơ. Bất quá, tại sông tới trước, hắn đã sớm dùng con rối bảo vệ Bình Nhạc Đế. Văn Cơ, hắn kêu một tiếng. Thái Văn Cơ lập tức cho ra đáp lại, công tử, ta ở tại đây. Giang Triều Ca thực lực đã sớm đã vượt qua Tiểu Bạch, vì lẽ đó, cho dù Tiểu Bạch trước tiên hắn một bước vào tới, hắn vẫn như cũ một thành kéo lấy Tiểu Bạch đi phục vụ. Két két. Tiểu Bạch ống tay áo bị xé kéo xuống. Nay để Tiểu Bạch manh dừng lại, đó lấy, hung hăng quay đầu lại nhìn Giang Triều Ca một chút, ngươi ngăn ta làm gì? Có người muốn trộm cái kia cổ tạ. Ai? Giang Triều Ca cũng không nhìn thấy. Không thấy rõ. Tiểu Bạch lắc lắc đầu, như là một đoàn khói đen. Khói đen. Giang Triều Ca manh kinh sợ, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cách đó không xa, đang ngồi tại trên ghế Lina, chẳng lẽ là Vu Thần? Bất quá, lúc này Lina cũng không có bất kỳ mời thần cử động, xem ra tựa hồ còn chính gặp cuồng phong tập kích, hai con mắt đều đóng lại. Không phải Lina mời Vu Thần, đương nhiên, này cũng không thể loại trừ, việc này tiểu nhất định không có quan hệ gì với Vu Thần. Chủ yếu nhất là, muốn tạo thành động tĩnh lớn như vậy, không phải Vu Thần mà không thể. Giang Triều Ca lần thứ hai nhìn Tiểu Bạch một chút, hắn tuy rằng không tín nhiệm lắm Tiểu Bạch. Bất quá, đối với việc này, hắn vẫn là đồng ý tin tưởng Tiểu Bạch lời. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như Mạnh Bà thật sự nghĩ muốn nắm cổ tạng, không thể chỉ phái Tiểu Bạch một người lại đây. Tiểu Bạch quá yếu, tại trong tràng có đạo môn âm thần, lại có Phật môn Bồ Tát, này chút người cái nào không có thể đối phó được một cái Bạch vô thường. Và anh. Đúng lúc này, giữa trường một tiếng vang thật lớn, bụi bặm bao phủ toàn bộ sân. Giang Ngư Nhi tại này tiếng nổ vang lên trước, rốt cục vọt tới Thái Văn Cơ trước mặt, đồng thời đem Thái Văn Cơ ôm lấy, cút rơi đến trên mặt đất. Mà Phổ Hiền một trưởng cũng tại lúc này đánh xuống. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Tám bản cổ tạ tung bay ở không trung. Từng tờ một vừa rồi thu dọn thành sách trang sách cùng cuồng phong đồng thời bay cuộn. Bảo vệ những trang sách kia, không muốn để cuồng phong đem trang sách cuốn đi. Đáng ghét, mọi người ai nấy dùng thủ đoạn. Trong khoảng thời gian ngắn, trang sách lần thứ hai bị mọi người bắt được trở về. Bất quá, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên lần thứ hai vang lên. Đồng nhân, ta đồng nhân không thấy. Cái gì? Âm thanh này vang lên, những người khác cũng đều rối rít phản ứng lại. Tại cuồng phong xoắn tới thời gian, lực chú ý của tất cả mọi người toàn bộ đặt ở tám cổ sửa sang lại cổ tạ trên, cũng không có người lại đi nhìn trên bàn đồng nhân. Dù sao, đồng nhân cùng người chấp trưởng có tinh thần liên hệ, bình thường là không có khả năng đánh mất. Nhưng là, khi có người phát hiện đồng nhân thất lạc sau, tất cả mọi người mới phản ứng lại, toàn bộ đồng nhân đều không thấy. Hơn nữa, toàn bộ đồng nhân đều trong nháy mắt cùng người chấp trưởng mất đi tinh thần liên hệ. Giang Ngư Nhi cùng Giang Nhị Lang lúc này cũng có một dạng cảm ứng. Đồng nhân cùng ta mất đi tinh thần liên hệ. Mục đích của đối phương, từ đầu tới cuối đều không phải là tám bản cổ tạ, mà là 12 vị đồng nhân. Bất quá, nếu mục đích là 12 vị đồng nhân, thì tại sao không tại đại hội lúc mới bắt đầu, tự lập tức ra tay đây? Mà phải chờ tới hiện tại cổ tạ sao tìm xong xuôi mới ra tay. Ta hiểu được, vào lúc đó, lực chú ý của tất cả mọi người toàn bộ đều tại đồng nhân trên người, nếu như vào lúc ấy ra tay, thế tất có nhân mã thượng tướng đồng nhân thu hồi đến. Mà đợi đến cổ tạ sao chép xong xuôi sau, lòng của mọi người tựu để xuống, không lại sốt sáng như vậy, hơn nữa, sự chú ý của mọi người cũng sẽ chuyển đến tám bảng cổ tạ trên. Lợi hại, thật là lợi hại chiến thuật tâm lý. Rất hiển nhiên, thiết kế đánh cắp đồng nhân người, có sâu đậm tâm tư đối phương chờ đúng là mọi người hơi hợt xuống cái kia một cái nháy mắt. Nhưng là, muốn làm điều này nhất định phải muốn thường xuyên nhìn chằm chằm cái này Giang phủ tiểu viện, bởi vì một khi bỏ qua thời gian này điểm, tự tuyệt đối không thể hoàn thành việc này. Mà phù hợp cái điều kiện này người chỉ có trong sân mọi người. Nội gián sao? Giang Ngư Nhi ánh mắt quét bốn phía bách gia chư tử. Phật môn Phổ Hiền ngay đầu tiên liền ra tay rồi, chân đạp thất sắc đài sen, muốn chấn áp người đến, tựa hồ không có khả năng lắm là đánh tắp đồng nhân người đạo môn mấy vị cũng giống như thế đại quốc sư mạnh tinh thần. Chỉ là trận to hai mắt, chẳng lẽ là hắn? Còn có Mặc Kiêm đồng dạng có hiểm nghi, bởi vì hắn ngay lập tức dùng tám cái con rối hộ tại cổ tạ xung quanh. Xem ra đây tựa hồ là tại hộ vệ, nhưng cùng lúc cũng bằng chặn lại rồi tầm mắt của mọi người, nghĩ như vậy. Giang Ngư Nhi nhìn về phía ở đây vẻ mặt của mọi người thời gian, liền cảm thấy phải tất cả mọi người có hiểm nghi. Bao quát Bình Nhạc Đế đều có. Không đúng, không thể như vậy nghĩ. Giang Ngư Nhi lập tức lắc lắc đầu, Bình Nhạc Đế thực lực căn bản không đủ. Còn có đại quốc sư từ trước đến giờ không vượt triều đỉnh càng không thể,
Mạc Kiêm cũng không có cần thiết, nếu như hắn thật sự có ý nghĩ như thế, không thể không cùng Mạc Tố sớm tiết lộ Giang Ngư Nhi từng cái phủ định. Sau đó, hắn lại ngạc nhiên phát hiện một vấn đề. Hắn lại nhìn mọi người thời điểm, phát trong sân bây giờ người, không có một người có hiểm nghi. Khá lắm. Nếu như ở giữa sân người đều không có ra tay, vậy sẽ là ai đánh cắp 12 vị đồng nhân đây? Mẹ Toàn chủ. Con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ Toàn. Con, vui lòng ghi nhớ tên miền mới. Chương 194, phu tử hiểm nghi nhất lớn. Nghĩ muốn đánh cắp đồng nhân, chỉ có vừa nãy một thời cơ. Mà nên nắm chắc đến thời cơ tốt nhất, liền chỉ có tại hiện trường nhìn nhìn, bằng không, tất cả thiết kế đều là nói xuông. Có thể tại người trong sân kỳ thực cũng không có nhất định phải đánh cắp đồng nhân lý do. Dù sao, Giang Ngư Nhi đã sửa sang xong đồng nhân bên trong cổ tạng, hơn nữa, cũng quyết định đem đồng nhân bên trong cổ tạng các sao chép một phần, ai còn sẽ nhất định phải mạo như vậy một cái hiểm. Tiểu Bạch. Giang Ngư Nhi lập tức lại nghĩ tới Tiểu Bạch. Nhưng rất nhanh, hắn lại phủ nhận, lấy Tiểu Bạch thực lực không làm được, hơn nữa, hắn vừa nãy liên tục nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch căn bản là không có tiếp cận quá đồng nhân. Như vậy, đến cùng là ai? Giang Ngư Nhi lần thứ nhất cảm thấy mê man. Mà đúng lúc này, trong lực Thái Văn Cơ động một cái, công tử, sửa sang lại cổ tạ bị gió cuốn đi rồi không ít. Ừm. Giang Ngư Nhi gật gật đầu. Gió báo tập kích cuốn. Này chút ghi chép trang giấy chỉ là tạm thời bị sắp xếp cùng nhau, còn không có đóng sách thành sách, lấy mới vừa hỗn loạn, thất lạc một ít tờ giấy là việc không thể bình thường hơn. Đáng ghét. Mặc Kiêm mắng to một câu, đến cùng là ai tại trộm lấy đồng nhân? Là không phải là các ngươi đạo môn? Các ngươi đạo môn âm thần từ trước đến giờ quỷ dị khó lường, hơn nữa, người tới lại nhiều, ta còn nói là các ngươi Mặc ra đây. Phong Linh Tử lập tức đứng dậy, các ngươi Mặc ra có bóng tối đồ thuật, lại am hiểu điều khiển con rối, nếu như các ngươi nghĩ trộm đồng nhân có thể quá dễ dàng. Nghĩ muốn đánh cắp đồng nhân, chỉ có hiện trường người mới có thể, bằng không, ba cái canh giờ, lấy ở giữa sân người tu vi, không thể không phát hiện được có người giấu ở trong biệt chứ. Đúng đấy. Giang Ngư Nhi có thể nghĩ tới sự tình, kỳ thực người đồng dạng có thể nghĩ đến. Liền, mọi người ánh mắt đều là nghi vấn nhìn một phía. Mỗi một người đều là ánh mắt không quen. Dù sao, tốt không dễ dàng sắp bắt được tám bản cổ tạng, kết quả, một hồi biến cô sau giỏ chúc múc nước, công gia chẳng, tâm tình của mọi người đều sẽ không quá tốt. Giang Ngư Nhi biết không có thể mặc cho cãi vã sự tình tái phát sinh xuống, liền, mở miệng nói, ta ngược lại cảm thấy phải cùng tại người trong sân không quan hệ. Ừ. Giang Đại Nhân có cái gì phát hiện? Mạc Kiêm lập tức hỏi. Ta nghĩ có lẽ có thể hỏi vừa hỏi lão sư. Người nói phu tử. Đúng, lão sư hôm nay vẫn chưa tới tham gia đồng nhân đại nhân, như vậy liền rất có thể tại thư sân đỉnh. Giang Ngư Nhi cũng không có đem câu nói kế tiếp nói ra, nhưng là, người ở chỗ này đều là bách gia chư tử đại biểu, lại nơi nào không minh bạch Giang Ngư Nhi trong lời nói ý tứ. Đúng vậy, hỏi một chút phu tử. Mạc Kiêm biểu thị tán thành. Những người khác nghe đến đó, cũng đều rối rít gật đầu, cùng lẫn nhau suy đoán, hỏi trước một chút phu tử xác thực là biện pháp tốt nhất. Giang Ngư Nhi nhìn mọi người không có ý kiến, liền lại nói ra, bất quá, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hôm nay ở giữa sân người tạm thời không thể ly khai Giang phủ, không biết mọi người có không ý kiến. Ta không có ý kiến. Mạc Kiêm vẫn là rất sảng khoái. Kim Linh Tử nhìn những người khác, gật gật đầu, ta đạo môn cũng không có ý kiến. Mạnh Tinh Thần đồng dạng gật đầu, ta cũng không ý kiến. Nghe được có ba bên đứng dậy, những người khác bày tỏ ngầm thừa nhận, dù sao, nếu như hiện tại đứng ra phản đối, đem cực có thể trở thành chất vấn đối tượng. Giang Ngư Nhi ánh mắt lúc này tựu nhìn về phía Bình Nhạc Đế, vậy hạ, ngài chấm không sao? Bình Nhạc Đế cười cợt, tối nay tựu tại Giang phủ bên trong ở dưới liền có thể. Đa tạ bệ hạ. Giang Ngư Nhi gật gật đầu. Nếu như Bình Nhạc Đế nghĩ muốn ly khai, hắn cũng không có cách nào ngăn cản, hơn nữa, những thứ khác bách gia chư tử đại khái cũng sẽ không có cái gì ý kiến phản đối. Có thể Bình Nhạc Đế còn đang quyết định lưu lại. Này không chỉ là cho đủ Giang Ngư Nhi mặt mũi, chủ yếu hơn chính là, tại nói cho tất cả mọi người một chuyện, ta Đại Tần Hoàng đế đều quyết định lưu lại, những người khác ai dám đi? Mọi người lưu tại Giang phủ sự tình có định luận. Giang Ngư Nhi tiểu bắt đầu cân nhắc phải như thế nào điều tra rõ trộm lấy đồng nhân hung phạm. Nếu như hắn hiện tại ly khai Giang phủ, đi gặp phu tử, như vậy, ở giữa sân người, có lẽ lại sẽ xuất hiện một ít cái vã, thậm chí sẽ còn có người chủ động động chung quanh tra khống. Tình huống như thế giới, còn không bằng chỉ định một cái tra án người. Vì lẽ đó, sau khi suy nghĩ một chút, Giang Ngư Nhi ánh mắt nhìn về phía Giang Nhị Lang. Nhị Lang là Dạ Trình Ti phó trưởng ty, từ trước đến giờ đoạn án như thần, hôm nay có thể hay không mời Nhị Lang giúp đỡ? Đây là tự nhiên. Giang Nhị Lang gật gật đầu, kinh thành án tử vốn là thuộc ta Dạ Trình Ti phạm vi, ta sẽ tại Giang phủ bên trong điều tra, nhìn nhìn có hay không có đầu mối gì. Tốt, vậy liền khổ cực Nhị Lang. Giang Ngư Nhi cười cợt, vừa nhìn về phía những người khác, ta nghĩ để Nhị Lang phụ trách lần này án món điều tra, không biết các vị có ý kiến gì hay không. Giang Ngư Nhi đưa ra đề nghị này kỳ thực cũng là có căn cứ, Giang Nhị Lang chỉ là một võ phu, mới vừa động tĩnh, hắn có thể không làm được. Một cái không thể có làm án hiểm nghi người đến làm án, lại thêm bản thân lại là Dạ Trình Ti phó trưởng ty, hiển nhiên là thích hợp nhất. Mọi người nhìn nhau một chút đều là lắc lắc đầu, biểu thị cũng không có ý kiến. Liền, Giang Ngư Nhi để Thái Văn Cơ an bài mọi người nơi ở, đó lấy, đứng dậy đi đến tất hạ. Đang đi ra Giang phủ sau, Giang Ngư Nhi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Nếu như phu tử hiện tại thật sự tại thư sơn đỉnh, như vậy, có phải là đại biểu phu tử đồng dạng có thể nhìn đến trong viện phát sinh hết thảy? Chẳng lẽ là phu tử đánh cắp đồng nhân? Khả năng này tuy rằng rất nhỏ, nhưng cũng không là hoàn toàn không có khả năng. Dù sao, phu tử hôm nay không có tham dự bản thân liền là một cái điểm đáng ngờ. Hơn nữa, lấy phu tử thủ đoạn, nghĩ muốn đánh cắp đồng nhân cũng không phải là một cái thái quá chuyện khó khăn. Nghĩ tới đây, Giang Ngư Nhi không tên có một loại nghiền ngẫm cực sợ cảm giác, nếu quả như thật là phu tử đánh cắp đồng nhân, cái kia phu tử mục đích lại là cái gì? Đương nhiên, tại không có định luận trước, này cũng vẹn vẹn chỉ là một loại suy đoán. Phu tử có hiểm nghi, Vu thần đồng dạng có. Bởi vì Tiểu Bạch tại sông tới thời gian đã từng nói, thấy được một đoàn khói đen, mà khói đen hình thái vừa vặn cùng Vu thần tương xứng. Tuy rằng Lệ Na không có mời thần cử động, nhưng là cũng không đại biểu Vu thần tiểu nhất định không thể lại đây, lấy nào đó loại vật phẩm làm liên tiếp cần phải cũng có thể đạt đến mời thần hiệu quả. Còn có chính là địa phủ, Tiểu Bạch tuy rằng không có năng lực làm được, nhưng mạnh bà cần phải là có thể. Giang Ngư Nhi vừa nghĩ, vừa hướng Tắc Hạ chạy đi, bây giờ hoài nghi điểm rất nhiều, phu tử, Vu thần, mạnh bà, còn có mọi người ở đây. Nhiều như vậy đối tượng hoài nghi, tuy rằng đều không có 10 phần làm án độ cơ, nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ làm án độ khả thi, thực tại quá khó khăn a. Giang phủ bên trong, Giang Nhị Lang đang ở sửa sang lại hiện trường cổ tạ. Tám bản cổ tạ bị cuốn đi rồi không ít, lại bị phá hỏng một ít, bây giờ còn dư lại không đủ 2/3, cứ như vậy tiểu không hoàn chỉnh. Không hoàn chỉnh cổ tạ, ý nghĩa tiểu không lớn. Giang Nhị Lang nhìn trước mặt còn sót lại cổ tạ, đột nhiên lại nghĩ tới một vấn đề, đối phương không chỉ đánh cắp 12 vị đồng nhân, đồng thời còn phá hủy 8 bản cổ tạ. Như vậy, từ nơi này điểm tới suy đoán, mục đích của đối phương có hay không đang cố ý ngăn cản tiên môn mở lại, không sai rồi, đối phương không nghĩ để tiên môn lần thứ 2 mở ra, đương nhiên, còn có một khả năng, chính là đối phương chỉ nghĩ tự mình một người mở ra tiên môn, bất quá, khả năng này tương đối so sánh nhỏ, bởi vì không có ý nghĩa. Dù sao, tiên môn một khi mở ra, người người đều có thể thành tiên, ngươi một cái người phi thăng, lại không đại biểu tiên giới chỉ có ngươi một cái người. Vì lẽ đó, ý nghĩa cũng không lớn. Trừ phi đối phương là muốn lấy tiên nhân thân phận, lưu ở nhân gian, vậy thì lại trở về mới vừa suy đoán, ngăn cản tiên môn mở lại. Nếu như lấy ngăn cản tiên môn mở lại mục đích đến tiến hành suy đoán, của người nào làm án động cơ càng lớn đây? Giang Nhị Lang nhíu chặt lông mày. Mà đúng lúc này, hắn ánh mắt thấy được một bóng người, tinh tế như liễu, khí chất như đóa hoa sen. Thái Văn Cơ. Mạnh nhiên trong đó, trong đầu của hắn xẹt qua một cái ý nghĩ. Tiếp đó, hắn lập tức đi tới Thái Văn Cơ trước mặt, mở miệng nói, "Văn Cơ cô nương, ngươi tốt. Giang phó trưởng ty tốt." Thái Văn Cơ lập tức hướng Giang Nhị Lang túi chào, "Giang phó trưởng ty căn phòng ta đã sắp xếp xong xuôi, tiểu tại ta nghĩ Văn Cơ cô nương giúp ta một chuyện." Giang Nhị Lang cắt ngang nói, "Có thể, mời Giang phó trưởng ty xin cứ việc phân phó." Thái Văn Cơ sửng sốt một cái, nhưng vẫn là lập tức gật đầu trả lời. "Văn Cơ cô nương vừa nãy tại thu dọn tám bản cổ tạ thời điểm, hẳn là có xem qua trên mặt nội dung chứ?" Giang Nhị Lang lần thứ hai nói. "Đúng, Văn Cơ xem qua." Thái Văn Cơ thành thật trả lời. "Như vậy có hay không có một khả năng, lấy Văn Cơ cô nương thông minh, kỳ thực có thể làm được đã gặp qua là không quên được, đồng thời đem thiếu sót nội dung lần thứ hai bù đắp đây?" Giang Nhị Lang khỏe miệng khẽ nhếch. "Này." Thái Văn Cơ trợn to hai mắt, thật lòng nhìn về phía Giang Nhị Lang. "Kỳ thực, không thể cũng không có quan hệ, ta chỉ là nghĩ để Văn Cơ cô nương giúp ta có thể." "Giang Nhị Lang." Công tử vẫn nói Giang Nhị Lang là Dạ Trinh Ti bên trong lớn nhất có đầu não người, trước đây ta còn chưa không tin tưởng, chỉ cho là công tử tài hoa cử thế không xong, hôm nay ta mới biết, Giang phó trưởng ti xác thực không phải so với người phàm. Thái Văn Cơ trên mặt hiện ra kính nể, nguyên bản Văn Cơ là nghĩ đem việc này lặng lẽ báo cho công tử, không nghĩ tới lại bị Giang phó trưởng ti một chút nhìn đấu. "Vì lẽ đó, ngươi thật có thể làm được đã gặp qua là không quên được." Giang Nhị Lang trợn to hai mắt. "Ừm, đúng thế." Thái Văn Cơ thật lòng gật gật đầu, tuy rằng ta không thể đem sở hữu nội dung toàn bộ một hơi mặc viết ra, nhưng là muốn bù đắp thiếu sót địa phương, nhưng là có thể làm được. "Lợi hại a, nhân tài a." Giang Nhị Lang bản ý là nghĩ để Thái Văn Cơ giả dạng làm có thể bù đắp thiếu hụt, dùng cái này đến dụ dỗ đánh cắp đồng nhân người, lần thứ hai lại đây trộm lấy 8 bản hoàn chỉnh cổ tạng. Dù sao, dựa theo hắn suy lý, đối phương nếu không nghĩ để tiên môn mở lại, như vậy, tiêu tuyệt đối sẽ không để 8 bản cổ tạ nội dung hoàn chỉnh không thiếu sót. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, Thái Văn Cơ lại thật có thể đem thiếu hụt bù đắp, cứ như vậy thì không phải là đùa mà thành thật, mà là thật làm trò thật làm. Giang Nhị Lang hít sâu một hơi, đã như vậy, liền mời Văn Cơ cô nương mau mau bổ khuyết đi, ta sẽ tại một bên bảo vệ cô nương an toàn. "Tốt, ở nơi này trong viện sao?" Thái Văn Cơ hơi thi lễ, thậm chí ngay cả có nguy hiểm gì cũng không hỏi. "Không, tìm một kín gió gian phòng." Giang Nhị Lang nói xong, lại bồi thêm một câu, "Tốt nhất là cửa sổ phong kín cái kia loại, không thể để bất kỳ người nào vào." Thái Văn Cơ nghe đến đó, ánh mắt liền có chút cổ quái nhìn Giang Nhị Lang một chút. Giang Nhị Lang biết đối phương hiểu nhầm, vừa mới chuẩn bị giải thích, Thái Văn Cơ lại lần nữa nói ra, "Được rồi, cái kia Văn Cơ sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị." Nói xong, liền xoay người rời đi. Giang Nhị Lang nhìn Thái Văn Cơ bóng lưng rời đi, trong lòng cũng có chút cảm thán. Cái này Thái Văn Cơ, đúng là một cái thông minh lại hiểu chuyện cô gái tốt. 8000 lượng bạc, tiêu không thiệt thòi, đương nhiên, cân nhắc đến Thái Văn Cơ danh dự, Giang Nhị Lang quyết định lại tìm hai cái người lại đây. Một là Mạc Tố, hai là Cơ Như Tuyết. Tìm Cơ Như Tuyết nguyên nhân có hai điểm, một, Cơ Như Tuyết là nữ. Hai, dựa theo ngăn cản tiên môn mở lại phán đoán, Cơ Như Tuyết có nhất định hiểm nghi. Giang Nhị Lang tới trước Mạc Tố. Trải qua một phen nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu trò chuyện, Mạc Tố rất nhanh bày tỏ đồng ý tiếp đó, hắn lại mang Mạc Tố tìm được Cơ Như Tuyết nơi căn phòng. Quả kẹt. Cơ Như Tuyết mở cửa phòng ra, thấy được cửa Giang Nhị Lang cùng Mạc Tố, có chuyện. Dựa theo tra án quy trình, cần tiến hành một cái theo thông lệ lục soát. Giang Nhị Lang nghĩa chính nghiêm từ nói ra, kính xin Cơ cô nương có thể phối hợp. Là muốn soát người. Cơ Như Tuyết tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hừm, vì để tránh cho lung túng, ta đặc ý dẫn theo Mạc Tố cô nương lại đây. Giang Nhị Lang cấp ra giải thích. Cơ Như Tuyết tiểu thật lòng nhìn về phía Giang Nhị Lang, từng chữ nói, vì lẽ đó, Nhị Lang có ý tứ là, cần ta đem y vật toàn bộ bỏ đi. Là ý này. Giang Nhị Lang gật gật đầu. Ta nếu như không đồng ý đây. Cơ Như Tuyết đem ngẩng đầu. Cơ cô nương nếu như không đồng ý,
ta liền không thể làm gì khác hơn là dùng một cái khác phương pháp.
Ừ. Nhị lang chuẩn bị động cường.
Không, ta nghĩ Cơ cô nương giúp ta một chuyện.
Văn Cơ cô nương nói nàng nắm giữ đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, có thể mang thiếu sót cổ tạ trang sách toàn bộ bù đắp.
Giang nhị lang nói ra, vì lẽ đó, ta muốn mời Cơ cô nương cùng Mặc Tố cô nương cùng đi ta đồng thời, tại căn phòng đơn độc bên trong bảo vệ Văn Cơ cô nương, cứ như vậy cũng có thể bảo đảm Văn Cơ cô nương danh dự không mất.
Đây chính là ngươi nói một cái khác phương pháp.
Cơ Như Tuyết nháy mắt một cái.
Đúng vậy, nếu không đây,
chẳng lẽ Cơ cô nương cho rằng ta sẽ dùng cường,
hoặc là Cơ cô nương kỳ thực
tương đối mong đợi ta dùng sức mạnh.
Giang nhị lang nét miệng lên.
Ha ha, nhị lang có thể thử xem.
Cơ Như Tuyết khẽ mỉm cười.
Mặc Tố lúc này tựu đúng lúc lên tiếng, không nghĩ tới Đại Chu Vương triều công chúa Cơ Như Tuyết lại sẽ yêu một cái dạ trình ti tuần tra ban đêm người, đây thật là một cái tin lạ.
Giang nhị lang lập tức liền ngăn ở Cơ Như Tuyết trước mặt.
Mặc Tố, ngươi tại nói nhăng gì đó?
Ta cùng với Cơ cô nương trong đó thanh thanh trắng trắng, ngươi đừng vội đục Cơ cô nương danh dự.
Ha ha, chẳng lẽ không đúng sao?
Kẻ ngu si cũng nhìn ra được hai người các ngươi cái quan hệ ám muội chứ.
Mặc Tố bĩu môi, không chờ Giang Nhị Lang lại mở miệng, xoay người rời đi. Nếu muốn hộ vệ Văn Cơ cô nương an toàn, tính xin hai vị động tác làm sắc một chút, không muốn lại tại cửa phiền phiền nhiễu nhiễu.
Chương 195, phu tử ẩn giấu, Cơ Như Tuyết tâm ý.
Phong bế trong phòng,
Giang Nhị Lang hơi nhắm hai mắt, nhưng trên thực tế nhưng vẫn tại nhìn Cơ Như Tuyết động tác.
Từ tiến vào phòng bắt đầu, Cơ Như Tuyết liền biểu hiện được an tĩnh dị thường, không có quá nhiều quấy rầy Thái Văn Cơ biết, mà là yên lặng ngồi tại cửa sổ biên vị trí. Nhưng lúc này cửa sổ đã phong chết, tự nhiên là không nhìn thấy phía ngoài, cũng không biết Cơ Như Tuyết đang suy nghĩ gì, mà Mặc Tố biểu hiện cũng không giống nhau.
Cùng Cơ Như Tuyết tạo thành sự chênh lệch rõ ràng.
Nàng từ sau khi vào phòng, vẫn tại bận trước bận sau.
Một lúc giúp Thái Văn Cơ bày giấy, một lúc giúp Thái Văn Cơ mài mực, đồng thời, ánh mắt vẫn luôn nhìn kỹ tại Thái Văn Cơ sách viết ra nội dung trên.
Giang Nhị Lang nhìn thấy Cơ Như Tuyết đối với Mặc Tố cử động, cũng không có biểu hiện ra quan tâm hoặc là lo lắng, trong lòng cũng đang suy tư.
Chí ít từ hiện tại đến nhìn, Cơ Như Tuyết cũng không phản đối tám bản cổ tạ nội dung bị bù đắp. Nhưng đây vẫn chỉ là mới vừa bắt đầu. Nghĩ muốn đem tám bản cổ tạ hoàn toàn bù đắp còn cũng cần mấy giờ thời gian, có thể lại quan sát bốn.
Tắc Hạ học cung.
Giang Ngư Nhi đã tới học cung cửa.
Thủ vệ tại cửa hộ vệ cùng các học sinh đương nhiên sẽ không ngăn cản hắn.
Hơn nữa, tại nhìn thấy Giang Ngư Nhi sau khi xuất hiện, còn có hai tên học sinh biểu hiện ra hiếu kỳ, dù sao, Giang Ngư Nhi hôm nay tổ chức đồng nhân đại hội sự tình, đã sớm truyền khắp kinh thành. Tắc Hạ các học sinh cũng không có bị mời, vì lẽ đó trong lòng nhiều có tiếc nuối, bây giờ thấy Giang Ngư Nhi lại đây, dĩ nhiên là vây lại.
Giang sư đệ không phải ở trong phủ tổ chức đồng nhân đại hội sao?
Tại sao lại ở đây thời gian về Tắc Hạ?
Tại Tắc Hạ, mọi người nhiều lấy sư gọi nhau huynh đệ, giống như cùng trước đây bên trong thế giới đại học, mọi người càng yêu thích gọi học trưởng học đệ, lấy tăng cường cảm giác thân thiết.
Giang Ngư Nhi nhìn vây lại hai người, trên mặt cũng mang theo tiểu dung, đồng nhân đại hội trận đầu đã xong xuôi, ta chuyên tới để hướng lao sư báo cáo.
Thì ra là như vậy.
Sư Minh lập tức gật đầu, chẳng biết có được không thuận lợi.
Còn rất thuận lợi.
Cái kia,
đồng nhân bên trong bí mật tạ.
Tổng cộng có 8 bản, đều đã sửa soạn xong hết, hiện tại sẽ trở lại sao chép cho các nhà.
Này có thể thật sự là quá tốt.
Sư Minh mặt lộ vẻ vui mừng.
Dù sao, mọi người đều biết, làm lần này đồng nhân đại hội mục đích là hy vọng đem đồng nhân bên trong cổ tạ nội dung thu dọn, sau đó lại lan truyền đến bách gia. Tuy rằng không phải người nào đều có cơ hội tham đọc này chút cổ tạ, nhưng là Tắc Hạ học cung bên trong nhất định sẽ có một phần, như vậy bọn họ cũng là có cơ hội bốn.
Ngắn gọn giao lưu sau,
Giang Ngư Nhi tiếp tục hướng bên trong học cung đi đến, ở trên đường lại đụng tới một ít Tắc Hạ các học sinh. Tại nhìn thấy Giang Ngư Nhi sau, này chút người đồng dạng lên trước hỏi dò, biểu thị ra cực lớn nhiệt tình.
Giang Ngư Nhi có thể thấy, mọi người đối với mở lại tiên môn lần thứ hai thu được tiên duyên sự tình đều là vô cùng quan tâm.
Người bình thường trong lòng đối với thành tiên đều có khát vọng mãnh liệt, nếu như nói doanh bán tử đóng kín tiên môn nguyên nhân là vì kéo dài đại tần vận nước, như vậy ngăn cản tiên môn mở lại người mục đích lại là vì sao?
Không ảnh hưởng địa vị bây giờ, vẫn là tiên môn mở lại sự tình bên trong còn có những thứ khác bí ẩn, Giang Ngư Nhi tạm thời đoán không được người xuất thủ là ai, dĩ nhiên là không cách nào phán đoán ra mục đích của đối phương.
Vì lẽ đó, hắn cũng không có đối với việc này nhiều nghĩ, mà là trực tiếp đến phu tử ở nhà tranh trước, học sinh Giang Ngư Nhi lại đây hướng phu tử báo cáo đồng nhân đại hội việc.
Hừm, vào đi.
Phu tử âm thanh từ nhà tranh bên trong truyền đến.
Giang Ngư Nhi liền đi vào.
Tuy rằng hắn là phu tử học sinh, nhưng là trước đây kỳ thực vẫn chưa tiến vào nhà tranh bên trong.
Đi bây giờ tiến vào nhà tranh, Giang Ngư Nhi ánh mắt tự nhiên là nhìn nhiều mấy lần.
Nhà tranh rất rộng rãi, bên trong treo đầy các loại sách vẽ, còn bày đặt đàn cổ, đàn tranh các loại nhạc khí.
Có thể nói nhà tranh bên trong đầy giấy văn nhân mặc khách khí tức. Nếu như nói có cái gì đặc biệt, đó chính là nhà tranh xả nhà trên lơ lửng một thanh kiếm cổ.
Thanh kiếm này là Tắc Hạ người đầu tiên nhận chức phu tử lưu lại.
Phu tử giải thích một câu, mỗi một đời phu tử đều sẽ chấp trưởng kiếm này, bất quá, thanh kiếm này đã rất lâu chưa từng sinh ra vỏ.
Giang Ngư Nhi liền hiếu kỳ hỏi một câu, thanh kiếm này cùng võ đế kiếm tướng so sánh như nào?
Ha ha, mỗi người mỗi vẻ đi.
Phu tử cười cợt.
Giang Cá Cá liền đổi lại cung kính ngữ khí, kiếm có lẽ có sở trường riêng, nhưng phu tử chắc tuyệt ở thiên hạ, e sợ hiện nay trên đời đã không người kết hợp nhìn phu tử kiếm pháp.
12 đồng nhân đều bị đánh cắp.
Phu tử ngồi tại trên ghế tre, trực tiếp hỏi nói.
Đúng thế.
Giang Ngư Nhi gật gật đầu, lại bồi thêm một câu, phu tử là tại Thư Sơn đỉnh nhìn thấy không?
Ngươi không cần bộ lời của ta.
Phu tử nhìn Giang Ngư Nhi một chút, ta xác thực thấy được, chỉ là tình huống đó dưới, cho dù ta nghĩ ra tay ngăn cản cũng không còn kịp rồi.
Giang Ngư Nhi gật gật đầu.
Phu tử cũng không phải là văn năng, Tắc Hạ học cung vị trí tại Hàm Dương thành phía sau núi, nghĩ muốn từ Hậu Sơn đến Giang phủ, lộ trình vẫn còn có chút cự ly. Nếu như là đi hoàng cung, đúng là càng gần hơn một ít. Vì lẽ đó, nghĩ đến nghĩ sau, Giang Ngư Nhi lần thứ hai nói ra, cái kia phu tử cũng biết trộm lấy 12 đồng nhân người là ai. Người đây, có thể có đầu mối. Phu tử hỏi ngược lại. Không có, ta tới chính là muốn hỏi phu tử. Giang Ngư Nhi trả lời. Ta chỉ có thể nói. Thực lực của đối phương cũng không kém ta. Phu tử trầm ngâm một cái sau nói ra, vừa dùng ta lúc đó ở đây, cũng chưa chắc là có thể ngăn cản được hắn. Mạnh như vậy sao? Giang Ngư Nhi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ nói, phía trên thế giới này ngoại trừ phu tử ở ngoài, còn có người đạt tới thắng cảnh. Phu tử tiểu nở nụ cười lên, thế giới này cũng không chỉ có người thấy như vậy. Phu tử có ý tứ là, ngoại trừ bách gia chư tử ở ngoài, còn có thế ngoại cao nhân. Giang Ngư Nhi đăm chiêu. Tự nhiên là có, tỉ như, Nam vực vu thần chính là chín cảnh tiên thần cảnh giới, chỉ là bị phong ấn mà thôi. Phu tử nói tiếp nói. Cái này ta ngược lại thật ra nghe qua. Giang Ngư Nhi gật gật đầu, bất quá, ta cũng nghe nói phong ấn vu thần người là Tần Vũ Đế, nhưng là, Tần Vũ Đế không phải đã chết rồi sao? Đúng đấy, Tần Vũ Đế xác thực chết rồi, nhưng cũng không đại biểu thế giới này không có những thứ khác cường giả. Còn có mạnh hơn phu tử người. Vì sao không có đây? Giang Ngư Nhi trầm mặc. Nếu như phía trên thế giới này còn có mạnh hơn phu tử người, vậy chuyện này nhưng là so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn càng phức tạp. Phu tử tựa hồ nhìn thấu Giang Ngư Nhi ý nghĩ, lấy tay hướng về Giang Ngư Nhi chiêu chiêu, lại đây ngồi đi. Được rồi. Giang Ngư Nhi đến gần, ngồi xuống. Phu tử bắt đầu pha trà đợi đến phu tử đem trà ngâm nước tốt sau. Giang Ngư Nhi nhận lấy phu tử trong tay ấm trà, cho phu tử đem trà rót, lại rót cho mình một ly. Phu tử đối với Giang Ngư Nhi cử động còn là rất hài lòng, ngươi có phải là còn muốn hỏi ta, người nào mạnh hơn ta chứ? Đúng thế. Giang Ngư Nhi gật gật đầu, nếu phu tử là tám cảnh, như vậy, cần phải sẽ cùng những thứ khác tám cảnh có giao lưu hoặc là tiếp xúc chứ? Dựa theo lẽ thường mà nói, văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị. Tiêu giống như một giang hồ, đứng đầu cường giả tự nhiên có một cái đơn độc vòng tròn, này chút người hoặc kém tha, hoặc tỉ thí. Phu tử tại Tắc Hạ mấy chục năm, nổi tiếng bên ngoài, nếu quả như thật có những thứ khác cường giả, không thể hoàn toàn cùng phu tử không có tiếp xúc. Không, ngươi sai rồi. Phu tử lắc lắc đầu, ta kỳ thực cũng không biết, bởi vì thế giới này quá mức rộng lớn, ta cũng chưa du lịch qua tất cả địa giới. Tỷ như, ra Đông Hải, còn có một cái đảo quốc, mà qua đảo quốc, còn có nhiều hơn thổ địa, nơi đó là hay không có cả người mạnh, ai cũng không biết. Phu tử có ý tứ là, trộm lấy 12 đồng nhân cường giả, cũng không phải là nhất định thuộc về Đại Tần. Giang Ngư Nhi nghe đến đó, rốt cục có chút minh bạch phu tử ý tứ. Đương nhiên, ta Đại Tần cũng không phải là thiên hạ toàn bộ. Phu tử trả lời. Giang Ngư Nhi trầm mặc. Hắn đương nhiên biết thế giới này còn có ngoại quốc, nhưng là liên lạc với hôm nay trong viện chuyện đã xảy ra, đối phương hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Một người như vậy, nếu như nói cùng Đại Tần không có quan hệ, hắn là không tin. Dù sao, Đại Tần người bên ngoài thu được chuẩn xác như vậy tin tức cùng thời cơ, độ khả thi cũng không lớn. Hơn nữa, chủ yếu nhất là phu tử lệnh lệnh hôm nay không có mặt. Giang Ngư Nhi chăm chú nhìn trước mặt phu tử, hắn có một loại cảm giác phu tử đang giấu giếm cái gì bốn. Phu tử nhìn Giang Ngư Nhi không tiếp tục nói nữa, liên lại chính mình uống một ngụm trà nước. Nếu như trong thời gian ngắn cha không ra đến ngọn nguồn là ai đánh cắp đồng nhân, có lẽ ngươi có thể thử đem bách gia chư tử trả về. Phu tử là muốn nói, thả dây dài, câu cá lớn. Giang Ngư Nhi đăm chiêu, ta chỉ là đưa ra một cái đề nghị mà thôi. Phu tử khoát tay háo một cái, nếu như không có những chuyện khác, ngươi có thể đi về. Hừm, đa tạ phu tử. Giang Ngư Nhi gật gật đầu, đứng dậy cáo tử. Tại đi tới cửa thời điểm, hắn đột nhiên lại quay đầu, phu tử hôm nay vì sao không đi tham dự? Bởi vì không có tham dự ý nghĩa. Phu tử dửng dưng trả lời, vì sao không có ý nghĩa? Bách gia chư tử tất nhiên sẽ đồng ý giao lưu, ta tham dự ý nghĩa ở đâu? Thì ra là như vậy, học sinh minh bạch. Giang Ngư Nhi không có hỏi lại, trực tiếp ra cửa bốn. Màn đêm buông xuống, Giang Ngư Nhi cất bước tại Tắc Hạ. Hắn cảm giác chuyện này dần dần trở nên hơi ngoại hạng. Phu tử nói thế giới này còn có những thứ khác cường giả, điểm này hắn là tin, tỉ như mạnh bà thực lực tiểu sâu không lường được. Nhưng phu tử vì sao phải cố ý đem mục tiêu dẫn tới hải ngoại đây? Phu tử đến cùng tại ẩn giấu cái gì? Giang Ngư Nhi đi thẳng đến rồi Tắc Hạ cửa. Hiện tại hắn có hai cái lựa chọn, một là một lần nữa trở lại Giang phủ, chờ Thái Văn Cơ đem tám bản cổ tạ bù đắp, sau đó lại đem việc này công bố ra, dẫn xà xuất động. Còn có một lựa chọn chính là làm phương pháp bài trừ, giống như phu tử kiến nghị một dạng, trước tiên đem sở hữu bách gia chư tử toàn bộ thả, đó lấy lại tìm kiếm manh mối. Dù sao cũng tám bản cổ tạ một khi bù đắp, tiên môn mở lại sự tình liền bằng có biện pháp, chỉ cần bỏ chút thời gian học tập là tốt rồi. Hai loại lựa chọn này, Giang Ngư Nhi tạm thời còn không quyết định chắc chắn được. Bất quá, Thái Văn Cơ phải đem cổ tạ toàn bộ bù đắp, còn cần một ít thời gian, hắn còn có thời gian làm quyết định. Loại phương pháp thứ nhất, có cơ hội câu được cá, thế nhưng cũng có thể lại thất lạc cổ tạ. Loại phương pháp thứ hai, câu được cá cơ hội muốn nhỏ rất nhiều, bất quá, cổ tạ đánh mất khả năng đồng dạng giảm ít một chút. Có muốn hay không cậu thả một cậu thả, Giang Ngư Nhi có tin tưởng nói phục Thái Văn Cơ đem việc này bảo mật. Vấn đề duy nhất tại Cơ Như Tuyết trên người. Cơ Như Tuyết sẽ đồng ý bảo mật sao? Giang phủ, phong bế trong nhà. Thái Văn Cơ đang ở sách án trên một bên hồi ức một bên bù đắp cổ tạ. Mặt Tố thì lại tại một bên nhìn nhìn. Giang Nhị Lang lúc này lặng lẽ tìm thấy Cơ Như Tuyết phía sau, phản phất lơ đãng nhỏ giọng nói ra, không biết bổ toàn tám bản cổ tạ trên nội dung, có phải thật vậy hay không có thể tu luyện thành tiên. Cơ Như Tuyết quay đầu lại, nhìn Giang Nhị Lang một chút, tu tiên ý tứ là thiên phú, cái nào có như vậy dễ dàng. Cho dù trước đây tiên môn mở ra thời gian, có thể thành tiên người cũng là đã ít lại càng ít. Cái kia lấy Cơ Như Tuyết thiên phú đây, khẳng định là có thể chứ. Giang Nhị Lang còn nói, không biết, nhưng có thể thử một lần.
Cơ Như Tuyết nghĩ đến nghĩ sau, trả lời nói: "Bằng không." Giang Nhị Lang đến gần sát đến Cơ Như Tuyết bên hai, thổi một khẩu ấm áp khí tức nói ra: "Chúng ta chờ Thái Văn Cơ viết xong, tiểu đem sách cướp đi. Sau đó, cùng nhau đến trong quỷ cốc gần thế tu luyện." Cơ Như Tuyết thân thể mãnh run lên, đầu của nàng chuyển hướng Giang Nhị Lang, con mắt chăm chú nhìn chăm chú tại Giang Nhị Lang trên mặt: "Nhị Lang, thật nghĩ như vậy? Tại sao lại không chứ?" Giang Nhị Lang vờ ơ y tay: "Cho dù ta không có thiên phú, ta đời sau cũng là có thiên phú chứ. Một đời không được thì hai đời mà." "Ừm," Nhị Lang nói, "cũng có đạo lý riêng của nó." Cơ Như Tuyết phảng phất thật sự đang suy tư việc này. Giang Nhị Lang cũng không quấy rầy, kiên nhẫn chờ đợi đại khái quá một khắc đồng hồ thời gian, Cơ Như Tuyết tựa hồ có quyết định, lần thứ hai nói ra: "Tuy rằng đây là một cái biện pháp, nhưng Nhị Lang có hay không nghĩ quá, 12 đồng nhân hiện tại đã đánh rơi. Cái này có quan hệ gì sao?" Giang Nhị Lang lộ ra không giải. "Nếu như đồ vật là duy nhất, liền có thể xưng là thiên hạ chí bảo, nhưng nếu đồ vật cũng không phải là duy nhất, như vậy làm sao lấy xưng bảo?" Cơ Như Tuyết nhìn về phía Giang Nhị Lang. Giang Nhị Lang nháy mắt một cái, manh tỉnh ngộ ra đúng đấy, 12 đồng nhân bên trong đồng dạng có 8 bản cổ tạ nội dung. Nếu như hắn thật sự cùng Cơ Như Tuyết đem 8 bản cổ tạ đánh cắp, như vậy, chuyện này tất nhiên sẽ bị những người khác biết. Cứ như vậy, đánh cắp đồng nhân người đồng dạng sẽ biết đến rồi vào lúc ấy. Hắn không chỉ phải đối mặt toàn bộ thiên hạ người truy sát, còn được phải cẩn thận đánh cắp đồng nhân người gây phiền phức đương nhiên, hắn cũng không sợ, dù sao, hắn sẽ không chết, nhưng là, từ Cơ Như Tuyết góc độ đến nhìn, điều này hiển nhiên không là một chuyện tốt, cũng không là biện pháp gì tốt, bởi vì, Cơ Như Tuyết không cách nào giống như hắn. Nghĩ tới đây, Giang Nhị Lang liền lần thứ hai mở miệng nói: "Cái kia Cơ cô nương có đề nghị gì? Tìm tới trộm lấy 12 đồng nhân người, 8 bản cổ tạ liền có thể truyền đọc thiên hạ, cho tới có thể hay không dựa vào 8 bản cổ tạ tu luyện thành tiên, thì lại nhìn riêng mình tiên duyên cùng tạo hóa." Cơ Như Tuyết chậm rãi trả lời: "Ừm, Nhị Lang minh bạch." Giang Nhị Lang gật gật đầu. Hắn đã minh bạch Cơ Như Tuyết ý tứ. Cơ Như Tuyết cũng không phản đối tiên môn mở lại, hơn nữa, tương tự tán đồng truyền đọc thiên hạ ý đồ. Như vậy, từ một điểm này đến phán đoán, Cơ Như Tuyết tạm thời có thể giải trừ hoài nghi. Cơ Như Tuyết nhìn Giang Nhị Lang gật đầu, tựu lại đón lấy nói ra: "Như vậy, Nhị Lang chuẩn bị tra như thế nào minh hung phạm? Vẫn là dựa vào suy đoán đến làm án sao? Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không?" He he. Ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người. Chương 196, đoán được chân tướng, Giang Nhị Lang cùng Giang Ngư Nhi sinh tử bộ. Suy đoán, lấy trước kia là có ký ức chống đỡ, hiện tại không có ký ức, làm sao đoán? Giang Nhị Lang vừa mới chuẩn bị lắc đầu, nhưng đột nhiên, một loại không tên xông ra cảm giác mãnh liệt, để trong lòng hắn mơ hồ nghĩ tới một ít gì. Cơ Như Tuyết tựa hồ cảm thấy Giang Nhị Lang biểu tình biến hóa, nháy mắt một cái: "Nhị Lang, không sẽ là thật sự lại đoán được cái gì chứ?" "Ừm, ta xác thực đoán được một vài thứ." Giang Nhị Lang nhìn gần ngay trước mắt Cơ Như Tuyết, vẻ mặt thành thật nói: "Có thể nói sao?" Cơ Như Tuyết lần này không có trực tiếp hỏi, mà là thử thăm dò nói. Giang Nhị Lang suy tư một cái, lập tức lắc lắc đầu: "Chỉ là một suy đoán, tạm thời còn không có chứng cứ xác thực, nói trước ta còn cần lại nghĩ một nghĩ." "Được rồi, cần ta giúp một tay sao?" Cơ Như Tuyết gật gật đầu, đổ không có hỏi tới ý tứ. Giang Nhị Lang khoát tay áo một cái: "Không, chúng ta không cần làm cái gì, tự ở chỗ này chờ là tốt rồi, dù sao, chuyện trọng yếu nhất bây giờ là trước tiên đem 8 bản cổ tạ bù đắp." "Ừm," xem ra Nhị Lang trong lòng đã có kế hoạch. Cơ Như Tuyết cười cợt, không có nói nữa. Mà Giang Nhị Lang nhưng là một lần nữa đi trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống, bởi vì hắn cần phải thật tốt để ý trong lòng suy đoán cùng dòng suy nghĩ. Từ bình thường góc độ đến nhìn, hiện tại trộm lấy đồng nhân sự tình cũng không có bất kỳ manh mối. Nhưng trên thực tế, hắn hiện tại kỳ thực đã có mấy cái trọng yếu suy đoán. Thứ nhất, có thể trộm lấy đồng nhân người, tất nhiên là đồng nhân đại hội hiện người trong sân, hoặc là có thể nhìn thấy đồng nhân đại hội hiện trường chạm với người, bằng không căn bản không thể nắm được cái kia thời cơ. Thứ hai, trộm lấy đồng nhân người mục đích cực lớn có thể là vì ngăn cản tiên môn mở lại. Thứ ba, phu tử cho ra chưa tới chẳng lý do quá mức ngầm hồ, hơn nữa, phu tử tựa hồ đang cực lực lén gạt đi chuyện gì, thậm chí không tiếc đem tầm mắt chuyển đến ngoại bộ. Thứ tư, người này thực lực phi phàm, tuyệt đối không thể yên lặng không nghe. Tổng hợp trở lên 4 điểm, Giang Nhị Lang trong lòng dần dần có một ít suy đoán đầu tiên, căn cứ điểm thứ nhất quyết định ra thí sinh phạm vi, thứ yếu, căn cứ điểm thứ hai bài trừ rơi một ít không có khả năng lắm ngăn trở mắt tiên môn mở lại người. Thì như, Đạo môn, Mạc gia, Phật môn, này mấy nhà cùng Đại Tần triều đình liên quan cũng không sâu. Hơn nữa, tại 300 năm trước Bách gia tụ ở Tắc Hạ phía sau, trực tiếp tiêu thoát khỏi Tắc Hạ, vì lẽ đó, Đạo môn cùng Mạc gia còn có Phật môn này mấy nhà ngăn cản tiên môn mở lại độ khả thi cũng rất nhỏ. Nam vực cũng có thể trừ đi, bởi vì Vu thần mục đích là vì thoát ly phong ấn, tính như vậy, Vu thần tất nhiên sẽ hy vọng có chút náo loạn, mà không phải ngăn cản náo loạn. Lấy hai điểm này đến suy đoán, còn dư lại chính là Âm Dương gia, Nho gia cùng với Pháp gia, này ba nhà là cùng Đại Tần triều đình liên quan nhất là chặt chẽ, Tung Hoành gia miễn cưỡng cũng có thể tính, nhưng Tung Hoành gia muốn là nhiều quốc khí vận, mà không phải một quốc gia độc đại. Giang Nhị Lang nghĩ tới đây, con mắt cũng dần dần híp lại. Phu tử, Mạnh Tinh Thần, Hàn Thận. Trong ba người này thuộc phu tử cùng Mạnh Tinh Thần thực lực mạnh nhất, Hàn Thận mặc dù là pháp gia đại biểu, thế nhưng thực lực so với phu tử cùng Mạnh Tinh Thần lại hơi hơi yếu hơn một ít. Vì lẽ đó, phu tử cùng Mạnh Tinh Thần hiểm nghi nhất lớn. Chẳng lẽ, đúng là phu tử? Giang Nhị Lang nghĩ tới phu tử hết sức cẩn giấu. Nếu quả như thật là phu tử gây nên, vậy chuyện này có thể sẽ rất khó làm, dù sao, tại Đại Tần bên trong, ai có thể là phu tử đối thủ? Chờ chút, không đúng, không phải phu tử. Giang Nhị Lang mãnh lắc lắc đầu, bởi vì hắn nghi tới rồi một cái mấu chốt nhân tố. Phu tử cự ly thành tiên chỉ có một bước. Hơn nữa, Nho gia tuy rằng cùng Đại Tần liên quan rất sâu, nhưng trên thực tế, Nho gia chủ tu là cá nhân khí vận, cũng không phải là không phải Đại Tần không thể.
nếu như hắn là phu tử, hắn tuyệt đối sẽ không ngăn cản tiên môn mở lại, chí ít không sẽ chủ động ngăn cản. Dù sao, có thể thành tiên cơ hội, ai sẽ không nguyện ý, điểm này, từ Tác Hạ các học sinh thái độ tiểu có thể thấy, sở hữu Tác Hạ tại học sinh tại nhìn thấy Giang Ngư Nhi thời điểm, đều là biểu hiện ra nghĩ thành tiên nguyện vọng. Vì lẽ đó, mục tiêu chỉ còn lại một người, Mạnh Tinh Thần. Mạnh Tinh Thần là Âm Dương gia đại biểu, hơn nữa, lúc đó hắn đang ở Đồng Nhân đại hội hiện trường, lấy thực lực của hắn muốn cướp đoạt Đồng Nhân, là hoàn toàn có thể làm được. Chủ yếu nhất là, Mạnh Tinh Thần là đại tần quốc sư, thân phận như vậy, phu tử không có khả năng ngăn cản, ngược lại sẽ ra mặt giữ gìn. Mạnh Tinh Thần sao? Giang Nhị Lang nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Bởi vì, hắn luôn cảm giác mình còn bỏ quên một cái trọng yếu điểm. Mạnh Tinh Thần xác thực có xuất thủ thực lực, hơn nữa, cũng có đầy đủ thân phận, nhưng là, Âm Dương gia từ trước đến giờ là không hỏi triều chính, tại sao sẽ mạo hiểm lớn như vậy đến đánh cắp Đồng Nhân đây, liền vì ngăn cản tiên môn mở lại. Giang Nhị Lang lâm vào suy tư. Mạnh Tinh Thần xác thực có lý do xuất thủ, nhưng là, lý do này, tổng cảm thấy chưa đủ sung túc, cái cảm giác này rất kỳ diệu, tựu giống ta rõ ràng có thể không đếm xỉa đến, vì sao nhất định phải cuốn vào trong đó một dạng, để người không tên cảm thấy được có chút không đúng. Như vậy, từ góc độ này để cân nhắc, ai có không thể không đếm xỉa đến, hơn nữa, nhất định muốn ngăn cản tiên môn mở lại lý do đây, chủ yếu nhất là, thân phận của người này, còn có thể để phu tử kiêng kỵ, còn muốn cố ý ẩn giấu cùng giữ đi đây, Giang Nhị Lang tổng có một loại cảm giác, phu tử tựa hồ là biết chân tướng. Ta tốt như nghĩ đến. Mạnh nhiên trong đó, Giang Nhị Lang trong đầu lóe lên một bóng người. Lạc Ngọc, đúng, từ góc độ này đến suy tư, Lạc Ngọc là nhất có lý do ngăn cản. Bởi vì, Lạc Ngọc là đại tần công chúa, nàng không hy vọng tiên môn mở lại, do đó ảnh hưởng đại tần vận nước. Điểm này, lý do phi thường sung túc. Hơn nữa, tại Lạc Kiếm Hầu ngọn nguồn thời điểm, Lạc Ngọc đồng dạng biểu hiện ra nghĩ muốn khống chế càng nhiều đồng ý nguyện của người đại tần công chúa. Phu tử đương nhiên không thể tóm nàng, cho dù biết chân tướng. Vấn đề duy nhất chính là, Lạc Ngọc thực lực không đủ. Lạc Ngọc chỉ có tam cảnh, làm sao nhìn đều có chút quá yếu. Chẳng lẽ nàng vẫn luôn cố ý che giấu thực lực, trên thực tế nàng đã sớm vào 6 cảnh thậm chí 7 cảnh. Không thể, tuyệt đối không thể. Nếu như nói Lạc Ngọc thực lực trên thực tế có 4 cảnh, thậm chí 5 cảnh, Giang Nhị Lang cũng có thể thư, nhưng muốn nói Lạc Ngọc thực lực đạt đến 6 cảnh thậm chí 7 cảnh, tự tuyệt đối không thể. Dù sao, Lạc Ngọc lứa tuổi bày ở nơi đó, Giang Nhị Lang ngược lại không phải là đối với Lạc Ngọc không tín nhiệm, mà là hắn đối với chính mình sung túc tự tin, cái thế giới này trẻ tuổi bên trong, không thể có người thực lực mạnh hơn hắn. Vì lẽ đó, không phải Lạc Ngọc. Như vậy, không phải Lạc Ngọc, lại có thể là ai? Chẳng lẽ là hắn? Vâng. Giang Nhị Lang trong đầu phảng phất có một tia chớp xẹt qua. Giang phủ, một trong khách phòng, Giang Triều Ca đang ngồi trong phòng lật trên tay sách tạ. Mà đúng lúc này, một cái đầu từ lòng bàn chân của hắn dưới xung ra, đồng thời há to miệng phun ra tinh hồng lưỡi dài, chuẩn bị phát sinh kêu to. Giang Triều Ca mắt gấp nhanh tay, trực tiếp tụ một tay bịt đối phương, đồng thời đem đối phương vươn ra đầu lưỡi lại lần nữa nhét vào trở lại. A a a, Tiểu Bạch dãy rủa thân thể từ dưới nền đất bỏ ra ngoài. Có việc. Giang Triều Ca vung lòng ra Tiểu Bạch. Ừ, bà biết rồi, 12 cái đồng nhân đánh mất sự tình. Tiểu Bạch một mặt ủy khuất nói, ngươi nói cho nàng biết. Đương nhiên, ta nhưng là bà trung thực người ủng hộ. Tiểu Bạch lưỡng ngực nói, sau đó thì sao? Bà nói muốn gặp ngươi. Hiện tại. Giang Triều Ca vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đúng, hiện tại. Tiểu Bạch rất khẳng định. Giang Triều Ca suy tư một cái. Hiện tại Giang phủ bên trong thủ vệ nghiêm ngặt, nghĩ muốn trực tiếp ra ngoài khẳng định là không có khả năng. Bất quá, này nhưng khó không đổ hắn. Hơn nữa, Giang phủ bên trong bây giờ có thể tự do ra vào, cũng tuần tra án món người, chỉ có Giang Nhị Lang một người. Những người khác không có khả năng lắm hiện tại đến tìm hắn. Như vậy một nghĩ, Giang Triều Ca liền gật gật đầu, tốt, vậy chúng ta đi. Từ mặt đất trực tiếp dưới tới địa phủ, cần gì, cần một cái Tiểu Bạch. Giang Triều Ca thỏa mãn cái điều kiện này, vì lẽ đó, rất nhanh hắn liền đến địa phủ, đồng thời, thuận lợi đến cầu Đại Hà, gặp được một bộ quần đỏ Mạnh Bà. Mạnh Bà tựa hồ mãi mãi cũng không có gì thay đổi, vẫn là cô độc đứng tại cầu đầu. Bất quá, tại nhìn thấy Giang Triều Ca thời điểm, Mạnh Bà trên mặt lộ ra ít có thiếu dung, đến. Đúng, bà. Giang Triều Ca quá khứ thi lễ, chính là đến được có chút đường bận điệu, vì lẽ đó, cũng không có chuẩn bị trên lễ vật gì. Kính xin bà bỏ qua cho. Ha ha, lại đây ngồi đi. Mạnh Bà chỉ trước mặt. Trong ngay mắt, tại nàng ngón tay vị trí, liền xuất hiện một cái bàn án, trên mặt bày một bộ tuyệt đẹp trà cụ, đồng thời, bên cạnh còn có một nồi nóng hổi nồi đun nước. Giang Triều Ca sửng sốt một cái, đây là Mạnh Bà lần thứ nhất mời hắn uống trà. Cho tới canh, hắn là không nghĩ đến. Vì lẽ đó, hắn chỉ là ngồi xuống bàn án trước, không đi nhìn canh. Mạnh Bà tựa hồ cũng không có lập tức trên canh ý tứ, mà là ưu nhã ngồi xuống, đồng thời, bắt đầu kiên nhẫn ngâm nước lên trà. Nghệ thuật uống trà rất cao, chỉ ít, không thua phu tử. Giang Triều Ca chăm chú nhìn, mãi đến tận nước trà ngâm nước tốt, mới mở miệng nói, bà vội vã như vậy gặp ta, nhưng là bởi vì 12 đồng nhân bị trộm đi sự tình. Coi như thế đi. Mạnh Bà gật gật đầu, đồng thời, cho Giang Triều Ca trước mặt rót chén trà, nếm trước đến, bà pha trà, làm sao? Chỉ cần không phải canh liền được. Giang Triều Ca sớm đánh cái dự phòng châm, đó lấy, nâng chung trà lên uống một khẩu, trà ngon, không nghĩ tới trong địa phủ còn có tốt như vậy lá trà, bất quá, bà nghệ thuật uống trà càng tốt hơn, nếu như không có bà nghệ thuật uống trà, người bình thường không có khả năng ngâm nước ra loại này thượng phẩm. Ha ha, người yêu thích là tốt rồi. Mạnh Bà che miệng cười cợt. Giang Triều Ca lại lần nữa hỏi, bà đối với tiên môn mở lại, có ý kiến gì không? Tiên môn mở lại vẫn là ta địa phủ nguyện vọng. Mạnh Bà chính mình uống nhất phẩm trà sau, tiếp tục nói ra, ta địa phủ vốn là thuộc về tiên giới chấp trưởng, 300 năm trước tiên cửa đóng sau, ta địa phủ tuy rằng lại không người quản thúc, nhưng là, vấn đề cũng ra rất nhiều, trực tiếp nhất vấn đề chính là, nếu như có người thực lực đầy đủ cường đại, ta địa phủ liền không cách nào ràng buộc, cứ như vậy, thế giới chung quy có một ngày sẽ loạn. Thì như Doanh Bán Tử.
Ha ha, đúng đấy.
Thì ra là như vậy. Giang Triều ca minh bạch. Hắn đoán không nhầm. Mạnh Bà đồng dạng hy vọng tiên môn mở lại. Hiện tại 12 đồng nhân bị trộm đi, tiên môn mở lại ngày, lại không biết muốn đến khi nào. Mạnh Bà nói tới chỗ này, than ra một hơi. Theo ta được biết, Dạ Trinh Ti phó trưởng ti đang ở tuần tra việc này, ta nghĩ chẳng mấy chốc sẽ có đầu mối, 12 đồng nhân lẽ ra có thể bị tìm trở về chứ. Giang Triều ca trả lời. Ngươi nói phó trưởng ti, gọi là Giang Nhị Lang chứ? Mạnh Bà khỏe miệng mỉm cười.
Ừm.
Đúng thế. Giang Triều ca do dự một cái sau, vẫn là gật gật đầu.
Ha ha, vậy ngươi nhìn nhìn cái này.
Mạnh Bà cười cợt, đồng thời đem một quyển sách tạ đưa tới Giang Triều ca trước mặt. Giang Triều ca mắt lập tức tựu trợn tròn. Bởi vì, quyển sách này tạ trên viết ba chữ lớn, Sinh Tử Bộ. Sinh Tử Bộ từ trước đến giờ là do phán quan nắm giữ. Tại sao Mạnh Bà sẽ lấy ra, hơn nữa, còn để ta nhìn, Giang Triều ca trong lòng nổi lên một loại dự cảm xấu, nhưng vẫn là thuận lợi lật ra sách tạ tờ thứ nhất. Lập tức, vẻ mặt của hắn tựu biến được có chút khó coi. Bởi vì, này Sinh Tử Bộ bên trong ghi lại nội dung, chính là Giang Nhị Lang tuổi thọ. Mạnh Bà tựa hồ cảm thấy Giang Triều ca biểu tình biến hóa, giang giặc nói ra, dựa theo Sinh Tử Bộ ghi chép, Giang Nhị Lang cần phải tại mấy tháng trước liền chết, vị trí là tại Hoài An huyện Tiêu Sơn thôn, cho tới chết nhân mà. Ta nghĩ nguyên nên thấy được, chết vào một người tên là A Ly Âm quỷ tay. Giang Triều ca cũng không có tâm tạng. Thế nhưng, hắn nhưng bây giờ cảm giác được bên thai chính vang lên trái tim tiếng tim đập. Xuyên bang, hắn biết Giang Nhị Lang cùng Giang Ngư Nhi đầu thai thời điểm cũng không có ký ức, vì lẽ đó, không có khả năng lắm bị địa phủ tra được, nhưng là, hắn bỏ quên phía trên thế giới này còn có một loại đồ vật gọi Sinh Tử Bộ. Trên mặt rõ ràng ghi lại một người cuộc đời còn có tử vong thời gian. Nhưng vấn đề là, Mạnh Bà vì sao biết đột nhiên tra Giang Nhị Lang, chẳng lẽ là bởi vì? Giang Triều ca mãnh nhìn về phía cách đó không xa Tiểu Bạch, hắn minh bạch. 12 đồng nhân bị trộm, Tiểu Bạch đem việc này bẩm rõ Mạnh Bà, mà Mạnh Bà tự nhiên cũng biết, hiện tại tra án người chính là Dạ Trinh Ti phó trưởng ti Giang Nhị Lang. Liền, Mạnh Bà đang tra tuần manh mối thời điểm, lật nhìn Giang Nhị Lang Sinh Tử Bộ. Mạnh Bà nhìn thấy Giang Triều ca không nói gì, lại đón lấy ra thứ hai bản Sinh Tử Bộ, nói ra, ngươi lại nhìn này một bản. Giang Triều ca nhìn trước mặt Sinh Tử Bộ, hầu như đều không cần nhìn, tự biết ở nơi này ghi chép, nhất định là Giang Ngư Nhi sinh tử. Bất quá, hắn vẫn là động thủ đem sách tạ lật mở. Có cảm thụ gì? Mạnh Bà nhìn về phía Giang Triều ca. Kỳ quái. Giang Triều ca tuy rằng bên trong tâm có chút bối rối, có thể bề ngoài vẫn duy trì bình tĩnh, cái này Giang Ngư Nhi cũng đã chết, hơn nữa, địa điểm lại cùng Giang Nhị Lang là một chỗ. Tại sao sẽ như vậy chứ?
Đúng đấy, tại sao sẽ như vậy đây?
Mạnh Bà nhếch miệng lên, ta nghe Tiểu Bạch nói, ngươi cùng cái kia Giang Nhị Lang vẫn là kết bái huynh đệ. Giang Triều ca trong lòng mánh một đột. Quả nhiên, tự không nên quá mức xuất sắc chứ, Giang Nhị Lang cùng Giang Ngư Nhi hiện tại Đại Tần danh tiếng thực tại quá thịnh, này loại danh tiếng nghị không đưa tới người chú ý cũng khó khăn. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Mời các bạn đón đọc và chứng kiến cuộc hành trình của hắn trở thành kẻ mạnh nhất.